Chương 1287, thời gian đã đến chương 1287, thời gian đã đến một ngày này, ánh bình minh vừa hé dạng, tia sáng dịu dịu như lụa mỏng giống như chiếu xuống trên diễn võ trường. Doanh Khải như cùng đi xưa kia như vậy, sớm đến chỗ này, lặng lặng chờ đợi lấy Bạch Linh đến. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện nặng nề như núi, các loại công pháp nghiên tập, chiêu thức diễn luyện, còn có đối chiến, kỹ xảo rèn luyện, cái cọc kiện kiện đều cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực, không cho mảy may buông lỏng. Nguyên nhân chính là như thế, Doanh Khải cố ý sớm cho Bạch Linh đưa tin, nô tử khẩn thiết nhắc nhở nàng cần phải sớm một chút đi diễn võ trường, chớ có duyên ngộ quý giá này tu hành thời cơ. Giờ này phút này, diễn võ trường bốn phía tĩnh mịch vô cùng, chỉ có gió nhẹ lướt qua, mang theo từng tia bụi đất. Sau một lát, một hồi dồn dập âm thanh xé gió phá vỡ bình tĩnh, Bạch Linh dường như một đạo gió táp, thở hồng hộc hướng phía diễn võ trường lao vụt tới. Nhưng mà, cùng ngày xưa khác biệt, giờ phút này nàng gương mặt trắng nõn kia bảng bên trên, rõ ràng nhiều hơn mấy phần mắt trần có thể thấy vẻ u sầu, dường như một mảnh mây đen bao phủ, ngày xưa linh động hoạt bát hoàn toàn không thấy, thay vào đó là thật sâu sầu lo. Được đạo hữu, Bạch Linh thân hình lóe lên, vững vàng tại Doanh Khải trước mặt dừng lại, sắc mặt bối rối, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, vội vàng nói rằng, được đạo hữu, ta cửu vị nhất tộc vừa mới truyền đến tin tức khẩn cấp, nói cái kia phong ấn lực lượng đã sắp yếu bất tới không cách nào khống chế trình độ. Chuyện quá khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Đang khi nói chuyện, trong con ngươi của nàng tràn đầy lo lắng cùng bất lực, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Doanh Khải nghe nói lời ấy, lông mày có chút nhíu lên, dường như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Trong chốc lát, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, tại Bạch Linh tộc địa bên trong, còn trấn áp một cái thần bí mà kinh khủng đồ vật. Đi theo ta dẫn ngươi đi tìm Vân Sư Thúc. Doanh Khải quyết định thật nhanh, không chút do dự, lập tức quyết định mang theo Bạch Linh tiến về Vân Sư Thúc chỗ hỏi thăm cách đối phó. Dù sao, Vân Sư Thúc trước đó từng chính miệng hứa hẹn, sẽ ở sau một tháng cùng Bạch Linh dắt tay lao tới Cửu Vĩ nhất tộc, cộng đồng giải quyết cái này khó giải quyết nan đề. Bây giờ, thời gian cấp bách, nguy cơ từ phía, cái này hiển nhiên là làm hạ thỏa đáng nhất phương pháp xử lý. Ân. Bạch Linh nặng nề mà gật đầu. Hai người không dám có một lát trì hoãn, một trước một sau, dường như hai đạo lưu quang, lao vụt một lấy hướng Vân Sư Thúc phủ đệ tiến đến. Trên đường đi, phong thanh ở bên tai gào thét, lại thổi không tan bọn hắn trong lòng vẻ lo lắng. Không bao lâu, hai người tới trước cửa phủ đệ. Vân Sư Thúc, Vân Tiền Bối. Vân Vĩnh ngay tại trong phòng dốc lòng nghiên cứu cổ tịch, nghe nói tiếng hô hoán, đứng dậy, vững bước đi tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn, xảy ra chuyện gì, như vậy hoảng hoảng trương trương. Vân Tiền Bối, việc lớn không tốt. Bạch Linh lòng nóng như lửa đốt, vượt lên trước mở miệng, không kịp chờ đợi hướng Vân Vĩnh giải thích rõ tình huống, cửu bí tộc địa bên trong đạo phong ấn kia chẳng biết tại sao, bắt đầu kịch liệt yếu bớt. Dựa theo này tình hình dưới đi, chỉ sợ không bao lâu, phong ấn liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, tan biến tại vô hình. Vân Vĩnh nghe vậy, lông mày trong nháy mắt vận thành một cái xuyên chữ. Những ngày qua đến nay, hắn một mực là thái hư quan linh khí không hiểu biến mất nan để bận rộn sức đầu mẹ chán, rất nhiều đệ tử tu hành bởi vì linh khí thiếu thốn mà lâm vào khốn cảnh, hắn buôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm đường giải quyết, đến mức trong lúc nhất thời càng đem cựu vi tộc địa phong ấn cái loại này đại sự quên tới sau đầu. Nguyên bản, hắn vô ý thức muốn nói lại chậm lại mấy ngày, chờ chính mình đem thái hư quan linh khí vấn đề xử lý thích đáng hoàn tất, lại theo Bạch Linh tiến về cựu vị nhất tộc cũng không mượn. Dù sao, thái hư quan bây giờ cũng là bấp bên, rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ hắn định đoạn. Nhưng mà, khi hắn dương mắt nhìn thấy Bạch Linh kia tràn đầy vội vàng cùng sợ hãi vẻ mặt, trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch, chuyện đã phát triển tới cấp bách trong lúc nguy cấp, lại mang xuống, hậu quả khó mà lường được. Vân Vĩnh trầm tư một lát, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Linh cùng Doanh Khải, việc này xác thực cấp tốc, cho ta trước triệu tập mấy vị trưởng lão cộng đồng thương nghị. Các ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, hắn lập tức bấm pháp quyết, đầu ngón tay quang mang lấp lóe, từng đạo đưa tin phủ dường như linh động chim bay, phân biệt hướng về mấy vị thái hư quan trọng yếu trưởng lão mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Thái Huyền Điện, Ngọc Thanh Điện cùng Thượng Thanh Điện ba vị chủ sự trưởng lão lần lượt vội vàng đuổi tới. Vân Sư Minh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như vậy vội vàng triệu tập chúng ta? Thái Huyền Điện Huyền Thanh trưởng lão trước tiên mở miệng, hắn dáng người gầy gò, một bộ áo bào đen càng nổi bật lên hắn vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, xem như thái hư quan bên trong tư lịch già nhất mấy vị trưởng lão một trong, lời của hắn kèm theo một cỗ uy nghiêm. Vân Vĩnh hít sâu một hơi, ngắn gọn mà rõ ràng giới thiệu cửu vị nhất tộc phong ấn sắp bung lòng tình huống khẩn cấp, cùng chính mình trước đây đã đồng ý muốn đi hỗ trợ chỉnh trọng hứa hẹn. Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, ngựa khí trầm trọng nói, bây giờ vấn đề khó giải quyết vô cùng, thái hư quan chính vào thời kỳ mấu chốt. Linh khí biến mất một chuyện đã gây nên không ít thế lực ghé mắt, nếu là ta vào lúc này tùy tiện rời đi, Vân Vĩnh khẽ nhíu mày, không có tiếp tục nói hết, nhưng ngụ ý, mọi người đều biết, sát thực không ổn. Ngọc Thanh Điện Ngọc Hoa trưởng lão quả quyết nói tiếp, nàng dáng người hiên ngang, nói tới nói lui chém đinh chặt sắt, Vân Sư Minh ngươi thật là thái hư quan hiện nay duy nhất tiên hoàng trung kỳ cường giả, ngươi như rời đi, cái này thái hư quan tựa như mất đi trụ cột đồng dạng, thế lực khác khó đảm bảo không hiểu ý sinh ác ý, thừa cơ gây hấn gây chuyện. Thượng Thanh Điện Thanh Hư trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi mở miệng nói, nhưng cửu vị nhất tộc bên kia giống nhau chỉ hoan không được à, nếu là phong ấn hoàn toàn mất đi hiệu lực, kia phóng thích ra tà ma chi lực, tất nhiên sẽ nhường xung quanh sinh linh lâm vào vô tận cực khổ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Vân Vĩnh lặng lặng lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía đứng ở một bên Doanh Khải cùng Bạch Linh, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Chư vị lo lắng, trong lòng ta đều hiểu. Vân Vĩnh cuối cùng mở miệng, ngữ khí kiên định, dường như hạ quyết tâm, nhưng việc này liên quan đến trọng đại, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, cựu vĩ nhất tộc phong ấn không thể coi thường, một khi xử lý bất tiện, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Kia Thái Hư quan bên này nên làm thế nào cho phải? Huyền Thanh trưởng lão muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Vân Vĩnh nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, cho nên ta dự định lặng yên rời đi, đối ngoại tuyệt không tiến lên giường, từ mấy vị trưởng lão tạm thời chủ trì Thái Hư quan sự vụ ngày thường, đối ngoại chỉ tuyên bố ta đang bế quan dốc lòng tu luyện. Nay cũng vẫn có thể xem là một cái khẩn cấp phương pháp. Ngọc Hoa trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ là như thật có thế lực khác thừa lúc vắng mà bảo, tình huống chỉ sợ cũng nguy hiểm và phần. Cho nên, còn phải làm phiền phiền mấy vị phí tâm. Vân Vĩnh đứng dậy, hướng về mấy vị trưởng lão chắp tay hành lễ, luôn từ khẩn thiết, Thái Hư quan những năm gần đây tuy nói sự suy thoái, nhưng nội tình còn tại, chỉ cần mấy vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực, cùng chung lúc gian, ứng phó nhất thời nguy cơ nghĩ đến không thành vấn đề. Vân sư huynh yên tâm. Thanh Hư trưởng lão tiến lên một bước, vẻ mặt trang trọng, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực, bảo hộ Thái Hư quan chu toàn, tuyệt không nhường hạng giá áo túi cơm có cơ hội để lợi dụng được. Cái khác hai vị trưởng lão thấy thế, cũng nhao nhao tiến lên tỏ thái độ, bằng lòng cộng đồng gánh vác lên bảo hộ Thái Hư quan trách nhiệm. Còn có một chuyện. Vân Vĩnh khẽ nhíu mày, mở miệng lần nữa, gần đây trong khoảng thời gian này, cần phải chặt chẽ để phòng U Minh Tông cùng Thiên Vũ Các, hai cái này thế lực một mực đối ta Thái Hư quan nhìn chằm chằm, nếu là phát giác được có cơ hội để lợi dụng được, tất nhiên sẽ không chút do dự nhào lên. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng. U Minh Tông cùng Thiên Vũ Các đều là cùng Thái Hư quan thực lực tương đương thế lực lớn, ngày bình thường chỉ vì kiêng kỵ Vân Vĩnh thực lực cường đại, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ nếu để cho bọn hắn biết được Vân Vĩnh rời đi, tất nhiên sẽ như người được mùi máu tươi cá mập, ngóc đầu trở lại. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi mấy chỗ hiểm yếu chi địa phòng thủ. Vân Vĩnh tiếp tục nói, ánh mắt trầm ổn, Thiên Tiêu Phong, Ngọc Hoa Cốc cùng Mây Xanh Sườn núi ba khu đều bố trí tinh diệu tuyệt luân trận pháp, một khi có bất kỳ dị thường, lập tức liền có thể phát giác. Bất quá, những trận pháp này cần định kỳ điều chỉnh mới có thể bảo trì tốt nhất công hiệu. Ta đã xem điều chỉnh phương pháp tường tận ghi lại ở trong ngọc giản, một hồi giao cho Lý sư đệ thích đáng đảm bảo. Nói, hắn nhìn về phía Huyền Thanh trưởng lão. Huyền Thanh trưởng lão tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Vân sư huynh yên tâm, những ngày này ta chắc chắn tự mình tuần tra cái này mấy chỗ yếu địa, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn có chính là Doanh Khải. Vân Vĩnh quay đầu nhìn về phía Doanh Khải, ánh mắt lo lắng. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải lưu tại Thái Hư quan chủ phòng, chỗ nào đều không cần đi. Ngươi thân là Thái Hư quan đạo tử, thân phận đặc thù, nếu là bị thế lực khác biết được ta không tại, nói không chừng sẽ âm thầm treo lên chủ ý của ngươi, gây bất lợi cho ngươi. Doanh Khải vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu bằng lòng. Hắn hiểu được tại cái này thời buổi rối loạn, nhất cử nhất động của mình đều có thể tác động đại cục, lúc này xác thực không thích hợp ra ngoài mạo hiểm. Về phần đệ tử khác, Vân Vĩnh hơi suy tư, mở miệng nói ra, liền theo thường ngày đồng dạng như thường lệ tu hành, không cần thiết đánh cỏ động rắn. Nếu có người hỏi vì sao gần đây không thấy ta bóng dáng, liền nói ta đang bế quan xung kích bình cảnh. Minh bạch. Mấy vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, lấy cớ này hợp tình hợp lý, dù sao Vân Vĩnh đã tại Tiên Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh trệ nhiều năm, bây giờ tìm kiếm đột phá, cũng là thuận lý thành chương sự tình. An bài tốt những mấu chốt này công việc sau, Vân Vĩnh lại không sợ người khác làm phiền dặn dò một chút cụ thể chi tiết. Nếu là gặp phải khó giải quyết khó làm, thực sự không giải quyết được đại sự, có thể dùng bí pháp khẩn cấp liên hệ ta. Ra đến phát trước, Vân Vĩnh thần sắc nghiêm túc, cuối cùng nói rằng, bất quá, cần phải ghi nhớ, không có vạn phần khẩn cấp tình huống, tuyệt đối không nên tùy tiện sử dụng bí pháp, kia bí pháp quá mức đặc thù, mỗi dùng một lần, liền sẽ thiếu một lần sử dụng cơ hội, những này, chắc hẳn các ngươi đều trong lòng hiểu rõ. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thương nghị xong những này chuyện trọng yếu, Vân Vĩnh lại đơn độc đem Doanh Khải gọi vào một bên. Chương 1288, Bạch Linh rời đi chương 1288, Bạch Linh rời đi đoạn này thời gian, ngươi cần phải phá lệ chú ý cẩn thận. Vân Vĩnh vẻ mặt nghiêm túc, thầm kia nói rằng, bây giờ ngươi không phải vẹn vẹn là Thái Hư quan có thụ chú mục đạo tử, tức thì bị Đan Minh coi là chân bảo luyện đan kỳ tài, như vậy trói mắt song trọng thân phận, một khi rơi vào có ý đồ riêng người trong mắt, sợ là sẽ phải dẫn tới bọn hắn không từ thủ đoạn, trăm phương ngàn kế xuống tay với ngươi, ngươi đứng trước phong hiểm viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Doanh Khải khuôn mặt trang nghiêm, chính trọng gật đầu đáp, đệ tử biết được nặng nhẹ, trong khoảng thời gian này chắc chắn bế quan dốc lòng tu luyện, tuyệt không tùy tiện bước ra động phủ nửa bước. Ân. Vân Vĩnh thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi, ngươi gần đây thực lực tăng lên vừa nhanh vừa mạnh, rõ như ban ngày, quả thực làm cho người thích thú. Nhìn ngươi có thể kiên trì bền bỉ, tiếp tục bảo trì cố này ham hở tiến lên chi thế, đợi ta trở về lúc, nói không chừng ngươi đã đột phá gông cùm xiềng xích, tiến hơn một bước. Mọi việc an bài thỏa đáng. Vân Vĩnh lúc này mới mang theo Bạch Linh, thừa dịp bóng đêm, như quỷ mị giống như lặng yên rời đi Thái Hư quan. Trước khi chuẩn bị đi, hắn liên tục hướng mấy vị trưởng lão dặn đi dặn lại, cần phải thủ khẩu như mình, tuyệt đối không thể nhường một tia phong thanh để lộ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhìn qua Vân Vĩnh cùng Bạch Linh thân ảnh dần dần biến mất tại xa xa chân trời, dường như bị bóng tối vô tận thôn phệ. Mấy vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt đều là vẻ sầu lo. Bọn hắn đáy lòng tin tưởng, tiếp xuống đoạn này gian nan thời gian, Thái Hư quan nhất định phải như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng, treo lên 12 vạn phần tinh thần ứng đối. Tại Bạch Linh sau khi rời đi mấy ngày bên trong, Doanh Khải một mực thâm cư không ra ngoài, cả ngày chờ tại nhà mình trong động phủ yên lặng tu hành. Trước kia lúc này, luôn có thể nghe được Bạch Linh kia như chuông bạc giọng thanh thúy, liễu dịu nói không ngừng, dường như một cái vui sướng chim nhỏ, cho cái này tĩnh mịch chỗ tu hành mang đến vô tận sinh cơ cùng sức sống. Nhưng hôm nay, bên hai lại chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch giống như yên tĩnh, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào ngủ say. Như vậy đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, ngược lại khiến Doanh Khải cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tựa như thiếu thốn thứ gì trọng yếu. Quen thuộc nàng ở bên cạnh huyên áo, đột nhiên an tĩnh lại, thật là có chút không thói quen. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, thanh âm tại trống rông trong động phủ có chút quanh quẩn, lộ ra mấy phần cô đơn. Tuy nói ngày bình thường, Bạch Linh luôn luôn hỏi cái này hỏi cái kia, vấn đề ngũ hoa tám môn, có khi thậm chí là chút không quan trọng vụn vặt sự tình, trêu đến Doanh Khải ngẫu nhiên cũng biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng giờ phút này ngồi tưởng lại, những cái kia sen lẫn đang phiền não bên trong vui thích một chút, lại vô hình để cho người ta hoài niệm, dường như chân quý chân châu, tại ký ức trường hà bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Doanh Khải khẽ lắc đầu, giống như là muốn hất ra những tạp niệm này, lập tức tập trung ý chí, âm thầm khuyên bảo chính mình. Cùng lúc đó, theo Vân sư thúc lặng yên rời đi, toàn bộ Thái Hư quan dường như bị một tầng quỷ dị vẻ lo lắng bao phủ, trước kia bình thản an bình không còn sót lại chút gì. Tuần Sơn đệ tử số lượng đột nhiên tăng lên hơn 2 lần, bọn hắn từng cái thần sắc căng cứng, như gặp đại địch, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia nhỏ xíu dị thường. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt trên quảng trường, các đệ tử giờ phút này cũng đều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, châu đầu ghé tai, tiếng nói không tự giác đè thấp, dường như sợ đã quấy rầy cái gì. Ngay cả ngày bình thường yêu nhất tại diễn võ trường bên trên tỉ thí công pháp, gào to khoe khoang đệ tử, những ngày này cũng đều an phận thủ thường, thu liễm tính tình, không còn tùy ý huyên náo. Tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng, một cô vô hình áp lực thật lớn, chiếu nặng đặt ở trong lòng. Tuy nói không ai nói rõ, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu ý, Thái Hư quan bây giờ đã ở vào bấp bênh bên trong, hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lại một cái đội tuần tra trở về. Doanh Khải đứng tại động phủ cổng, dương mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy mấy thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay trở về. Những ngày này, để bảo đảm an toàn không ngại, tuần tra các đệ tử cách mỗi 2 canh giờ liền phải thay phiên ban một, không dám có chút buông lỏng. Không chỉ có như thế, tuần tra phạm vi cũng trên diện rộng mở rộng, Huyền Thanh trưởng lão tự mình tỉ mỉ quy hoạch kỹ càng đến cực điểm tuần tra lộ tuyến, đem Thái Hư quan trong vòng phương viên trăm dặm mỗi một tấc đất đều đặt vào nghiêm mật tuần tra phạm chủ. Sẽ không có vấn đề gì a, Doanh Khải thấp giọng nỉ non. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một đạo chói mắt đến cực điểm chói mắt chùm sáng dường như thiểm điện, đột nhiên từ đằng xa chân trời sẽ qua. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, Thái Hư quan cảnh giới trận pháp dường như bị một cái bàn tay vô hình xúc động, bén nhọn còi báo động chói tai dường như kinh đào hải lãng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân môn, phá vỡ nguyên bản tĩnh mịch. Bèn, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ dường như lợi kiếm, phóng lên tận trời, kia là Thái Hư quan tao ngộ tình huống khẩn cấp lúc đặc lưu cảnh báo tín hiệu, dường như tại hướng thiên địa tuyên cáo nguy hiểm giáng lâm. Xảy ra chuyện, là phía đông, có đệ tử bị tập kích, mau đi cứu người. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Hư quan dường như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào lên. Số lớn đệ tử lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao đằng không mà lên, giống như thủy triều hướng đông mặt dũng mãnh lao tới, muốn cứu đồng môn tiến đến. Doanh Khải thấy thế, đang muốn nhấc chân đuổi theo, lại bị một thân ảnh như thiểm điện ngăn lại. Đạo tử dừng bước. Người tới chính là Huyền Thanh trưởng lão, thần sắc hắn nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Vân sư huynh trước khi chuẩn bị đi cố ý trịnh trọng dặn dò qua, lập tức loại này trong lúc nguy cấp, ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh lâm vào hiểm cảnh. Doanh Khải nghe vậy, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn biết rõ Huyền Thành trưởng lão nói cực phải, chính mình thân phận hôm nay đặc thù, tình cảnh vi diệu, có chút sai lầm, liền có thể cho Thái Hư quan mang đến tai họa ngập đầu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn đồng môn lao tới hiểm cảnh. Rất nhanh, nhóm đầu tiên đuổi tới nơi khởi nguồn đệ tử liền truyền về tin tức. Hóa ra là ra ngoài tu hành, ý đồ bổ sung linh khí mấy tên đệ tử ở trên đường thảm tao phục kích. Tuy nói bọn hắn đã nắm giữ tiên quân cảnh không tầm thường tu vi, có thể đối mặt tập kích người, vẫn là lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Chờ viện binh vội vàng lúc chạy đến, đã có 2 tên đệ tử thân chịu trọng thương. Hấp hối, tình trạng đáng lo. Nhưng có cha ra là ai gây nên? Ngọc Hoa trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi. Không có. Một gã đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ bại, bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu, làm việc giọt nước không lọt, tại chúng ta đuổi tới trước đó, liền đã cấp tốc rút lui, biến mất không thấy hình bóng, không có lưu lại mảy may dấu vết để lại. Nghe vậy, Ngọc Hoa trưởng lão cao mày, dường như vận thành một cái ưu cục. Nhìn tình hình này, đối phương rõ ràng chính là có ý định, cố ý đến sò xét bọn hắn hư thực, tâm hắn đang chết. Bất quá, mấy vị trưởng lão đấy lòng đều tin tưởng. Tại dưới mắt loại này thế cục hạng, bọn hắn căn bản không dám tùy tiện xuất kích, hành động thiếu suy nghĩ, nếu không vô cùng có khả năng lâm vào địch nhân bố trí tỉ mỉ cả bẫy, nhường Thái Hư quan lâm vào càng sâu nguy cơ. Huyền Thanh trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng cháy hừng hực lửa giận, tận lực để cho mình thanh âm bảo trì trầm ổn, trước tiên đem thương binh nhanh chóng đưa đi chữa thương, đệ tử khác tạm thời không nên đi ra ngoài, tất cả chờ đến tiếp sau an bài. Thật là trưởng lão, nếu là thời gian dài không ra ngoài hấp thu linh khí tu hành, đối tự thân tu vi ảnh hưởng cực lớn a, có đệ tử muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn đều biết rõ, nếu như trường kỳ đoạn tuyệt linh khí tầm bổ, tu vi chỉ trệ không tiến thậm chí rút lui, đều tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, lại không còn cách nào khác. Tạm thời trước như thế đi. Huyền Thanh trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bất lực, chờ tra rõ ràng tình huống cụ thể, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất xương cảm giác, Huyền Thanh trưởng lão bọn người tuy có tính toán, bất đắc dĩ thời gian cũng không đứng ở bọn hắn bên này. Trong mấy ngày kế tiếp, chỉ cần có Thái Hư quan đệ tử ra ngoài, liền tất nhiên sẽ lọt vào không hiểu tập kích. Tuy nói về sau mấy vị trưởng lão quyết định thật nhanh, tăng cường đề phòng biện pháp, điều động ra đi đều là thực lực có chút mạnh mẽ đệ tử, có thể kết quả vẫn như cũ không hết nhân ý, làm cho người lo lắng. Những người này thật sự là quá giàu hạn. Thanh hư trưởng lao tức sủi bọt mép, tức giận rít gào lên nói, mỗi lần đều là đánh xong liền chạy, chứ không chịu thu, căn bản bắt không được bóng người của bọn hắn. Có phải hay không là cái khác mấy đại môn phái người đã nhận ra cái gì? Ngọc Hoa trưởng lao cho mày, lo lắng suy đoán nói, những ngày này, địch nhân tập kích thủ đoạn ngũ hoa tà môn, rõ ràng không phải xuất từ một cái thế lực chi thủ, giống như là nhiều cái môn phái liên thủ phong cách. Vân Vĩnh rời đi tin tức, bọn hắn tự nhận là đã làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tuyệt không tiết lộ khả năng. Nhưng Đông Cực Đại Lục kia mấy đại đỉnh tiêm môn phái, như thế nào hạng người bình thường? Rất có thể, tin tức đã trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, chỉ là bọn hắn chính mình vẫn chưa hay biết gì. Hoặc là địch nhân cũng không quá xác định tin tức độ chuẩn xác, cho nên dùng loại này thường xuyên tập kích thủ đoạn tìm tới đá dò đường, thăm dò hư thực. Huyền Thanh trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, xác thực vô cùng có khả năng, hơn nữa bọn hắn bây giờ là càng thêm không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thanh hư trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, âm điệu đều đề cao mấy phần, lại như vậy bị động bị đánh, ta Thái hư quan uy nghiêm ở đâu? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thật là dưới mắt cũng không có cái gì tốt phương pháp ứng đối. Ngọc Hoa trưởng lão muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Đại gia trong lòng đều hiểu nàng lo lắng, bây giờ Vân Vĩnh không tại sân môn, nếu là bọn họ tùy tiện xuất kích, hành động theo cảm tính, rất có thể chính giữa địch nhân ý muốn, nhường Thái hư quan lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Có phải hay không là kế điệu hồ ly sơn? Huyền Thanh trưởng lão ánh mắt thâm thúy, tỉnh táo phân tích nói, bọn hắn cố ý ở bên ngoài thường xuyên khiêu khích, chính là muốn dẫn chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, sau đó thừa lúc vắng mà vào. Hắn cái này một suy đoán, nhường mấy người trưởng lão khác trong lòng run lên, nhao nhao sinh lòng lo lắng. Bởi vì cái này khả năng cực lớn, địch nhân dụng tâm hiểm ác, không thể không phòng. Vậy chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem sao? Thanh hư trưởng lão có chút vội vàng sao động, hai tay nắm tay, đi qua đi lại. Huyền Thanh trưởng lão chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên không thể, nhưng cũng tuyệt không thể chúng địch nhân như kế, cần tỉnh táo ứng đối. Trải qua một phen khẩn cấp thương nghị, mấy vị trưởng lão cuối cùng quyết định khai thác thủ thế. Một phương diện, không tiếc bất cứ giá nào tăng cường sơn môn phòng ngự, tại từng cái vị trí then chốt bố trí tỉ mỉ càng nhiều tinh diệu tuyệt luân trận pháp. Một phương diện khác, nghiêm ngặt quản khống đệ tử ra ngoài, nếu không có đặc thù tình huống khẩn cấp, tuyệt không cho phép bước ra sơn môn nửa bước, bảo đảm nhân viên an toàn. Dù sao, cùng các đệ tử nhất thời tu hành tiến độ so sánh, nếu là có đệ tử bởi vậy mất mạng tại bên ngoài, đây mới thực sự là được không bù mất, nguyên khí đại thương. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phái ra một chút bản lĩnh mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú âm thầm thám tử, ý đồ tìm hiểu động tĩnh của địch nhân, tìm được phá địch kế sách. Nhưng những này biện pháp hiệu quả quá mức bé nhỏ. Địch nhân dường như sớm có phòng bị, Thái hư quan phái ra thám tử hoặc là không thu hoạch được gì, tay không mà về, hoặc là dứt khoát ly kỳ mất liên lạc, tin tức hoàn toàn không có, nhường mấy vị trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Chương 1289, Thái hư chấn thế quyết. Chương 1289, Thái hư chấn thế quyết. Bọn hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến a. Huyền Thanh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, dường như bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Theo cái này liên tiếp hiện ra đủ loại dấu hiệu đến xem, địch nhân lần này hành động tuyệt không phải vội vàng tiến hành, hiển nhiên là trải qua thời gian dài tỉ mỉ chuẩn bị. Bọn hắn dường như một đám ẩn nấp trong bóng đêm sói đói, không chỉ có đối Thái hư quan nội bộ bố cục, nhân viên phân bố thậm chí thường ngày tuần tra quy luật các loại tình huống như lòng bàn tay, như là biết rõ nhà mình hậu viện đồng dạng, hơn nữa còn cực kỳ tinh chuẩn lựa chọn tại Vân Vĩnh rời đi thời khắc mấu chốt này ngang nhiên động thủ, thời cơ nắm chi chuẩn, làm cho người sợ hãi. Cái này tuyệt không có khả năng là đơn thuần trùng hợp, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi không thể cho ai biết âm mưu. Xem ra bọn hắn đúng là nhận được một chút phong thanh, chỉ là đến tột cùng là ai càng đem cái loại này cơ mật tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngọc Hoa trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nặng nề mà thở dài. Giờ phút này nói những thứ này nữa đã là chuyện vô bổ. Huyền Thanh trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, quyết định thật nhanh ngắt lời nói, việc cấp bách là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, dẫn đầu Thái hư quan bình yên vượt qua trước mắt cái này một nạn quan, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lời tuy như thế, cần phải chân chính biến thành hành động, nhưng còn xa không phải chuyện dễ. Cái này ở giữa gian nan, dường như vắt ngang ở trước mặt mọi người núi non trùng điệp, để cho người ta trùng bước. Ở sau đó thời kỳ, Thái hư quan tình cảnh càng thêm gian nan, dường như một chiếc tại mưa to gió lớn bên trong phiêu diêu thuyền cô độc, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Không chỉ có ra ngoài đệ tử liên tiếp gặp địch nhân bỗng nhiên tập kích, như là dê đợi làm thịt giống như không hề có lực hoàn thủ, ngay cả sơn môn phụ cận cũng thường xuyên có địch nhân như quỷ mị tung tích như ẩn như hiện. Cái này như là không tiêu tan âm hồn, nhường Thái hư quan trên dưới tất cả mọi người bao phủ tại một loại nặng nề đến cơ hồ làm cho người áp lực hít thở không thông bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng không biết Vân sư thúc bên kia tình huống như thế nào. Lúc này, Doanh Khải đang lặng lặng đứng tại động phủ trước, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa chân trời, dường như mong muốn xuyên thấu tầng kia mây tầng sương mù, tìm kiếm tới Vân Vĩnh tung tích. Dưới mắt thế cục, hiển nhiên nguy cơ từ phía, cũng không thích hợp vận dụng bí pháp thông chi Vân Vĩnh. Dù sao, bí pháp một khi bắt đầu dùng, không chỉ có thể bại lộ Thái hư quan cấp độ càng sâu cơ mật, còn vô cùng có khả năng dẫn phát địch nhân càng thêm điên cuồng phản công. Nhưng nếu là liền như vậy tiếp tục ngồi chờ chết, tùy ý tình thế phát triển, Thái hư quan tình cảnh chỉ có thể càng thêm bị động, dường như lâm vào vũng bùn thú bị nuốt, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Các đại trưởng lão bởi vì gánh vác bảo hộ cấm địa cái này nhất trọng mặt cho, đang hành động bên trên lại nhận rất nhiều cản tay, không dám có quá lớn động tác, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ rút dây động dừng, dẫn phát càng lớn nguy cơ. Nhưng nếu là các trưởng lão án binh bất động, dựa vào Thái hư quan đệ tử đi xác minh tình huống, không khác lấy trứng chọi đá, căn bản không được bất kỳ tính thực chất tác dụng, ngược lại khả năng nhường các đệ tử không công chịu chết, tổn thất nặng nề. nhất định phải nghĩ ra cách đối phó Doanh Khải cao mày, dường như vặn chặt bánh quai trèo, khắp khuôn mặt là vẻ trầm tư. Trải qua trong khoảng thời gian này cẩn thận nhập vi quan sát, hắn loáng thoáng cảm giác được một chút dấu vết để lại, mặc dù yếu ớt, lại để lộ ra chuyện có lẽ cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ là, giờ phút này còn không phải đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra thời điểm, còn phải lại kiên nhẫn quan sát một đoạn thời gian, chờ thời cơ chín muồi mới có thể một kích phải chúng. Ngoại trừ Thái Hư Quan lập tức tao ngộ trùng điệp khốn cảnh, còn có một cái càng thêm khó giải quyết, dường như khoai lang bỏng tay vấn đề, từ đầu đến cuối như quỷ mị giống như quanh quẩn trong lòng của hắn, buông đi không được. Đó chính là Thái Hư Quan linh khí khô kiệt vấn đề. Cái này một nạn đề, dường như một đạo vô giải ma chú, không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ Thái Hư Quan đệ tử tiến độ tu luyện, để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, càng khiến cho Thái Hư Quan tại nguy cấp này tổn vong thời khắc mấu chốt đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, tình cảnh càng thêm gian nan. Nếu là có thể mau chóng giải quyết linh khí khô kiệt vấn đề, dù chỉ là tạm thời làm dịu, ít ra có thể khiến cho các đệ tử không cần mạo hiểm ra ngoài, ở đằng kia nguy cơ từ phía ngoại giới tìm kiếm linh khí tu luyện, tránh cho lâm vào địch nhân mai phục, gặp vô vị thương vong. Đồng thời, cũng có thể vì mình con đường tu hành quét dọn một lớn chướng ngại, tăng tốc tiến lên tốc độ. Những ngày gần đây, Doanh Khải càng thêm rõ ràng phát giác được, đan dược đối với hắn mang tới tu luyện hiệu quả đang không ngừng yếu bớt. Không được bao lâu thời gian, hắn bước tin, phục dụng đan dược tu luyện nhất định sẽ biến vô cùng chậm rãi, dường như ốc xin bỏ, hiệu suất cực kỳ thấp xuống. Đến lúc đó, nhất định phải chờ một đoạn thời gian rất dài, nhường thể nội dược hiệu hoàn toàn tiêu tán sau, mới có thể tiếp tục phục dụng đan dược tu luyện. Chỉ là, cụ thể muốn chờ bao lâu thời gian, trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc, dường như đặt mình vào biển rộng mênh mông bên trong thuyền cô độc, lạc mất phương hướng. Hơn nữa, hắn giờ phút này cũng căn bản đợi không được đoạn này không biết lúc thời gian dài, tình thế gấp gáp, không cho hắn có chút buông lỏng. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Suy tư một lát sau, Doanh Khải dường như hạ quyết tâm, dứt khoát quay người, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thất Tinh Tháp phương hướng mau chóng đuổi theo. Thất Tinh Tháp nguy nga đứng vững, dường như một vị cổ lão cự nhân, lặng lặng đứng sừng sững ở ánh nắng chiều phía dưới, quanh thân tản ra một loại thần bí khó lường khí tức, dường như cất giấu vô tận bí mật, chờ đợi người hữu duyên tìm kiếm. Thuần thục đi vào trong tháp tầng thứ 6. Doanh Khải có chút ngửa đầu, hít sâu một hơi, dường như tại dành dụ lực lượng toàn thân, sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, "Triệu hắn, Cửu Vĩ lão tổ." Chuyện cho tới bây giờ, đã cái này một loạt chuyện phiền toái đều là bởi vì quyển kia bị Cửu Vĩ lão tổ bảo hộ trải qua sách dẫn dắt lên, chắc hẳn Cửu Vĩ lão tổ cũng phải có biện pháp có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Sau một lát, một đạo hư ảo thân ảnh dường như ưu linh, theo trong tháp chậm rãi hiện hiện. Cửu Vĩ lão tổ vẫn như cũng là bộ kia lười biếng thanh thản bộ dáng, dường như đối thế gian mọi việc đều hứng hở, có thể nàng kia ánh mắt thâm thúy bên trong, lại lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, dường như thấy rõ tất cả, lại dường như đang âm thầm lập mưu cái gì. "Tiểu tử, nhanh như vậy lại tìm đến ta, không phải là nghĩ thông suốt, muốn bái ta làm thầy?" Cửu Vĩ lão tổ cười híp mắt nói rằng. Doanh Khải khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt cung kính mà kiên định, "Tiền bối, ta là muốn hướng thỉnh giáo ngài một sự kiện." "A, nói nghe một chút." Cửu Vĩ lão tổ nhíu mày, trong mắt hứng thú càng đậm mấy phần. "Không biết tiền bối nhưng có biện pháp áp chế cuốn kinh thư kia gì động, nhường Thái Hư Quan linh khí có thể khôi phục bình thường?" Doanh Khải trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Cửu Vĩ lão tổ. Nghe được vấn đề này, Cửu Vĩ lão tổ nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, mang theo trêu chọc nói, "Chẳng lẽ ngươi lần trước chưa từng nghe qua ngươi Vân sư thúc nói sao? Hắn có nói cho ngươi, nhưng có những biện pháp khác giải quyết vấn đề sao?" Doanh Khải lần nữa lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn. "Cái này chẳng phải đúng rồi." Cửu Vĩ lão tổ ung dung nói rằng, "Đã liền hắn đều cũng không nói đến một hai, ngươi cho là ta có thể có những biện pháp khác sao?" Doanh Khải trong lòng âm thầm thở dài, xác thực như Cửu Vĩ lão tổ lời nói, nếu có biện pháp, Cửu Vĩ lão tổ đã sớm cáo tri Vân sư thúc, chỗ nào còn cần đến hắn đến hỏi thăm. Đang lúc hắn như vậy tinh thần chán nản nghĩ đến, Cửu Vĩ lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, "Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là phương pháp kia, khó khăn tới liền Vân Vĩnh cũng chỉ có thể chùn bước, bất đắc dĩ từ bỏ. Còn mời tiền bối chỉ rõ." Doanh Khải nghe nói lời ấy, mừng rỡ, vội vàng truy vấn. Cửu Vĩ lão tổ than nhẹ một tiếng, dường như đối thế gian bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, sau đó, nàng nhẹ nhàng phất tay, một bản cổ pháp mà nặng nề bí tịch dường như xuyên biệt thời không mà đến, vững vàng rơi vào Doanh Khải trong tay. Doanh Khải đưa tay tiếp được, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bìa viết Thái Hư Chấn Thế Quyết bốn chữ cổ, kia tiểu chữ dường như ẩn chứa cổ lão lực lượng, tản ra khí tức thần bí. Đây cũng là áp chế cuốn kinh thư kia phương pháp. Doanh Khải hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cửu Vĩ lão tổ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Không tệ, chỉ cần có thể đem cái này Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, tự nhiên là có thể ngăn chặn cuốn kinh thư kia dị động, nhường Thái Hư Quan linh khí khôi phục như lúc ban đầu." Cảnh giới tối cao. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, dường như lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Ha ha, Cửu Vĩ lão tổ lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, dường như đang cười nhạo thế nhân vô tri cùng cuồng vọng, "Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cái này Thái Hư Chấn Thế Quyết không phải là bình thường công pháp, ngay cả các ngươi Thái Hư Quan đương nhiệm quán chủ, cũng bất quá tu luyện tới một nửa cảnh giới liền không tiến thêm tốc nào nữa, dường như gặp lấp kín không thể vượt qua tường cao. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thái Hư Quan lịch sử, cũng chưa từng có người có thể đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao." Nghe đến đó, Doanh Khải rốt cuộc minh bạch, Cửu Vĩ lão tổ tại sao lại nói liền Vân Vĩnh cũng chỉ có thể từ bỏ lời nói. Hóa ra là bởi vì cái này căn bản là một cái xa không thể chạm mục tiêu, dường như ngôi sao trên trời, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực ở xa chân trời, căn bản là không có cách thực hiện. Nhưng bọn hắn không thể thực hiện, cũng không đại biểu chính mình cũng không được a. Cho nên nói a, có một số việc, biết lại có thể thế nào. Cửu Vĩ lao tổ khoát khoát tay, dường như tại xua đuổi thế gian phiền não, còn không bằng không biết rõ, cũng tiết kiệm bạch bạch phiền muộn. Nhưng mà, Doanh Khải cũng lộ ra một vẻ kiên định ý cười, tiền bối, không biết có thể đem bí tịch này cho ta mượn xem một chút. Ân. Cửu Vĩ lao tổ nhíu mày, dường như đối Doanh Khải phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi đây là ý gì? Đã có khả năng này, vãn bối muốn thử một lần. Doanh Khải nghiêm túc nói rằng, trong ánh mắt lóe ra bất khuất quan mang. Ha ha ha. Cửu Vĩ lao tổ đông nhiên cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này không biết tự lượng sức mình tiểu bối có thể đi tới một bước nào. Nàng cười phất phất tay, cầm đi đi. Chờ ngươi biết cái này Thái Hư Chấn Thế Quyết có nhiều khó tu luyện về sau, liền biết cái gì gọi là không thể nào. Doanh Khải trịnh trọng đem bí tịch cất kỹ, dường như tại chân tàng thế gian chân quý nhất bảo vật, đa tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta. Quyền bí tịch này vốn là các ngươi Thái Hư quan đồ vật. Cửu Vĩ lao tổ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi vô tri a. Nói xong câu đó, Cửu Vĩ lao tổ thân ảnh dần dần tiêu tán, biến mất tại nguyên chỗ. Dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Doanh Khải đứng tại chỗ, nhìn qua trong tay Thái Hư Chấn Thế Quyết rơi vào trầm tư. Hắn biết Cửu Vĩ lao tổ nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Có thể khiến cho Thái Hư quan lịch đại cường giả đều không thể đột phá công pháp, trong đó độ khó có thể nghĩ, dường như leo lên thế giới đỉnh cao nhất, mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ cùng tiêu chiến. Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ nếm thử, dường như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có đặt mình vào tuyệt cảnh dũng sĩ, biết rõ phía trước khó mùi gai sinh, cũng chỉ có rút kiếm hướng về phía trước, khả năng tìm được một chút hy vọng sống. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu nghiên cứu Thái Hư Chân Thế Quyết. Làm lật ra tờ thứ nhất lúc, hắn liền bị huyền ảo trong đó nội dung rung động. Thế này sao lại là công pháp gì bí tịch, rõ ràng chính là một bản thiên thư. Phía trên văn tự dường như phù văn cổ xưa, thần bí mà thâm thúy, mỗi một chữ phù đều dường như ẩn chứa một cái vũ trụ huyền bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chương 1290, Ngưng Hư Hóa Linh chương 1290, Ngưng Hư Hóa Linh khó trách liền quán chủ như vậy siêu phàm nhập thế người, đều vẹn vẹn tu luyện tới một nửa liền khó tiến thêm nữa, dừng bước không tiến. Doanh Khải hạ giọng, tự lẩm bẩm. Quyền bí tịch này bao hàm độ khó đã vượt xa hắn trước đây có khả năng tưởng tượng cực hạn, dường như một tòa cao vút trong mây, dốc đứng hiểm trở thông thiên kỳ phong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mỗi một trang bên trên văn tự đều dường như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Bất quá, Doanh Khải thực chất bên trong kia cố không chịu thua sức mạnh, cũng không bởi vì cái này như núi khó khăn mà có nửa phần cắt giảm. Tương phản, như vậy trước nay chưa từng có khắc nghiệt khiêu chiến, đúng như một thanh liệt hỏa, trong nháy mắt đốt lên trong lòng của hắn cất giấu đấu trí, nhường trong con ngươi của hắn lóe lên kiên nghị và mang, dường như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời. Đã kiên quyết lựa chọn nếm thử, liền tuyệt không xem thường từ bỏ đạo lý. Doanh Khải hít sâu một hơi, dường như muốn đem trong thiên địa này dũng khí hết thảy hút vào phế phủ. Sau đó, hắn tính hạ tâm thần, bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu bí tịch. Thời gian dường như róc rách dòng suối, lặng yên im lặng chậm rãi trôi qua, thoáng qua ở giữa, dạ mạc tựa như một khối to lớn màu đen tơ lụa, êm ái bao trùm toàn bộ thế giới. Đã tới lúc đêm khuya. Nhưng mà, Doanh Khải dường như đắm chìm trong một cái độc lập thời không bên trong, vẫn như cũ quá chú tâm đắm chìm trong bí tịch huyền ảo nội dung bên trong. Đối với ngoại giới thời gian lưu chuyển không hề hay biết, dường như cùng kia bí tịch hòa làm một thể, quên đi trần thế tất cả hỗn loạn. Bí tịch chương thứ nhất, độ dài cũng không tính dài, văn tự giải rác, có thể ở giữa mỗi một chữ, lại đều cần Doanh Khải lặp đi lặp lại phân biệt rõ, cẩn thận phỏng đoán, mới có thể thành phẩm ra một chút chân ý khiến Doanh Khải rất cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi khi hắn tự nhận là đã thông suốt hiểu được nào đó câu nói hàm nghĩa, dường như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng thời điểm, có thể chỉ một lúc sau, lại lần nữa xem kỹ, không ngờ sẽ bắt đầu sinh ra hoàn toàn mới cảm ngộ, dường như đẩy ra một cái thông hướng càng sâu tầng huyền bí đại môn, phía sau cửa có động tiên khác. Cái này Thái Hư Chấn Thế Quyết quả thật không phải tầm thường, ảo diệu vô tận. Doanh Khải âm thầm cảm thán. Như vậy huyền diệu đến cực điểm cảm giác, hắn ở quá khứ nghiên tập những công pháp khác bên trong, chưa bao giờ có mảy may thể nghiệm, dường như những cái kia công pháp so sánh cùng nhau, bất quá là ảm đạm vô quang đom đóm, bóng lưng khó mà đuổi kịp. Ngay cả kia từng nhường hắn được kích lợi không nhỏ Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp đặt Thái Hư Chấn Thế Quyết bên cạnh, cũng muốn kém rất nhiều, dường như đầy sao làm nổi bật dưới ánh sáng nhạt. Liên như vậy, Doanh Khải đắm chìm trong đó, cho đến phương đông nổi lên ngân bạch sắc, thần hy xuyên thấu tầng mây, tung xuống luồng thứ nhất quang huy. Hắn mới lưu luyến không rời chậm rãi khép lại bí tịch. Tuy nói chỉ là thô thô xem chương thứ nhất nội dung, có thể hắn đã bị ở giữa huyền diệu thật sâu hấp dẫn, dường như lâm vào một cái thần bí vòng xoáy, khó mà tự kiềm chế. Loại cảm giác này, dường như đứng tại một cái sâu không thấy đáy, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối vực sâu bên dưới, kia trong bóng tối vô tận tản ra khí tức thần bí, làm lòng người sinh kính sợ, lại tràn đầy hiếu kỳ. Có lẽ, đây cũng là Thái Hư quan lịch đại cường giả đều không thể đem nó tu luyện tới cảnh giới tối cao căn do a. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, hắn theo chữ vật trong túi lấy ra một quả thanh linh đan, nhẹ nhàng để vào trong miệng, sau đó chậm rãi xếp bằng ở trên bộ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, tùy ý đan dược dược lực tại thể nội như tia nước nhỏ giống như chậm rãi lưu truyền. Loại này thanh linh đan, tuy nói phẩm giai không cao lắm, khó mà cùng những cái kia hiếm thấy chân bảo giống như đan dược cùng so sánh, có thể thắng ở dược tính ôn hòa, đúng như ngày xuân nắng ấm, nhất là thích hợp dùng để điều chỉnh tự thân trạng thái, xua tan mọi mệt, nhường thể xác tinh thần bay về trong suốt. Chờ dược lực bị thân thể hoàn toàn hấp thu, dường như khô cạn thổ địa nên đón cam lâm, Doanh Khải một lần nữa mở ra Thái Hư Chân Thế Quyết. Lần này, hắn không còn là lúc trước như vậy thô sơ giản lược xem, mà là từng câu từng chữ, chữ chữ chấm trước, như là một vị nghiêm cẩn học giả nghiên cứu cổ tịch, tinh tế trải nghiệm mỗi một chữ phù phía sau cất giấu thâm ý căn cứ bí tịch chỗ nhớ, Thái Hư Chấn Thế Quyết giống nhau chia làm cửu tầng, dường như một tòa cửu tầng bảo tháp, mỗi tầng đều cất giấu hoàn toàn khác biệt, làm cho người sợ hãi than huyền diệu. Tầng thứ nhất, tên là Ngưng Hư Hóa Linh này, tầng yếu nghĩa trọng tại cảm giác cũng xảo diệu dẫn đạo trong hư không ẩn nấp linh khí, dường như tỉnh lại ngủ say tinh linh. Một khi người tu luyện thành công nắm giữ tầng này công pháp, liền có thể tại tự thân trùng quanh cấu trúc lên một cái đặc thù linh khí trận, dường như một tầng vô hình hộ thuẫn. Cái này linh khí trận dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, có thể tự động thu nạp cũng tịnh hóa quanh mình linh khí, khiến cho biến càng thêm tinh thuần. Cùng lúc đó, người tu luyện bằng vào này khí thế, còn có thể bén nhạy cảm giác được phương viên trăm trượng bên trong linh khí nhỏ bé chấn động, dường như nắm giữ một đôi có thể nhìn rõ linh khí thế giới tuyệt nhãn. Tầng thứ hai, tên là Ngự Thiên Chấn, tu luyện đến tận đây sau, liền có thể tại trong phạm vi nhất định điều khiển thiên địa linh khí lưu động đi hướng, phất tay linh khí liền sẽ dựa theo tâm ý lưu chuyển. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể ngắn ngủi cải biến cái nào đó khu vực bên trong linh khí nồng độ, dường như thi triển ma pháp, nhường đất nghèo trong nháy mắt biến linh khí mờ mịt, tràn ngập sinh cơ. Tầng thứ ba, hư thực chuyển hóa càng là kỳ diệu vô cùng, người tu luyện dường như nắm giữ một loại thần kỳ huyết thuật, đủ để đem thực chất linh khí tùy tâm chuyển hóa làm hư vô lực lượng, hay là đem hư vô mờ mịt lực lượng tinh chuẩn ngưng tụ thành thực chất có thể thấy được linh khí. Năng lực như vậy, đang kịch liệt giao phong trong chiến đấu, không thể nghi ngờ là xuất kỳ bất ý chiến thắng pháp bảo, có thể trong nháy mắt cải biến công kích thuộc tính, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Tầng thứ tư, càng khôn quay lại chính là phía trước ba tầng vững chắc cơ sở phía trên tiến giai chi cảnh, giao phó người tu luyện thay đổi không gian năng lực thần kỳ. Tuy nói thi triển phạm vi có hạn, dường như ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo trường, nhưng tại thời khắc mấu chốt, nhưng cũng đầy đủ thay đổi chiến cuộc, phát huy kỳ hiệu. Tầng thứ năm, thiên địa cùng tôn có thể khiến cho người tu luyện tại ngắn ngủi trong nháy mắt, cùng thiên địa chi lực dựng lên một tòa thần bí kết nối cầu nối. Ở đây loại siêu phàm trạng thái dưới, người tu luyện có thể điều động xa so với tự thân tu vi càng cường đại hơn bảng bạc lực lượng. Nhưng mà, mọi thứ đều có một cái giá lớn, mạnh như vậy đi mượn nhờ ngoại lực, sẽ cho thân thể mang đến nặng nề như núi gánh vác, dường như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng, hơi không cẩn thận, liền có thể thương tới tự thân. Tầng thứ 6, Hư Không Chấn Thế yêu cầu người tu luyện đem 5 vị trí đầu tầng chỗ tập được tất cả năng lực dung hội quan thông. Tu luyện đến tận đây cảnh giới người, dường như một vị sáng thế thần linh, có thể tại trong phạm vi nhất định chống rỗng sáng tạo ra một không gian riêng biệt, tại cái này chuyên môn không gian bên trong, hoàn toàn trưởng khống linh khí hướng chạy cùng tính chất, dường như trở thành một phương linh khí thế giới chỗ tể. Tầng thứ 7, Thái Hư Quy Nhất càng là huyền chi lại huyền, có thể khiến cho người tu luyện ý thức cùng thiên địa linh khí sinh ra một loại nào đó trực tiếp lại liên hệ chặt chẽ. Tầng thứ 8, Chân Thế Vĩnh Hằng thì là đem mối liên hệ này đẩy hướng đăng phong tạo cực hạn chi cảnh, nhường người tu luyện có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thậm chí cải biến thiên địa linh khí bản chất, nắm giữ sửa thiên địa quy tắc vô thượng quyền lực. Năng lực như vậy thi triển phía dưới, thậm chí có thể tùy tâm sở dục cải biến một cái khu vực linh khí thuộc tính, nhường nguyên bản chỗ bình thường trong nháy mắt biến thần bí phi phàm. Về phần thứ cựu tàng, trong sách quý cũng không tường tận ghi chép, dường như kia là một cái bị mây mù che giấu thần bí tiên cảnh, chỉ để lại một câu làm cho người rung động miêu tả, kia là một cái đủ để trấn áp vạn cổ, vinh thế trường tồn siêu phàm cảnh giới. Mà mong muốn thành công trấn áp thất tinh tháp bên trong quyển kia dẫn phát rất nhiều mầm thai và bí tịch dị động, vừa vặn cần cái này thứ cựu tàng vô địch chi lực. Doanh Khải biết rõ trong tay bản này Thái Hư Chấn Thế Quyết tuyệt không phải bình thường công pháp có thể so sánh, tu luyện độ khó chi cao, dường như leo lên trời thục đạo, khó như lên trời. Nhưng bây giờ thế cục đã gấp gáp tới cực điểm, tên đã trên dây, không phát không được. Chúng chi, quyển bí tịch này gánh chịu lấy toàn bộ Thái Hư Quan hương suy vận mệnh, hắn thân làm Thái Hư Quan đạo tử, gánh vác trách nhiệm, đã không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Bây giờ, hắn hàng đầu mục tiêu chính là toàn lực nắm giữ môn công pháp này tầng thứ nhất, Ngưng Hư Hóa Linh. Căn cứ bí tịch thuật, Ngưng Hư Hóa Linh tu luyện, quan trọng nhất ở chỗ tâm cảnh rèn luyện. Tâm cảnh chính là kia mấu chốt nhất lô hỏa. Đây là một loại cực kỳ vi diệu, khó mà nói nên lời trạng thái. Hắn đầu tiên là nếm thử chạy không suy nghĩ, đem trong đầu tất cả suy nghĩ đều quét sạch sạch sẽ, ý đồ tiến vào một loại tuyệt đối hư vô chi cảnh. Nhưng mà, không như mong muốn, loại này cố tình làm không ngược lại giống như là mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, nhường trong đầu hắn tạm niệm mọc thành bụi. Liên quan tới thất tinh tháp bí ẩn chưa có lời đáp, Thái Hư Quan tương lai an nguy đi hướng, thậm chí còn có một ít ngày bình thường không chút nào thu hút, bị lãng quên tại nơi hẻo lánh vụn vặt việc nhỏ, đều nhất nhất hiện lên ở trong óc, vung đi không được. Doanh Khải lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra loại này cưỡng ép kiềm chế suy nghĩ phương thức, cùng Ngưng Hư Hóa Linh yêu cầu tâm cảnh đi ngược lại, dường như hoàn toàn trái ngược, chỉ có thể càng chạy càng xa. Thế là, hắn lại bắt đầu nếm thử đem lực chú ý tập trung ở nào đó một chỗ, dường như dùng đèn chiếu sáng trong bóng tối một chút, ý đồ thông qua độ cao chuyên chú đến đạt tới bí tịch miêu tả lý tưởng trạng thái. Hắn đầu tiên là chuyên chú vào hô hấp của mình, cảm thụ được mỗi một lần hít thở hơi thở lúc kia nhỏ bé đến cực hạn biến hóa. Nhưng mà, loại này tận lực chuyên chú vẫn như cũ chưa thể đạt tới hắn mong đợi hiệu quả, dường như một quyền đánh vào trên đông, có lực không sử dụng ra được. Làm sơ suy tư sau, Doanh Khải dường như linh quang lóe lên. Chân chính Ngưng Hư Hóa Linh không phải là hoàn toàn chạy không, cũng không phải tận lực chuyên chú, mà là một loại xen vào giữa hai bên vi diệu cân bằng. Doanh Khải dựa theo cái này hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, lần nữa nếm thử. Chậm rãi, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình tiến vào một loại hoàn toàn mới trạng thái. Loại trạng thái này khó mà dùng bình thường ngôn ngữ đến tinh chuẩn hình dung, nhất định phải miêu tả lời nói, nếu như nói bình thường suy nghĩ giống như là trong núi lao nhanh nhảy vọt, mặc dù linh động nhưng cũng ồn ào náo động dòng suối, mà bây giờ suy nghĩ thì càng giống là một mảnh rộng lớn vô ngần, bình tĩnh thâm thúy hồ nước, dường như một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu lấy thiên địa vạn vật. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một tia linh khí lưu động, kia không còn là một loại đơn giản giác quan bên trên thông thấu, dường như xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thế giới, mà là một loại trên tinh thần thông thấu, dường như cùng linh khí hòa làm một thể, có thể cảm giác được bọn chúng hỉ nộ ai ô tiến vào loại trạng thái này sau. Doanh Khải dựa theo bí tịch chỉ dẫn, bắt đầu nếm thử dẫn đạo linh khí chung quanh. Hắn cần đem những cái kia nguyên bản vô tự rời rạc linh khí, dẫn đạo tới trong cơ thể của mình, cũng dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận hành. Tại trong lúc này, hắn có thể thấy rõ một sợi ngũ thải bàn lan linh khí tại quanh người hắn hội tụ. Nhưng là, những linh khí này cũng không nghe lời, thậm chí vọt thẳng đụng thân thể của hắn, nhường hắn cảm thấy từng đợt đâm nói. Đối mặt loại tình huống này, Doanh Khải không có chút nào đội vàng sao động. Chương 1291, Ngự Thiên Trấn. Chương 1291, Ngự Thiên Trấn. Ngày đầu tiên, Doanh Khải không có một lần thành công, nhưng hắn tiếp tục nếm thử. Ngày thứ hai, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngày thứ ba, hắn đã nhớ không rõ chính mình thất bại bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy tâm thần của mình đã mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này Doanh Khải cũng phát hiện, so sánh lúc trước hắn tu luyện những cái kia công pháp bí tịch, rõ ràng khó khăn rất nhiều. Hắn cứ như vậy tại bồ đoàn bên trên ngồi 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, hết sức chăm chú vùi đầu vào trong tu luyện. Thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống Doanh Khải trên thân lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, những cái kia nóng nảy linh khí vậy mà bắt đầu biến dịu dàng ngoan ngoãn lên. Bọn chúng không còn kháng cự dẫn đạo, mà là ngoan ngoãn theo tâm ý của hắn, hướng phía thân thể của hắn tụ đến. Thành công. Doanh Khải trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục duy trì loại kia đặc thù tâm cảnh, dẫn dắt đến linh khí tại thể nội vận hành. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại chính mình quanh thân, tạo thành một cái vô hình linh khí trận. Cái này linh khí trận, giống như là một cái to lớn vực sâu, không ngừng mà hấp thu linh khí xung quanh, cũng đưa chúng nó chuyển hóa làm càng thêm tinh thuần năng lượng. Tại cái này linh khí trận tác dụng dưới, phương viên trong vòng trăm trượng linh khí chất lượng đều đang thong thả tăng lên, biến càng thêm thích hợp tu luyện. Đây chính là Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ nhất ngưng hư hóa linh uy năng. Không chỉ có thể tăng lên người tu luyện tốc độ tu luyện, còn có thể cải thiện chúng quanh tu luyện hoàn cảnh, nhường cái khác người tu luyện cũng từ đó được lợi. Cho dù lúc này Thái Hư Quan linh khí mỏng manh, vẫn như cũ có thể làm được khó có thể tưởng tượng trình độ. Trọng yếu nhất là, loại năng lực này là duy trì tính. Chỉ cần hắn duy trì loại kia đặc thù tâm cảnh, cái này linh khí trận liền có thể một mực tồn tại, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tinh thuần linh khí. Doanh Khải trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quyển bí tịch này được xưng là Thái Hư Chân Thế Quyết. Vẹn vẹn tầng thứ nhất ngưng hư hóa linh liền đã nắm giữ kỳ diệu như vậy năng lực. Nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn, thật là bực nào thần thông quảng đại. Nghĩ tới đây, Doanh Khải trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Mặc dù con đường phía trước còn rất khó, nhưng ít ra hắn đã bước ra bước đầu tiên. Hơn nữa bước đầu tiên này, liền đã mang đến cho hắn lớn như thế tăng lên. Mang ý nghĩ như vậy, Doanh Khải bắt đầu chuẩn bị tu luyện tầng thứ 2 Ngự Thiên Trấn. Như là đã thành công một lần, vậy thì không có lý do không đi nếm thử lần thứ hai. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái sau, liền không kịp chờ đợi lật ra bí tịch trang thứ 2, bắt đầu nghiên cứu tầng thứ 2 Ngự Thiên Trấn pháp môn tu luyện. Nếu như nói tầng thứ nhất ngưng hư hóa linh vẫn chỉ là đối tự thân trung quanh linh khí trường khống, như vậy tầng thứ 2 Ngự Thiên Trấn thì đem loại này lực khống chế tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, tức tùy tâm sử dụng. Căn cứ bí tịch thuật, Ngự Thiên Trấn tu luyện mấu chốt ở chỗ cảm ứng hai chữ. Không chỉ có muốn cảm ứng tự thân linh khí trung quanh, càng phải cảm ứng giữa thiên địa linh khí mạch lạc, thậm chí toàn bộ thiên địa hô hấp rung động. Mà cái này chính là cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại cảnh giới này đã vượt xa khỏi phổ thông tu sĩ phạm vi hiểu biết, thậm chí có thể được xưng là nói lĩnh vực. Doanh Khải hai mắt nhắm lại, dựa theo trong bí tịch chỉ dẫn, bắt đầu nếm thử đem cảm giác của mình hướng ra phía ngoài kéo dài. Hắn đầu tiên muốn làm là tìm tới thiên địa linh khí mạch lạc. Cái này cái gọi là mạch lạc cũng không phải là thực chất tồn tại kinh mạch, mà là một loại trừu tượng khái niệm, đại biểu cho thiên địa linh khí quy luật vận hành cùng quy tích. Tựa như nhân thể kinh mạch như thế, thiên địa linh khí mạch lạc cũng là sai lầm tổng phức tạp, giang khắp nơi, xuyên qua khắp cả giữa thiên địa. Mới đầu, Doanh Khải cảm giác chỉ có thể cực hạn tại động phủ bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh khí trong động phủ lưu động quy tích, lại không cách nào cảm giác được động phủ bên ngoài tình huống. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, mà là cùng lúc trước như thế, chậm rãi đi nếm thử cùng trải nghiệm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Doanh Khải cảm giác phạm vi cũng tại một chút xíu mở rộng. Theo động phủ bên trong, tới động phủ bên ngoài, lại đến toàn bộ chủ phong. Cảm giác của hắn tựa như một trường vô hình lưới lớn, không ngừng mà hướng ra phía ngoài quyết tán, đem càng ngày càng nhiều khu vực đặt vào cảm giác phạm vi. Rốt cục, tại ngày thứ 7 thời điểm, Doanh Khải cảm giác đột phá chủ phong phạm vi, kéo dài đến Thái Hư Quan biên giới. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình dường như hóa thân trở thành phiến thiên địa này, có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một chỗ linh khí lưu động, mỗi một tia gió quét, mỗi một phiến lá cây chập chờn. Mà các đại mạch lạc không giống nhau, có bình tĩnh, cũng có sôi trào mãnh liệt. Những này mạch lạc đan vào một chỗ, tạo thành một bức vô cùng hùng vĩ cảnh tượng, cũng tạo thành toàn bộ Thái Hư Quan linh khí vận hành hệ thống. Tìm tới thiên địa linh khí mạch lạc sau, Doanh Khải bắt đầu dẫn đạo. Đây là Ngự Thiên Trấn cái thứ 2 mấu chốt trình tự. Nếu như nói cảm ứng vẫn chỉ là bị động cảm giác, như vậy dẫn đạo chính là chủ động điều khiển. Doanh Khải cần dùng ý chí của mình đi ảnh hưởng thiên địa linh khí vận hành, khiến cho dựa theo ý nguyện của mình lưu động. Hắn lựa chọn một đầu tương đối mảnh khảnh linh khí mạch lạc xem như thí nghiệm đối tượng, thử nghiệm đem thần trí của mình dung nhập trong đó. Vừa mới bắt đầu, đầu này linh khí mạch lạc đối với hắn lực lượng thần thức không phản ứng chút nào, vẫn như cũ dựa theo vốn có quỹ tích vận hành. Sau đó hắn một lần lại một lần đem thần trí của mình dung nhập linh khí mạch lạc bên trong, ý đồ cùng nó thành lập liên hệ. Quá trình này cực kỳ tiêu hao tâm thần, so tu luyện ngưng hư hóa linh còn mệt mỏi hơn bên trên mấy lần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là một ngày một đêm. Làm Doanh Khải cảm thấy có chút tinh bị lực tận thời điểm, đột nhiên phát hiện mình cùng đầu kia linh khí mạch lạc ở giữa sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Đầu kia linh khí mạch lạc tại ý chí của hắn ảnh hưởng dưới, bắt đầu có chút rung động, quy tích vận hành cũng đã xảy ra một tia biến hóa rất nhỏ. Doanh Khải trong lòng vui mừng, tiếp tục tăng cường thần trí của mình, ý đồ hoàn toàn trưởng khống đầu này linh khí mạch lạc. Theo hắn thần thức không ngừng tăng cường, linh khí mạch lạc rung động cũng càng ngày càng kịch liệt, uy tích vận hành biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, đầu này linh khí mạch lạc hoàn toàn đình chỉ vốn có quý tích vận hành, ngược lại dựa theo Doanh Khải ý nguyện bắt đầu lưu động. Mặc dù chỉ là một đầu mảnh khảnh linh khí mạch lạc, nhưng đây cũng là một cái to lớn đột phá, tiêu chí lấy hắn đã sơ bộ nắm giữ ngự thiên chấn. Kế tiếp, Doanh Khải bắt đầu nếm thử điều khiển nhiều linh khí hơn mạch lạc. Theo thời gian chuyển rời, hắn lực khống chế càng ngày càng mạnh, có thể điều khiển linh khí mạch lạc cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trắng kiện. Cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm khắc sâu cảm nhận được ngự thiên chấn chỗ huyền diệu. Hắn phát hiện, chính mình không chỉ có thể điều khiển linh khí mạch lạc quỹ tích vận hành, còn có thể cải biến linh khí tốc độ chạy, thậm chí có thể đem khác biệt mạch lạc bên trong linh khí hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành càng cường đại hơn linh khí hồng lưu. Chương 1292, U Minh Tông phát giác. Chương 1292, U Minh Tông phát giác như là đứng tại đỉnh núi cao, quan sát dưới chân ngàn vạn dòng sông, có thể tùy ý thay đổi nó nhóm hướng chạy, để bọn chúng hội tụ thành càng thêm sôi trào mãnh liệt giang hà. Doanh Khải đắm chìm trong loại này kỳ diệu thể nghiệm bên trong, không biết mệt mỏi tu luyện. Toàn bộ chủ phong linh khí đều theo tâm ý của hắn mà động, bày biện ra một vài bức kỳ dị cảnh tượng. Lại qua mấy ngày, Doanh Khải đã có thể đồng thời điều khiển mấy chục đầu tráng kiện linh khí mạch lạc. Hắn đem những này mạch lạc bệnh thành các loại hình thái, như cự long xoay quanh bay múa, như màn trời giống như bao phủ khắp nơi, thuận buồm xuôi gió, huyền diệu vô cùng. Đến lúc cuối cùng một tia linh khí dựa theo ý nguyện của hắn bình tĩnh lại sau, Doanh Khải rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ngự thiên chấn đã thành. Mặc dù khoảng cách đại thành còn có cách xa một bước, cho nên không cách nào làm được hoàn toàn trưởng khống một phương thiên địa linh khí, nhưng đã có thể ở tương đối trình độ bên trên ảnh hưởng cùng dẫn đạo bọn chúng lưu động. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cùng thiên địa linh khí ở giữa loại kia liên hệ chặt chẽ, không khỏi mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ, không biết Thái Hư Quan Quán Chủ tại tu luyện phương pháp này lúc trước hai tầng tốc độ có thể đạt tới bao nhanh. Bất quá lấy Thái Hư Quan Quán Chủ thực lực, Doanh Khải suy đoán, giữa bọn hắn tốc độ tu luyện chỉ sợ không sai biệt nhiều a. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Doanh Khải suy đoán mà thôi, cụ thể có phải như vậy hay không, hắn không thể nào biết được. Mà hắn hiện tại quan tâm nhất đồ vật cũng không phải những này, mà là tiếp xuống tu luyện vấn đề. Thái Hư Chấn Thế Quyết mặc dù tạm thời đột phá hai tầng, nhưng chính là bởi vì tự mình tu luyện tốc độ quá nhanh, dẫn đến tự thân tu hành chi lực có chút theo không kịp. Mà Thái Hư Quan hiện tại không có bất kỳ cái gì linh khí có thể hấp thu tu hành, lợi dụng đan dược linh lực tới tu hành cũng đạt tới khoảng thời gian này bình cảnh. Lại nghĩ tiếp tục đi lên để cao tu vi của hắn, nhất định phải muốn những biện pháp khác để mở rộng. Mà bây giờ hắn duy nhất còn lại phương pháp xử lý, chính là thông qua đọc thư tịch đến không ngừng tăng cường tự thân tu vi chi lực. Dùng loại này không cần tinh tế tỉ mỉ tiêu hóa, đơn giản thu bạo biện pháp đến cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích. Phương pháp này mặc dù hẳn có thể được, nhưng Doanh Khải chưa từng có thử qua. Mỗi lần thông qua đọc kinh thư hấp thu tu vi đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn sau, hắn liền sẽ lựa chọn dừng tay chậm rãi tiêu hóa. Đây cũng là hắn cho tới nay cảm thấy tương đối biện pháp ổn thỏa một trong. Mà lợi dụng khổng lồ tu vi cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, theo thân thể biểu hiện đến xem, nhất định tồn tại Doanh Khải không tưởng tượng được nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì hắn thà rằng lợi dụng đan dược linh khí tới tu hành, cũng không muốn tiếp tục hấp thu đọc kinh thư cho ban thưởng tu vi đến cưỡng ép nứt vỡ cảnh giới bình thường. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể dựa vào cái này biện pháp duy nhất đến thôi động Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện, để cầu mau chóng đạt tới thứ cửu tầng cảnh giới, từ đó giải khai Thái Hư Quan linh khí thiếu thốn vấn đề. Tính toán, Doanh Khải ung dung thở dài một tiếng, việc đã đến nước này, trước hết làm như vậy à, nếu là phát giác vấn đề khống chế không nổi, cùng lắm thì lại khiêm tốn một chút. Nghĩ đến cái này, Doanh Khải đơn giản thu thập một chút, cất bước trực tiếp hướng tàng kinh các bên trong đi đến. Một đường đi qua Thái Hư Quan sâu thẳm tiểu đạo. So sánh ngày xưa yên tĩnh, hiện tại Thái Hư Quan dường như an tĩnh đến đáng sợ. Bất quá Doanh Khải nhưng biết, tại phần này yên tĩnh phía dưới, sớm có vô số ánh mắt đang ngó chừng chung quanh nhất cử nhất động. Chỉ cần có người muốn âm thầm chui vào Thái Hư Quan, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. U Minh Tông, Hạo Thiên Tông, Thiên Vũ các chờ đông cực đại lục đỉnh tiêm môn phái đều nhìn chằm chằm Thái Hư Quan đâu. Cũng không biết cái này mấy đại môn phái đến cùng phát hiện Thái Hư Quan tình huống hiện tại không có. Lúc này, U Minh trong tông. U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà ở trong đại điện đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng. Phía dưới một đám trưởng lao mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn, dường như đang chờ đợi hắn nói cái gì. Một lát sau, Mạc Thiên Tà dừng bước lại, quay đầu nói rằng, các ngươi nói Thái Hư Quan hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao mất đi linh khí thời gian dài như vậy, bọn hắn ngoại trừ điều động một chút đệ tử đi ra ngoài tu luyện bên ngoài, liền không có động tác khác? Phái đi ra đệ tử cái gì hữu dụng tin tức đều không mang về đến, thật sự là một đám phế vật. Một gã U Minh tông trưởng lao tiến lên chắp tay nói rằng, tông chủ, Thái Hư Quan gần đây có chút quái dị, lao phu luôn cảm giác bọn hắn tựa như là tại che giấu thứ gì. Không sai. Một tên trưởng lao khác cũng đứng dậy, ta cũng cảm giác rất không thích hợp. Tựa như là đang tận lực phòng bị cái gì như thế. Lại thêm Thái Hư Quan chung quanh bỗng nhiên mất đi linh khí vấn đề, lão phu hoài nghi có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Mạc Thiên Tà nghe xong lời của hai người, túi đầu trầm mặc một lát. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói rằng, hai vị trưởng lão nói rất có lý, việc này nhất định có chỗ kỳ quặc địa phương. Nhưng bây giờ trung ương địa vực thẩm tra đặc sứ sắp đến chúng ta U Minh Tông, lúc này không thích hợp rời đi U Minh Tông đi tìm hiểu tình huống. Mạc Thiên Tà hôm qua đã thu được đến từ Đan Minh tin tức, tùy ý sẽ có đặc sứ đến U Minh Tông làm trung ương đại hội tư cách vấn đề làm thẩm tra. Tại trong lúc này, U Minh Tông tất nhiên muốn nâng toàn tông chi lực đến ứng đối việc này, cho nên không cách nào phái ra hữu lực lực lượng đi Thái Hư Quan tìm hiểu tình huống. Đang lúc Mạc Thiên Tà mày ủ mặt đế lúc, một gã trưởng lão đông nhiên đứng ra nói rằng: "Tông chủ, chúng ta không có cách nào rời đi, nhưng Phương Thánh Tử có thể rời đi a. Phương Thánh Tử tu vi không kém, cũng đi qua Thái Hư Quan một lần, đối Thái Hư Quan nội bộ hiểu khá rõ. Điều động hắn đi tìm hiểu tình huống, còn sẽ không đối thẩm tra tạo thành ảnh hưởng." Mạc Thiên Tà chỉ là hơi hơi nghĩ nghĩ, khóe miệng liền lộ ra một vẻ ý cười. "Không sai, phương pháp này đúng là biện pháp tốt." "Phương Ly." Mạc Thiên Tà lúc này ngự khí truyền âm, hướng đại điện bên ngoài hô quát một tiếng. Không bao lâu, một đạo bắt mắt lưu quang từ phía trên bên cạnh lao vụt một tới, vững vàng rơi vào trong đại điện. Một gã nam tử trẻ tuổi cung kính hướng Mạc Thiên Tà thi lễ một cái: "Phương Ly tham kiến tông chủ." Mạc Thiên Tà nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu hắn lên: "Phương Ly, ngươi đã trở về thánh tử chi vị có một đoạn thời gian, hôm nay có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi xử lý. Tông chủ xin phân phó." Phương Ly hồi đáp. Mạc Thiên Tà đi hai bước, quay đầu đối với hắn nói: "Bổ tông chủ cần ngươi lại đi một lần Thái Hư Quan, đem Thái Hư Quan gần đây tình huống dị thường tìm hiểu tinh tường, sau đó hồi báo cho ta." Phương Ly nghe được Thái Hư Quan ba chữ, thân thể không thể phát giác có chút run rẩy một chút. Bất quá hắn rất nhanh khống chế được phần nhân tình này tự, mà không đổi sắc nói rằng: "Là tông chủ." Phương Ly nhất định không phụ tông chủ hy vọng. "Tốt." Mạc Thiên Tà rất vui vẻ, ý cười cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc: "Ngươi không hổ là bị bổn tông chủ xem trọng người. Đi thôi, sau khi hoàn thành, sớm ngày trở về liền có thể." Phương Ly chắp tay, liền chậm rãi thối lui. Rời đi đại điện rất xa sau, Phương Ly quay đầu nhìn thoáng qua U Minh Tông đại điện phương hướng, khóe miệng kéo lên một vẻ khinh thường ý cười. Hắn có thể trọng đến thánh tử chi vị, ở đâu là dựa vào Mạc Thiên Tà coi trọng. U Minh Tông xem trọng đồ vật chỉ có thực lực mà thôi. Nếu không phải hắn tại Doanh Khải trợ giúp hạ tái tạo căn cốt, khôi phục kinh mạch, lần nữa thu hoạch được một thân tu vi. Chương 1293, Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 3. Chương 1293, Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 3. Kia Mạc Thiên Tà lại thế nào khả năng một lần nữa lập chính mình là U Minh Tông thánh tử? Cao hơn buồn cười là, Phương Ly đã sớm biết, Mạc Thiên Tà một mực tại ngấp nghé chính mình có thể khôi phục căn cốt cùng kinh mạch thủ đoạn. Luôn luôn nói bóng nói gió muốn từ trong miệng hắn hỏi tham gia đến. Nhưng Phương Ly cắn chết chỉ là bởi vì tự thân kỳ ngộ cho nên mới khôi phục tu vi. Này mới khiến Mạc Thiên Tà tạm thời từ bỏ tiếp tục hỏi tham dự định. Bất quá Phương Ly trong lòng rất rõ ràng, Mạc Thiên Tà chỉ là mặt ngoài từ bỏ mà thôi. Chờ thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ lần nữa đánh cái chủ ý này. Dù sao nhường phế bỏ căn cốt cùng kinh mạch tái tạo, như thế nghịch thiên chi năng đủ để nghe rợn cả người. Mạc Thiên Tà lại thế nào khả năng buông tha? Phương Ly trong lòng đã sớm làm xong dự định. Đã Mạc Thiên Tà ngấp nghé hắn khôi phục căn cốt cùng kinh mạch phía sau nguyên nhân, hắn sao lại không phải ngấp nghé Mạc Thiên Tà U Minh Tông tông chủ vị trí? Chỉ là hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy cùng Mạc Thiên Tà khiêu chiến, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Chờ thời cơ chín muồi, hắn nhất định phải ngồi lên U Minh Tông tông chủ vị trí. Hiện tại, Mạc Thiên Tà vậy mà nhường hắn đi Thái Hư Quan tìm hiểu tin tức. A Phương Ly trong lòng cười lạnh liên tục. Không có Doanh Khải, hắn nơi nào còn có xoay người cơ hội. Đã muốn hắn đã qua Thái Hư Quan, hắn vừa vặn đem U Minh Tông tin tức mang cho Doanh Khải. Nhường Thái Hư Quan cẩn thận ứng đối. Nghĩ được như vậy, Phương Ly ngựa không dừng vó liền hướng Thái Hư Quan phương hướng tiến đến. Thái Hư Quan tàng kinh các tầng thứ 3. Doanh Khải một bản tiếp một bản đọc kinh thư bí tịch. "Chúc mừng tốc chủ, đọc kiếm đảm đàn điện thu hoạch được 300 năm tu vi. Chúc mừng tốc chủ, đọc lịch chuyển bát hoang trưởng thu hoạch được 300 năm tu vi. Chúc mừng tốc chủ, đọc cửu lưu trưởng thu hoạch được 300 năm tu vi." Những này tu vi giống như nước thủy triều tràn vào hắn linh hải bên trong, không ngừng tràn đầy thân thể của hắn. Thời gian dần qua, Doanh Khải cảm giác được một tia dị dạng. Hắn linh hải bắt đầu truyền đến trận trận căng đau, tựa như là một cái bị chút vào quá nhiều nước túi ra, tùy thời đều có thể bạo liệt, không thể lại tiếp tục. Doanh Khải thả ra trong tay trải qua sách, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Loại cảm giác này hắn chưa hề trải qua. Ngày bình thường hấp thu tu vi lúc luôn luôn tiến hành theo chất lượng, mặc dù có chút khó chịu cũng có thể tiếp nhận. Nhưng lần này khác biệt, trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều tu vi, nhường thân thể của hắn cơ hồ không chịu nổi. Nhất định phải nhanh đem những này tu vi chuyển hóa ra ngoài. Doanh Khải lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết tầng thứ 3 hư thực chuyển hóa. Tầng này phương thức tu luyện cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt. Không còn là đơn thuần cảm ứng cùng dẫn đạo linh khí, mà là muốn tại linh khí trên bản chất làm ra cải biến. Doanh Khải dựa theo bí tịch thuật, bắt đầu đếm thử chuyển hóa thể nội mênh mông tu vi chi lực. Nhưng mà, vừa mới vận chuyển công pháp, hắn liền cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Thể nội quá thừa tu vi tựa như là sôi trào nham tương, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần lưu động đều mang đến như tê liệt đau đớn. Doanh Khải cắn chặt răng, cố nén thống khổ tiếp tục tu luyện. Dựa theo bí tịch ghi chép, hư thực chuyển hóa cần người tu luyện trước đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ thành thực chất, sau đó lại đem nó chuyển hóa làm hư vô lực lượng. Quá trình này nhìn đơn giản, nhưng thực tế thao tác nhưng còn xa so trong tưởng tượng khó khăn được nhiều. Làm Doanh Khải đếm thử đem linh lực ngưng tụ thành thực chất lúc, giang giác, một tiếng vang giòn tại thể nội vang lên, Doanh Khải lập tức mở hai mắt ra, phát hiện là một chỗ kinh mạch bị linh lực xung kích ra nhỏ xíu vết rách. Cái này khiến hắn không còn dám tùy tiện đếm thử cưỡng ép áp chế những này tu vi chi lực. Đến hay cái phương pháp, Doanh Khải lập tức quyết định muốn cải biến mạch suy nghĩ, nếu là lại tiếp tục, sợ rằng sẽ đối với hắn thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên phát giác linh lực trong cơ thể như có như không chuyển đến một tia chấn động. Cái này chấn động rất là kỳ lạ, dường như gần như xa, như có như không. Doanh Khải lập tức bắt lấy cái này tia chấn động, cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi linh lực rót vào trong đó. Phanh! Rót vào linh lực trong nháy mắt băng tán, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng ở trong cơ thể hắn phiêu tán. Những điểm sáng này lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Thấy này Doanh Khải bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn lần nữa nếm thử rót vào linh lực, dọc theo kia điểm sáng lấp lóe uy tích chậm rãi chuyển vận. Một lát sau, thể nội linh lực nóng này bắt đầu dần dần hóa tán, hóa thành vô số tinh mịn điểm sáng tại quanh người hắn quanh quẩn. Những điểm sáng này khi thì lấp lóe, khi thì ảm đạm, trong bóng đêm sáng tỏ đến cực điểm. Đây chính là hư hóa chi đạo. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, nhưng mà đang lúc hắn tâm thần buông lỏng lúc, những cái kia đã hư hóa linh lực điểm sáng bắt đầu biến sao động bất an, dường như tùy thời đều có thể hoàn toàn tiêu tán. Doanh Khải biết, nếu là tùy ý những điểm sáng này tiêu tán, không chỉ có phí công nhọc sức, càng có thể thương tới căn cơ. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới đem những này hư hóa linh lực một lần nữa ngưng thực phương pháp. Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng lúc, đột nhiên cảm nhận được thể nội nơi nào đó truyền đến một hồi dị dạng rung động. Kia là tim đập tần suất, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ gây nên hư hóa linh lực của mình. Nhịp tim. Doanh Khải trong nháy mắt minh bạch cái gì? Hắn lập tức điều chỉnh hô hấp, nhường nhịp tim tần suất biến càng thêm kéo dài. Những cái kia hư hóa linh lực điểm sáng cũng theo đó biến bình tĩnh, bắt đầu dựa theo nhịp tim tiết tấu chậm rãi rung động. Tại loại này kỳ diệu tiết tấu bên trong, Doanh Khải dẫn dắt một sợi hư hóa linh lực hướng tâm bẩn hội tụ. Theo một tiếng rất nhỏ phù phù âm thanh, kia sợi hư hóa linh lực lại bỗng nhiên ngưng kết thành thực chất. Tìm tới quyết khiếu sau, Doanh Khải bắt đầu từng bước tăng lớn nếm thử phạm vi. Mỗi một lần nhịp tim đều sẽ có một bộ phận hư hóa linh lực một lần nữa ngưng thực. Toàn bộ quá trình chậm chạp mà ổn định, lại không có chút nào hiện tượng nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi hư hóa linh lực một lần nữa ngưng thực lúc, Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, những này một lần nữa ngưng thực linh lực biến lạ thường tinh khiết, lại không nửa điểm tạp chất. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, trải qua lần này chuyển hóa sau, những cái kia nguyên bản táo bạo khó ngự tu vi chi lực vậy mà hoàn toàn dung nhập hắn thể nội, lại không nửa điểm khó chịu. Tầng thứ ba Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, thì ra là thế. Theo thực hóa hư, lại từ hư chuyển thực, cái này chuyển hóa quá trình. Hẳn là giải độc là thật thì hư bắt đầu, hư chính là thực chi nguyên, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Giờ phút này, Doanh Khải không chỉ có nắm giữ hư thực chuyển hóa phương pháp, đối với lực lượng vận dụng cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Tại loại an tĩnh này phía dưới, tầng thứ ba Thái hư chấn thế quyết đã như nước chảy thành sông giống như tự nhiên mà vậy đột phá. Xem ra loại này gần như cực hạn phương thức tu luyện, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Doanh Khải đứng dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác được, cảnh giới của mình mặc dù không có tăng lên, nhưng đối lực lượng trưởng khống lại có bay vọt về chất. Cái này có lẽ chính là cái gọi là hậu tích bạc phát. Ai nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, Doanh Khải trong lòng đã có mới dự định. Đã loại này phương thức tu luyện có thể thực hiện, vậy kế tiếp liền tiếp tục dùng phương pháp tương tự đến nếm thử tầng thứ tư càn khôn quay lại tu luyện. Chương 1294, Thái hư chấn thế quyết thai hỏa ngầm. Chương 1294, Thái hư chấn thế quyết thai hỏa ngầm. Bất quá nhường Doanh Khải có chút giật mình là, hắn nguyên bản bởi vì hấp thu quá nhiều tu vi mà căng đau linh hải, vậy mà bởi vì lần này đột phá đã biến còn thừa không có mấy. Tiêu hao lớn như thế, Doanh Khải nhịn không được đập tắt lưỡi, có chút không dám tin. Hắn từ trong ngực xuất ra Thái hư chấn thế quyết quyển bí tịch này lại lặp đi lặp lại nhìn thoáng qua. Nhìn qua mặc dù bất phàm, nhưng cũng vẹn vẹn có chút bất phàm mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà lại tiêu hao nhiều như vậy tu vi linh khí. Chẳng lẽ quyển bí tịch này còn có cái gì hắn không biết rõ đồ vật? Doanh Khải trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hôm sau, Doanh Khải quyết định lại đi Thất Tinh Tháp hỏi thăm cửu vĩ lao tổ càng nhiều tin tức. Dù sao Thái hư chấn thế quyết như thế tiêu hao tu vi, phía sau nhất định có nguyên nhân. Đi vào Thất Tinh Tháp tầng thứ 6 phía trên, Doanh Khải nhẹ giọng kêu, "Tiền bối." Một lát sau, cửu vĩ lao tổ thanh âm tại trong tháp vang lên, "Tiểu bối, ngươi tại sao lại tới? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Doanh Khải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở trong tháp chỗ cao, dương quang theo đỉnh tháp cửa sổ bên trong bay xuống, vì nàng dắt lên một tầng lóa mắt bằng rực. "Tiểu tử muốn lại thỉnh giáo liên quan tới Thái hư chấn thế quyết sự tình." Doanh Khải đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "Ta tại tu luyện quá trình bên trong phát hiện, môn công pháp này đối tu vi tiêu hao cực kỳ to lớn, không biết tiền bối phải chăng biết được nguyên do trong đó?" Cửu vĩ lao tổ nghe vậy, nhẹ giọng cười một cái nói, "Ngươi rốt cục phát hiện." Nàng chậm rãi theo chỗ cao hạ xuống, đi vào Doanh Khải trước mặt, "Thái hư chấn thế quyết xác thực không phải bình thường công pháp, nó chỗ đặc thủ, không gần như chỉ ở tại tu luyện độ khó. Còn mời tiền bối chỉ rõ." Doanh Khải chắp tay nói. Cửu vĩ lao tổ nhìn xem Doanh Khải, chậm rãi nói rằng, "Môn công pháp này lớn nhất tệ nạn, ngay tại ở nó lại không ngừng thôn phệ người tu luyện tu vi." "Thôn phệ tu vi?" Doanh Khải trong lòng giật mình. "Không tệ." Cửu vĩ lao tổ gật đầu nói, "Thái hư chấn thế quyết mỗi tăng lên một tầng, đều cần tiêu hao đại lượng tu vi. Hơn nữa càng về sau, tiêu hao càng lớn." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Đây cũng là vì cái gì lịch đại người tu luyện có rất ít người có thể đem luyện đến đại thành nguyên nhân một trong. Bởi vì theo cảnh giới tăng lên, cần tiêu hao tu vi sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng." Doanh Khải nghe đến đó, không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách hắn tu luyện tầng thứ ba lúc, vậy mà đem tích lũy đại lượng tu vi tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Cửu vĩ lao tổ ngữ khí biến càng thêm nghiêm trọng, "Đáng sợ nhất là, một khi bắt đầu tu luyện môn công pháp này tới tầng thứ 6, liền không cách nào đình chỉ. Nếu là cưỡng ép đình chỉ, trước đó tiêu hao tu vi không chỉ có không cách nào khôi phục, càng sẽ dẫn đến tu vi rút lui." Doanh Khải chấn động trong lòng, cái tin tức này quả thật làm cho hắn hết sức kinh ngạc. hắn còn là lần đầu tiên biết lại có loại này tà môn tồn tại. Cũng may hắn mới vừa vặn tu luyện tới tầng thứ 3 mà thôi, còn không có chạm đến tầng cảnh giới thứ 6, còn có cơ hội có thể lựa chọn tiến thối. Cửu Vĩ lão tổ nhìn xem Doanh Khải biểu tình kiếp sợ, đột nhiên hỏi, nói đến, ngươi tu luyện được như thế nào? Doanh Khải trong lòng căng thẳng, không dám nói ra tình hình thực tế. Nếu để cho Cửu Vĩ lão tổ biết hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Về tiền bối lời nói, Doanh Khải cân nhắc nói rằng, đệ tử tư chất ngu dốt, bây giờ còn đang phỏng đoán tầng thứ nhất cánh cửa. A, Cửu Vĩ lão tổ trong giọng nói lộ ra kinh ngạc, đã sợ đến tầng thứ nhất ngưỡng cửa. Doanh Khải gặp nàng phản ứng như thế, trong lòng càng là thấp vọng, sợ nói sai. Không hổ là khoáng thế thiết yêu. Cửu Vĩ lão tổ tán thán nói, phải biết, liền xem như Thái Hư Quan đương đại quán chủ, được vinh dự lớn nhất thiên phú người tu luyện. Sơ đến tầng thứ nhất cánh cửa lúc, cũng ít ra dùng thời gian nửa năm. Ngươi ngắn ngủi mấy ngày liền có như thế tiến cảnh, thật sự là khó được. Doanh Khải nghe vậy, trong lòng càng là thấp vọng. Xem ra hắn tốc độ tu luyện đã vượt xa khỏi bình thường phạm chủ. Bất quá Cửu Vĩ lão tổ lời nói xoay chuyển, nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn khuyên ngươi sớm cho kịp từ bỏ. Vì sao? Doanh Khải hỏi. Ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh. Cửu Vĩ lão tổ thở dài nói, Thái Hư Chấn Thế Quyết vốn là một môn cực kỳ công pháp bá đạo, tu luyện được càng nhanh, tiêu hao tu vi thì càng nhiều. Dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, cho dù có lại nhiều tu vi, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu. Nàng nhìn xem Doanh Khải, thầm tiếng nói rằng, cùng nó ở trên con đường này uổng phí hết thời gian cùng tu vi, không bằng đem thời gian dùng tại những công pháp khác bên trên. Lấy thiên phú của ngươi, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể có thành tựu. Doanh Khải trầm mặc không nói. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, hắn nhất định phải nhanh tu luyện tới thứ cửu tầng, khả năng giải quyết Thái Hư Quan linh khí thiếu thốn vấn đề. Nếu không, nếu như Thái Hư Quan một mực ở vào linh khí thiếu thốn trạng thái, đối với hắn nguy hại thậm chí sẽ siêu việt Thái Hư Chấn Thế Quyết hút đi tu vi tệ nạn. Dù sao hắn còn có thể dựa vào đọc đại lượng kinh thư bổ sung tu vi, nhưng không có thiên địa linh khí phụ tá, cho dù có lại nhiều tu vi cũng không cách nào nhường hắn đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Tiền bối có biết có biện pháp nào có thể tăng tốc Thái Hư Chấn Thế Quyết tốc độ tu luyện? Doanh Khải vẫn là không nhịn được hỏi. Cửu Vĩ lão tổ thấy Doanh Khải cố chấp như thế, tiếc nuối nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng là thật không muốn nhìn thấy Doanh Khải dạng này thiên tài bị sa vào, nhưng nàng cũng tương tự minh bạch thiên tài trong lòng ngạo khí, càng là khuyên can, càng là sẽ đi nếm thử. Chỉ có nhường chính mình phát giác được vấn đề cùng khó khăn khả năng biết khó mà lui. Nghĩ nghĩ, Cửu Vĩ lão tổ nói rằng, không có. Thái Hư Chấn Thế Quyết chính là như vậy một môn công pháp, mong muốn tốc thành là không thể nào. Coi như ngươi có thông thiên tư chất, cũng nhất định phải làm từng bước đến. Nàng nhìn xem Doanh Khải, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, cho nên ta mới nói, cùng nó ở trên đây lãng phí thời gian, không bằng đổi thành khác công pháp tu luyện. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Doanh Khải cắt ngang nàng lời nói, chắp tay hành lễ, tiểu tử biết nên làm như thế nào. Cửu Vĩ lão tổ nhìn xem hắn, cuối cùng lại chỉ là thở dài, chỉ mong ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Doanh Khải quay người rời đi Thất Tinh Tháp, trong lòng đã hạ quyết tâm. Đã không có đường tắt có thể đi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục dùng nguyên thủy nhất phương pháp, thông qua đọc kinh thư đến thu hoạch tu vi đem Thái Hư Chấn Thế Quyết cưỡng ép tăng lên. Mặc dù loại phương pháp này phong hiểm cực lớn, nhưng bây giờ đã không có cái khác lựa chọn. Huống hồ hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Đi ra Thất Tinh Tháp sau, Doanh Khải ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay dương quang phá lệ tươi đẹp, nhưng hắn tâm lại so bất cứ lúc nào đều muốn nặng nề. Thái Hư Chấn Thế Quyết tệ nạn to lớn như thế, khó trách lịch đại người tu luyện đều khó mà đem nó luyện đến đại thành. Không chỉ có muốn đối mặt tu luyện khó khăn khảo nghiệm, còn muốn tiếp nhận tu vi không khô mất thống khổ. Doanh Khải cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì Cửu Vĩ lão tổ sẽ nói hắn tu luyện tới tầng thứ nhất cánh cửa liền có thể xưng khoáng thế thiên kiêu. Bởi vì tại thường nhân trong mắt, môn công pháp này độ khó thực sự quá cao. Nhưng hắn đã đi xa như vậy, thậm chí so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn xa được nhiều. Chương 1295, lần nữa chỉ điểm phương cách. Chương 1295, lần nữa chỉ điểm phương cách. Hiện tại lại quay đầu, chẳng phải là phí công đọc sức. Đã lựa chọn con đường này, liền nhất định phải đi đến cùng. Doanh Khải ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, tình huống cũng không toàn bộ đều là xấu. Ít ra tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết so đối Doanh Khải thực lực bản thân cũng có to lớn tăng lên. Loại này tăng lên theo mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ có Doanh Khải mới biết được, đến cùng đến cỡ nào mạnh tăng trưởng. Cùng lúc đó, sắp tới lúc chạm vào tối. Theo U Minh Tông chạy tới, Phương Ly đã đi tới Thái Hư Quan bên ngoài. Hắn cố ý thả chậm bước chân gây nên Thái Hư Quan hộ cửa đệ tử chú ý người đến người nào. Quả nhiên, còn chưa tới gần sân môn, liền có Thái Hư Quan đệ tử lên tiếng hỏi thăm. Phương Ly ôm quyền nói, U Minh Tông Phương Ly, chuyên tới để bái phòng Thái Hư Quan. Thái Hư Quan bởi vì linh khí bỗng nhiên thiếu thốn nguyên nhân, rất nhiều tới bái phòng ngoại môn đệ tử đều đã rời đi. Nhưng Thái Hư Quan cũng không có vì vậy thu hồi bông ra Thái Hư Quan ngôn ngữ, chỉ là những người khác không muốn ngốc mà thôi. Biết được là U Minh Tông người, cái kia Thái Hư Quan đệ tử lập tức nói rằng, U Minh Tông người lại tới làm gì? Ngươi chờ một hồi nhi, ta đi xin ý kiến một chút. Làm phiền. Phương Ly nho nhã lễ độ nói. Chỉ chốc lát sau, Thái Hư Quan đệ tử trở về sân môn, đem Phương Ly mang vào Thái Hư Quan. Bất quá bởi vì lúc này Thái Hư Quan tình huống tương đối đặc thù, cho nên tại Phương Ly vào cửa sau, âm thầm liền có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Dù sao đối phương thật là U Minh Tông người, không thể không phòng phạm một tay, để tránh bị Phương Ly phát hiện cái gì. Phương Ly mặc dù phát giác được có người giám thị, nhưng hắn vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm dạo bước tại Thái Hư Quan bên trong, cũng trực tiếp đi hướng Doanh Khải chỗ tàng kinh các. Chờ hắn vừa mới bước vào tàng kinh các ngoại vi tiểu viện, liền thấy một cái nhường hắn vô cùng kích động thân ảnh đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá hài lòng thưởng thức trà. Ân nhân. Phương Ly bước nhanh về phía trước, vẻ mặt khó nén kích động. Doanh Khải mỉm cười, dường như sớm đã biết hắn đến. Chỉ đối diện băng ghế đá nói rằng, đến rất đúng lúc, ngồi. Chờ Phương Ly vào chỗ, Doanh Khải tự tay vì hắn châm trà, trên đường còn thuận lợi. Phương Ly nâng chung trà lên, lại không kịp chờ đợi nói rằng, ân nhân, ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Doanh Khải đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội, không vội, chưa uống ngụm trà. Phương Ly lúc này mới chú ý tới mình quá mức vội vàng, hít sâu một hơi, nhấp một miếng trà xanh, để cho mình tâm tư bình tĩnh trở lại. Hiện tại có thể nói. Doanh Khải ôn hòa nói. Hắn biết Phương Ly muốn nói gì, đây cũng là hắn là Phương Ly trị liệu căn cốt cùng kinh mạch căn bản nguyên nhân một trong. Phương Ly đặt chén trà xuống, hạ giọng nói, U Minh Tông gần nhất một mực tại mật thiết chú ý Thái Hư Quan động tĩnh. Tông chủ Mạc Thiên Tà đối Thái Hư Quan bỗng nhiên mất đi linh khí chuyện mười phần để ý, hoài nghi trong đó tất có kỳ bậc. A. Doanh Khải vẻ mặt không thay đổi, sau đó thì sao? Nguyên bản Mạc Thiên Tà muốn tự mình đến đây điều tra, nhưng bởi vì trung ương địa vực thẩm tra đặc sứ sắp tới thăm U Minh Tông, hắn không thể phân thân. Phương Ly tiếp tục nói, cho nên liền phái ta đến đây tìm hiểu tình huống. Phương Ly trực tiếp đem chính mình tới nguyên do, cùng U Minh Tông mục đích nói ra. Doanh Khải nhẹ nhàng gật đầu, ngươi làm được rất tốt. Cái này đơn giản tán dương nhường Phương Ly trong lòng ấm áp. Nếu không phải Doanh Khải lúc trước xuất thủ tương trợ, hắn lại có thể nào giành lấy cuộc sống mới? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Doanh Khải cho. Bất quá Doanh Khải bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi chuyến này chỉ sợ không ngừng cùng ta nói những này à? Phương Ly chấn động trong lòng, không hổ là ân nhân, liếc mắt liền nhìn ra mình còn có lời nói không nói. Xác thực còn có một chuyện. Phương Ly nghiêm mặt nói, ta rời đi U Minh Tông trước, trong lúc vô tình nghe được Mạc Thiên Tà cùng mấy vị trưởng lão mật đàm, bọn hắn dường như tại mưu đồ bí mật đối phó Thái Hư Quan kế tiếp. Phương Ly đem chính mình nghe được đối thoại một năm một mười nói cho Doanh Khải. Thì ra U Minh Tông một mực tại âm thầm liên lạc mấy môn phái khác, ý đồ tại Thái Hư Quan suy yếu nhất thời điểm nổi lên. Doanh Khải nghe xong, ánh mắt thâm thúy, bọn hắn cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Ân nhân, Phương Ly có chút lo lắng nói, lấy U Minh Tông thực lực, nếu là thật sự liên hợp môn phái khác, cho dù là Thái Hư Quan, chỉ sợ ăn cũng rất khó ngăn cản à? Doanh Khải cười nhạt một tiếng, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhìn xem Phương Ly vẫn là vẻ mặt thần sắc lo lắng, Doanh Khải theo trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Ngươi mang đến nhiều tin tức như vậy, đây là thưởng ngươi. Phương Ly tiếp nhận hộp ngọc, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận. Mở ra xem, bên trong an tĩnh nằm bốn khỏa tròn trịa đan dược, mỗi một khỏa đều tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là. Phương Ly thanh âm có chút phát run, bởi vì hắn cảm giác được những đan dược này chỉ sợ bất phàm. Thái Thăng đan. Doanh Khải nói, có thể trợ ngươi đột phá trước mắt cảnh giới bình cảnh. Phương Ly cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Thái Thăng đan chính là toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều cực kỳ nổi danh đan dược. Sau khi phục dụng, đối tiên tông cảnh phía dưới cảnh giới có to lớn tăng lên. Cho dù tại U Minh Tông loại này Đông Cực Đại Lục đỉnh tiêm thế lực bên trong, hạch tâm đệ tử cũng nhất định phải làm ra cống hiến to lớn mới có thể có tới một quả. Không nghĩ tới Doanh Khải vậy mà một lần cho hắn bốn quả. Ân nhân, cái này Phương Ly kích động đến nói năng lộn xộn. Doanh Khải mỉm cười nói, ngươi là ta mang đến vừa rồi tin tức, lẽ ra nên đạt được hồi báo. Phương Ly lắc đầu liên tục, ân nhân đối ta ân tình đã không thể báo đáp. Cái này Thái Thăng đan ta không còn dám thu. Thu cất đi. Doanh Khải ngữ khí không thể nghi ngờ, tu vi của ngươi còn cần tinh tiến, những đan dược này vừa vặn có thể giúp ngươi một tay. Phương Ly hai tay dâng hộp ngọc, hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn biết, Doanh Khải đây là tại vì hắn cân nhắc chu toàn. Nếu là ngày sau thật cùng U Minh Tông gặp mặt, hắn cần thực lực mạnh hơn khả năng tự vệ. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên nhíu nhíu mày, công pháp của ngươi dường như ra chút vấn đề. Phương Ly sững sờ, ân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Vừa rồi ngươi tiếp hộp ngọc lúc, ta phát giác được khí tức của ngươi có chút hỗn loạn. Doanh Khải nói rằng, thật là gần nhất tu luyện gặp bình cảnh. Phương Ly lúc này mới nhớ tới những ngày này bối rối, xác thực như thế. Từ khi trùng tu U Minh Tâm kinh sau, luôn cảm giác có chút quan khiếu khó mà thông đấu. Vận công cho ta xem một chút. Doanh Khải nói, hắn từng tại Thái Hư Quan tàng kinh các bên trong đọc qua liên quan tới U Minh Tâm Kinh tưởng hiểu. U Minh Tâm Kinh chính là U Minh Tông bí mật bất truyền. Ban đầu ở tàng kinh các bên trong phát hiện phương pháp này thời điểm, còn đem Doanh Khải kinh ngạc một chút. Liên U Minh Tông bí mật bất truyền đều có thể đoạt tới tay, khó trách cái này Thái Hư Quan luôn luôn bị người nhớ thương. Phương Ly theo lời vận chuyển công pháp, một lát sau, Doanh Khải liền đã nhìn ra chỗ mấu chốt, hắn chậm rãi nói rằng, ngươi đối U Minh Tâm Kinh lý giải còn chưa đủ xâm nhập. Môn công pháp này trọng tại hóa âm là dương mà ngươi bây giờ dừng lại tại tích âm xúc thế phương diện, cho nên mới sẽ cảm thấy khó mà đột phá. Hắn đứng dậy, đi vào Phương Ly bên người, ngươi hãy nhìn kỹ. Chương 1296, Cựu Tinh Huyền Thiên Trận Điện chương 1296, Cựu Tinh Huyền Thiên Trận Điện nói, Doanh Khải đưa tay điểm tại Phương Ly sau lưng mấy chỗ huyệt vị bên trên, một sợi chân khí xuyên vào trong đó. Phương Ly chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa lực lượng tại thể nội lưu chuyển, những nơi đi qua, nguyên bản tích tụ chân khí vậy mà dần dần giãn ra. Cái này Phương Ly kinh ngạc phát hiện, bối rối chính mình nhiều ngày bình cảnh lại giờ phút này rộng mở trong sáng. Rõ chưa? Doanh Khải thu tay lại chỉ, U Minh Tâm Kinh giảng cứu âm dương chuyển hóa, tích xúc chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt ở chỗ như thế nào hóa âm là dương. Vừa rồi ta giúp ngươi đả thông mấy chỗ huyệt vị, chính là chuyển hóa nơi mấu chốt. Phương Ly như có điều suy nghĩ, khó trách ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy công pháp vận chuyển không đủ hòa hợp. Ngày sau như gặp lại không hiểu chỗ, cứ tới hỏi ta. Doanh Khải ngồi xuống lần nữa, ngươi ta ở giữa, không cần phải khách khí. Phương Ly đứng người lên, trịnh trọng hướng Doanh Khải thi lễ một cái. Đa tạ ân nhân chỉ điểm. Hắn mặc dù không biết rõ Doanh Khải vì sao lại hiểu rõ như vậy U Minh Tâm Kinh, nhưng hắn cũng không thèm để ý những này, cũng không muốn biết vì cái gì. Nhìn xem Vương Ly ánh mắt cảm kích, Doanh Khải trong lòng cũng là cảm khái, lúc trước hắn cố gắng xác thực không có bổ phí. Sắc trời không còn sớm. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi a. Phương Ly gật gật đầu, là, ân nhân. Doanh Khải cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Chờ Phương Ly sau khi rời đi, ánh mắt của hắn dần dần biến thâm thúy. U Minh Tông động tĩnh, cũng là cho hắn một chút dẫn dắt. Xem ra, là thời điểm làm chút chuẩn bị. Tại hắn tự thân cảnh giới đến trình độ nhất định trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vì hắn biết, một khi U Minh Tông liên hợp môn phái khác đối Thái Hư Quan nổi lên, bằng vào thực lực của hắn bây giờ rất khó ứng đối. Mặc dù hắn tu luyện rất nhiều công pháp bí tịch, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, những vật này cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đến muốn sách lược vẹn toàn mới được. Doanh Khải bắt đầu ở trong lòng tính toán các loại khả năng. Trước mắt, hắn đã nắm giữ không ít hơn thừa tiên pháp bí tịch, trong thời gian ngắn rất khó có lớn đột phá. Đan dược. Mặc dù hắn luyện chế ra không thiếu bảo mệnh đan thuốc, nhưng cuối cùng chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Trận pháp. Doanh Khải bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn từng tại khi nhàn hạ nghiên cứu qua đơn giản một chút trận pháp, biết rõ trận pháp huyền diệu. Nếu là có thể nắm giữ cao thâm trận pháp chi đạo, không chỉ có thể dùng để phòng thân, cũng có thể bố trí tại Thái Hư Quan trung quanh, trở thành đối kháng cường địch thủ đoạn trọng yếu. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức bắt đầu ở tàng kinh các bên trong tìm kiếm tương quan điển tịch. Dòng dã một canh giờ sau, khi hắn đọc qua tới một bản ố vàng cổ tích lúc, ánh mắt lập tức sáng lên. Cửu Tinh Huyền Tiên trận điển. Doanh Khải nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Lật ra tờ thứ nhất, một nhóm cổ pháp văn tự đập vào mi mắt, thiên có cửu tinh, có cửu cung. Suy cho cùng, diễn hóa vạn tượng theo không ngừng xâm nhập đọc, Doanh Khải phát hiện bản này trận điển sát thực không giống bình thường. Nó không chỉ có kỹ càng ghi chép mấy chục loại huyền diệu trận pháp, càng quan trọng hơn là đối với trận pháp căn bản nguyên lý có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trình bày. Doanh Khải rất nhanh đắm chìm trong đó, bị bên trong miêu tả hấp dẫn. Trận pháp căn bản ở chỗ lý giải thiên địa quy luật, mượn nhờ đặc biệt bố trí để dẫn dắt thiên địa linh khí hình thành đặc biệt khí thế. Mà Cửu Tinh Huyền Thiên trận điện đặc biệt nhất địa phương, ngay tại ở nó đem loại này thâm ảo đạo lý dùng cực kỳ dễ hiểu phương thức giảng giải đi ra. Liên lấy cơ sở nhất tụ linh trận mà nói, truyền thống điện tịch thường thường chỉ là thuyết minh sơ qua bảy trận phương pháp. Nhưng Cửu Tinh Huyền Thiên trận điện nhưng từ thiên địa linh khí lưu động quy luật nói về, giải thích tại sao phải tại đặc biệt vị trí cất đặt linh thạch, vì cái gì phù văn muốn lấy phương thức nào đó kết nối. Doanh Khải một bên đọc, một bên ở trong lòng thôi diễn. Thời gian dần qua, hắn đối với trận pháp nhận biết bắt đầu xảy ra chất cải biến. Không đúng. Doanh Khải đột nhiên ngẩng đầu, ta trước đó đối với trận pháp lý giải quá mức nông cạn đi. Hắn đứng dậy, tiện tay vung lên, một sợi linh lực vẽ ra trên không trung một đạo kỳ dị quy tích. Trận pháp không phải là cứng nhắc phù văn tổ hợp, mà hẳn là sống. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Sau đó, Doanh Khải bố trí một cái đơn giản phòng hộ trận pháp. Hắn đầu tiên là trên mặt đất vẽ ra 9 cái điểm, phân biệt đại biểu cửu tinh vị trí. Sau đó dùng linh lực tại những này điểm ở giữa kết nối ra hoa văn phức tạp. Tinh thần chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Doanh Khải khẽ quát một tiếng, 9 đạo linh quang theo hắn lòng bàn tay bắn ra, phân biệt không có vào kia 9 cái điểm chúng. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp sáng lên ánh sáng nhu hòa, một cái hơi mở lồng ánh sáng chậm rãi thành hình. Thành. Doanh Khải trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù đây chỉ là cơ sở nhất phòng hộ trận pháp, uy lực cũng không cường đại, nhưng hắn nhưng từ bên trong lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Trong những ngày kế tiếp, Doanh Khải cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại nghiên cứu Cửu Tinh Huyền Thiên trận điện bên trên. Mặc dù bản này điện tịch ghi lại trận pháp mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một loại đều rất có đặc sắc. Có chuyên môn dùng để phòng hộ, có thể khống địch, có thì có thể tăng phúc người tu luyện lực lượng. Nhất làm cho Doanh Khải cảm thấy hứng thú chính là trong đó Cửu Tinh Liên Hoàn trận. Đây là một loại có thể đem nhiều cái tiểu trận pháp kết nối thành một cái đại trận kỳ diệu trận pháp. Nếu là bố trí thỏa đáng, không chỉ có thể nhường từng cái trận pháp đem lẫn nhau hô ứng, càng có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đây chính là ta thứ muốn tìm. Doanh Khải trong mắt tinh quang chớp động. Nếu như có thể nắm giữ Cửu Tinh Liên Hoàn trận liền có thể tại Thái Hư Quan trung quanh bố trí xuống một cái khổng lồ trận pháp mạng lưới. Cho dù là cường địch xâm phạm, cũng có thể cho hữu lực chống cự. Thế là, Doanh Khải bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu môn này trận pháp. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, muốn nắm giữ Cửu Tinh Liên Hoàn trận vô cùng khó khăn. Loại trận pháp này không chỉ có yêu cầu đối các loại cơ sở trận pháp như lòng bàn tay, càng cần hơn đối với trận pháp ở giữa liên hệ có khắc sâu lý giải. Suy tư về sau, Doanh Khải quyết định theo cơ sở nhất mở ra bắt đầu luyện lên. Mỗi ngày đều chọn một cái đơn giản trận pháp lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ mới thôi. Cứ như vậy qua thời gian nửa tháng, Doanh Khải đã có thể thuần thục bố trí hơn 10 loại khác biệt trận pháp. Mặc dù đều không phải là cao thâm cỡ nào trận pháp, nhưng thắng ở linh hoạt đa dạng, hơn nữa tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Ngày này, Doanh Khải ngay tại diễn luyện một cái mới nắm giữ trận pháp, đột nhiên linh quang lóe lên. Trận pháp chi đạo, giống nhau giảng cứu thiên nhân hợp nhất. Hắn như có điều suy nghĩ nói rằng, mà Thái Hư Chấn Thế Quyết không phải cũng là đang theo đuổi loại cảnh giới này sao? Nghĩ được như vậy, hắn bắt đầu nếm thử đem trận pháp chi đạo cùng Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện ấn chứng với nhau. Không nghĩ tới cái này thưởng thức thử, thế mà nhường hắn đối Thái Hư Chấn Thế Quyết lý giải tiến thêm một bước. Nguyên bản một chút khó có thể lý giải được địa phương, thông qua trận pháp thị giác ngược lại trở lên rõ ràng. Đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp đồng nguyên. Doanh Khải cảm khái nói. Chương 1297, sơ bộ nếm thử. Chương 1297, sơ bộ nếm thử. Loại này thu hoạch ngoài dự tính nhường hắn càng thêm vững tin, lựa chọn nghiên cứu trận pháp là quyết định chính xác. Không chỉ có thể tăng cường hắn đối với trận pháp lý giải, còn có thể trợ hắn tốt hơn lý giải Thái Hư Chân Thế Quyết. Ngay tại Doanh Khải chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu Cửu Tinh Liên Hoàn trận lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đã trận pháp chi đạo cùng Thái Hư Chân Thế Quyết có chỗ giống nhau, vậy có phải có thể đem cả hai kết hợp lại? Dùng Thái Hư Chân Thế Quyết lực lượng đặc biệt đến khu động trận pháp, nói không chừng có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này to gan ý nghĩ một khi sinh ra, liền để Doanh Khải khó mà bình tĩnh. Ngay sau đó hắn không kịp chờ đợi lần nữa làm nếm thử, mà cái này thưởng thức thử, liền để hắn phát hiện hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Làm Thái Hư Chân Thế Quyết lực lượng rót vào trong trận pháp lúc, nguyên bản đồng dạng phòng hộ trận trong nháy mắt biến sáng chói chói mắt, lực phòng hộ cũng tăng lên mấy lần không ngừng. Thế này, Doanh Khải mừng rỡ như điên. Có loại này đặc biệt tổ hợp, hắn liền có thể tại thực lực chưa hoàn toàn tăng lên trước đó, dùng cái giá thấp nhất bố trí ra mạnh nhất phòng ngự. Đây không thể nghi ngờ là hắn trước mắt thứ cần thiết nhất một trong. Vì cam đoan hắn lý giải trận pháp chi năng có thể hoàn toàn lợi dụng, Doanh Khải quyết định tìm nơi thích hợp bố trí một cái trận pháp, dùng cái này nghiệm chứng ý nghĩ của hắn cùng đối với trận pháp lý giải. Hắn đứng tại tàng kinh các bên ngoài, quan sát tỉ mỉ lấy địa hình bốn phía. Tàng kinh các chỗ Thái Hư Quan nội địa, hoàn cảnh chung quanh đối lập phong bế, đang thích hợp bố trí trận pháp thí nghiệm. Doanh Khải nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đầu tiên là vòng quanh tàng kinh các đi một vòng, ở trong lòng thôi diễn trận pháp cụ thể bố trí phương án. Bởi vì tàng kinh các chiếm diện tích khá rộng, nếu là muốn bố trí xong chỉnh phòng hộ trận pháp, ít ra cần 9 cái trận nhãn. Liên theo cơ sở nhất Cửu Tinh Khóa Thiên trận bắt đầu. Doanh Khải hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Tại trong cảm nhận của hắn, linh khí trong thiên địa lưu động biến có thể thấy rõ ràng. Mỗi một sợi linh khí đi hướng, mỗi một chỗ linh lực ngưng tụ, đều không chỗ che thân. Cái thứ nhất trận nhãn, liền thiết lập tại phía chính bắc. Doanh Khải mở to mắt, đi vào tàng kinh các mặt phía bắc. Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc chất trận bàn, đây là hắn những ngày này cố ý luyện chế. Trận bàn toàn thân trắng mướt, cũng khắc họa có lít nha lít nhít phù văn. Doanh Khải đem trận bàn nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó hai tay kết ấn, một sợi Thái Hư Chấn Thế Quyết đặc hữu lực lượng rót vào trong đó. Ông. Trận bàn phát ra một tiếng rất nhỏ rung động, mặt ngoài phù văn lập tức sáng lên bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một đạo lực lượng vô hình theo trận bàn bên trong khuyết tán ra đến, đem linh khí trùng quanh dẫn dắt tới. Những linh khí này tại trận bàn trên không xoay quanh, dần dần hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm lóe ra tinh mang, đúng như bắt đầu thất tinh bên trong thiên su tinh. Cái thứ nhất trận nhãn thành. Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu. Kế tiếp, hắn dựa theo bát quái phương vị, theo thứ tự tại tảng kinh các trung quanh bố trí cái khác 8 trận nhãn. Mỗi cái trận nhãn đều ẩn chứa khác biệt tinh thần chi lực, lẫn nhau hô ứng. Làm cái thứ 5 trận nhãn bố trí xong lúc, 5 cái trận nhãn ở giữa bỗng nhiên có nhàn nhạt tia sáng sáng lên cũng kết nối, hình thành một cái ngôi sao 5 cánh đồ án. Những này tia sáng khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, dường như Bắc Cực Tinh đang lóe lên. Mà theo cái thứ 6, cái thứ 7 trận nhãn hoàn thành, tia sáng xen lẫn đồ án biến càng thêm phức tạp. Toàn bộ tàng kinh các dường như bị một chương tinh quang bệnh lưới lớn bao phủ. Bố trí cái thứ 8 trận nhãn lúc, Doanh Khải chợt phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Khi hắn đem Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng rót vào trận bàn lúc, nguyên bản bình tĩnh linh khí bỗng nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Vô số linh khí tại trận bàn trung quanh điên cuồng phun trào, loại trạng thái này kéo dài gần một khắc đồng hồ mới dần dần lắng lại. Đợi đến cái thứ 8 trận nhãn hoàn toàn ổn định lại, Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, cái này trận nhãn tản ra quang mang so trước đó bất kỳ một cái nào đều mãnh liệt hơn. Không phải là bởi vì Thái Hư Chấn Thế Quyết tính đặc thù. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, môn công pháp này vốn là cùng thiên địa linh khí có đặc biệt liên hệ, hiện tại thông qua trận pháp dẫn đạo, vậy mà có thể khiến cho linh khí sinh ra kịch liệt như thế phản ứng. Rốt cục, tới bố trí cái cuối cùng trận nhãn, mà đây cũng là trọng yếu nhất một cái trận nhãn. Nó không chỉ có muốn gánh chịu dẫn đạo linh khí tác dụng, càng phải đem mặt khác 8 trận nhãn lực lượng thống hợp lại. Doanh Khải đứng tại tàng kinh các chính giữa, lấy ra cuối cùng một cái trận bàn. Cái này mai trận bàn so cái khác 8 còn lớn hơn một chút, mặt ngoài phù văn cũng càng thêm phức tạp. Mở. Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, thể nội Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng như giang hà như vỡ đê tuôn ra, toàn bộ rót vào trận bàn bên trong. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số lá rụng quanh quẩn trên không trung. Tàng kinh các trung quanh 8 trận nhãn đồng thời sáng lên hào quang chói sáng, có sáng phóng lên tận trời, tại trong mây đen mở rộng 8 cái cự đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua những này lỗ thủng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy ngôi sao trong bầu trời đêm. Oanh! Trung ương trận bản đột nhiên chấn động, một đạo thô to của sáng từ đó dâng lên mà ra. Đạo ánh sáng này trụ so cái khác 8 đạo đều muốn trắng kiện, xông vào tầng mây sau trong nháy mắt đem mây đen xua tan. 9 đạo cột sáng ở trên không giao hội, hình thành một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng chậm rãi hạ xuống, đem trọn tòa tàng kinh các bao phủ ở bên trong. Làm màn sáng sắp chạm đến mặt đất lúc, Doanh Khải lại tại trận bàn bên trong rót vào một cỗ lực lượng. Màn sáng mặt ngoài lập tức hiện ra lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này không ngừng lưu động, tạo thành các loại đồ án. Rốt cục, màn sáng hoàn toàn rơi xuống, cùng mặt đất không có khe hở dính liền. Cả tòa tàng kinh các dường như bị bao phủ tại một cái to lớn quang kén bên trong. Lúc này, kỳ diệu một màn xuất hiện. 9 cái trận nhãn đột nhiên đồng thời chấn động, phóng xuất ra 9 đạo màu sắc khác nhau quang mang. Những ánh sáng này trên không trung xen lẫn, hóa thành 9 con rồng lớn tại quang kén mặt ngoài đi khắp. Mỗi một đầu cự long đều sinh động như thật, râu rồng phiêu động, vảy rồng lấp loé. Cảnh tượng có chút hùng vĩ. Qua thật lâu, 9 con rồng lớn mới dần dần tiêu tán, một lần nữa hóa thành 9 đạo quang mang không vào trận trong mắt. Toàn bộ trận pháp rốt cục hoàn toàn ổn định lại. Doanh Khải cẩn thận cảm thụ một chút trận pháp vận chuyển. 9 cái trận nhãn hình thành vòng phòng hộ không thể phá vỡ, liền xem như tiên hoàng cảnh tu sĩ một kích toàn lực, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển. Hơn nữa trận pháp còn kèm theo tụ linh hiệu quả, có thể không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa, là trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng.
Không tệ.
Doanh Khải thỏa mãn gật gật đầu, cái này phòng hộ trận so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Trận pháp này hiệu quả viễn siêu lúc trước hắn đoán trước, cái này hiển nhiên là bởi vì dung nhập Thái Hư Chấn Thế Quyết nguyên nhân. Môn công pháp này tính đặc thù, nhường trận pháp thu được một loại nào đó đặc biệt giá trị. Không chỉ có lực phòng hộ tăng nhiều, ngay cả hấp thu linh khí hiệu suất cũng đề cao rất nhiều. Bước kế tiếp chính là nếm thử bố trí Cựu Tinh Liên Hoàn trận. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng, có lần này thành công kinh nghiệm, hắn đối bố trí càng lớn quy mô trận pháp cũng nhiều mấy phần tự tin. Chương 1298, bị nhốt chương 1298, bị nhốt dạ mạc dường như một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng đặt ở Thái Hư Quan trên không, yên lặng như tờ bên trong, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên phất qua ngọn cây, phát ra xa xa nhẹ vang lên. Doanh Khải lặng lặng đứng lặng tại tàng kinh các bên trong, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trên không trung nhẹ nhàng múa, từng đạo linh lực sợi tơ dường như linh động tinh linh, tại đầu ngón tay hắn xuyên thẳng qua nhảy vọt. Giờ này phút này, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong tia thần bí mà phức tạp Cựu Tinh Liên Hoàn trận bên trong. Chỉ cần hoàn toàn trưởng không cái này Cựu Tinh Liên Hoàn trận liền có thể tại cái này Thái Hư Quan bên trong dệt thành một trường kín không kẽ hở thiên la địa võng. Doanh Khải khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ tự tin mà mang theo lạnh lùng ý cười. Hắn biết, thực lực của mình ngay tại từng bước một tăng lên. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc. Liên đệ bọn hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian a. Doanh Khải ngước mắt nhìn về phía bao phủ tàng kinh các màn sáng, kia màn sáng dường như một tấm lụa mỏng, ở trong màn đêm tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, đều là khinh thường cùng kinh miệt. Ngay tại cái này tĩnh mịch phải có chút quỷ dị thời điểm, trong bầu trời đêm dường như có một tia chớp màu đen xẹt qua, một bóng người dường như quỷ mị bỗng nhiên hiện thân tại tàng kinh các trên không. Người này một bộ thanh bảo bay phất phới, tóc trắng như tuyết lại không chút nào lộ ra lộn xộn, chính là Thái Hư Quan bên trong Đức Cao Vọng Trọng, uy danh hiển hách Huyền Thanh trưởng lão. Hắn nguyên bản ngay tại trong động phủ của mình bế quan khổ tu, lại đột nhiên lòng có cảm giác, dường như có một cái bàn tay vô hình nắm kéo tinh thần của hắn, một cô cực kỳ mãnh liệt sóng linh khí theo tàng kinh các bên này mãnh liệt đánh tới, liền vội vàng chạy đến xem xét. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất từ nơi này bộc phát, bây giờ lại không nhìn ra điều khác thường gì. Huyền Thanh trưởng lão mày rậm quá chặt, ánh mắt dường như thực chất nhìn về phía dưới. Hắn thân làm Tiên Vương lớn hậu kỳ cường giả đỉnh cao, đối với linh khí cảm giác nhạy cảm phi phàm, cho dù là một tia nhỏ bé nhất linh khí dị động, đều mơ tưởng trốn qua pháp nhãn của hắn. Giờ phút này hắn có thể phát giác được tàng kinh các linh khí chung quanh dường như so bình thường muốn sống gọn một chút, nhưng nguyên nhân cụ thể lại nhìn không ra. Mà thôi, vẫn là xuống dưới tìm tòi hư thực cho thỏa đáng. Huyền Thanh trưởng lão khẽ lắc đầu, thân hình chậm rãi chìm xuống. Bây giờ Thái Hư Quan thế cục biến đổi liên tục, hắn không thể không treo lên 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối bất kỳ gió thổi cỏ lay. Dù sao, một khi để cho địch nhân biết được quán chủ Vân Vĩnh giờ phút này không tại xem bên trong, hậu quả kia quả thực thiết tượng không chịu nổi. Ngay tại mũi chân của hắn sắp chạm đến mặt đất trong nháy mắt, một đạo vô hình chấn động lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ẩm vang khuyết tán ra đến. Huyền Thanh trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí dường như bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ xoa nắn, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, một tầng dường như ảo ảnh trong mơ giống như nhàn nhạt màn sáng trống rỗng hiện hiện, dường như một cái to lớn lồng giam đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ trong đó. Trận pháp. Huyền Thanh trưởng lão sắc mặt đổi biến, nguyên bản ôn nhuận đôi mắt chúng cái này khắc đầy là chấn kinh cùng cảnh giác. Thân làm Thái Hư Quan trưởng lão, hắn đối các loại trận pháp đều có nghiên cứu, nhưng lúc này hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được nơi này thế mà bố trí như thế ẩn nấp trận pháp. Ai bố trí ở chỗ này? Tàng kinh các hẳn không có loại này trận pháp mới là. Huyền Thanh trưởng lão trong lòng âm thầm suy tư. Hừ, dám ở ta Thái Hư Quan bên trong động tay chân, ta nhìn các ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Huyền Thanh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra hướng trận pháp chém tới. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang dường như hồng trung vang lên, vang vọng bầu trời đêm. Kiếm khí mạnh mẽ đâm vào màn sáng phía trên, lại dường như châu đất xuống biển, đừng nói tại màn sáng bên trên lưu lại một tia một chút nào vết tích, ngược lại kích thích từng vòng dường như sóng nước nhộn nhạo vỡ sóng, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Thấy tình cảnh này, Huyền Thanh trưởng lão trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Phải biết, hắn tiện tay một kích liền có thể chặt đứt bình thường linh khí, không nghĩ tới cái này nhìn như bình thường trận pháp vậy mà có thể tùy tiện ngăn lại. Vậy thì thử một chút cái này. Huyền Thanh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hai tay dường như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đoàn dường như thâm thúy thương khung giống như thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ. Đây là hắn nhiều năm qua khổ tu thành tiêu phá thiên chỉ liền xem như cùng cảnh giới cường giả cũng không dám đón đỡ. Đi. Huyền Thanh trưởng lão quát lên một tiếng lớn, dường như hồng trung đại lữ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Đoàn kia thanh sắc quang mang dường như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, hóa thành chói mắt lưu quang, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn bắn về phía màn sáng. Nhưng mà, khiến Huyền Thanh trưởng lão trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin chính là, hắn cái này đủ để chống lại Tiên Vương lớn hậu kỳ cảnh giới cường giả một kích toàn lực sát chiêu, tại tiếp xúc màn sáng trong nháy mắt, dường như băng tuyết tao ngộ nắng gắt, vậy mà liền như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán thành vô hình, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cái gì? Huyền Thanh trưởng lão mở to hai mắt nhìn, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất, thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà biến có chút phát run. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể dễ dàng như thế hóa giải hắn một kích toàn lực trận pháp. Đúng lúc này, màn sáng đột nhiên nổi lên trận trận gợn sóng, chín đạo tinh quang theo bốn phương tám hướng vọt tới, đem Huyền Thanh trưởng lão đoàn đoàn vây quanh. Cựu tinh khóa thiên trận. Huyền Thanh trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhận ra trận pháp này. Bởi vì đọc thuộc trận pháp nguyên nhân, hắn tự nhiên đọc qua không ít tàng kinh các bên trong trận pháp điển tịch, cái này cựu tinh khóa thiên trận tự nhiên cũng tại hắn đọc lướt qua phạm vi bên trong. Trận pháp này mười phần cứng hãn, nhưng mong muốn học được cùng bố trí đi ra nhưng cũng cần cảnh giới cực cao cùng đối với trận pháp lý giải. Không nghĩ tới, lại có người có thể ở cái này im hơi lặng tiếng ở giữa, thần không biết quỷ không hay đem dạng này một cái đỉnh tiêm trận pháp bố trí tại tàng kinh các bên ngoài. Huyền Thanh trưởng lão rung động trong lòng không thôi, dường như kinh đảo hải lãng tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Có thể càng làm cho hắn ngoác mồm kinh ngạc chính là, trước mắt trận pháp này tuy nói cách cục cùng điện tịch ghi chép bên trong cựu tinh khóa thiên trận có chút tương tự, nhưng phát ra uy lực, nhưng vượt xa điện tịch chỗ miêu tả, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng, cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Xem ra bất động thật sự là không được. Huyền Thanh trưởng lão hít sâu một hơi, dường như thôn tính nốc ở ngực, chân khí trong cơ thể dường như sôi trào mãnh liệt giang hà, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, trong lúc nhất thời, quanh người hắn dường như giấy lên ngọn lửa màu xanh, khí thế dọa người. Thanh thiên ấn. Huyền Thanh trưởng lão hai tay dường như múa cự long, nhanh chóng kết ấn, bàng bạc hùng hồn chân khí dường như thực chất hóa đồng dạng, tại đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng tụ thành một phương dường như như ngọn núi nhỏ lớn ấn. Cái này lớn ấn toàn thân thanh quang lấp lóe, dường như lôi thần trong tay chiến truy, tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phá! Theo Huyền Thanh trưởng lão một tiếng dường như khai thiên tích địa hét to, lớn ấn dường như Thái Sơn áp đỉnh, ầm vang rơi xuống, mang theo nghiền nát tất cả khí thế, hướng về màn sáng mạnh mẽ đập tới. Vang! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang dường như thiên băng địa liệt. Nhưng mà làm tràn ngập bụi mù dường như thủy triều xuống nước biển, chậm rãi tán đi về sau, Huyền Thanh trưởng lão lại dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy kia màn sáng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, dường như chưa hề từng chịu đựng công kích đồng dạng. Không chỉ có như thế, kia chín đạo tinh quang tại chịu đựng như thế mãnh liệt xung kích sau, ngược lại dường như bị rót vào sức sống mới, biến càng thêm chói lóa mắt, dường như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời. Cái này sao có thể? Huyền Thanh trưởng lão thanh âm dường như nến tàn trong gió, không ngừng run rẩy. Phải biết, cái này Thanh Thiên Ấn thật là Thái Hư Quan Chấn Quan tuyệt học một trong, uy danh truyền xa, ngày bình thường cho dù là đối mặt một chút tiểu môn phái dốc hết toàn phái chi lực bố trí hộ sơn đại trận, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đem công phá, như vào chỗ không người. Nhưng hôm nay, hắn toàn lực thi triển Thanh Thiên Ấn, thậm chí ngay cả cái này thần bí trận pháp phòng ngự đều không thể phá bỡ. Không thích hợp, trận pháp này quá quỷ dị. Huyền Thanh trưởng lao ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu hết sức chăm chú cẩn thận quan sát trận pháp vận chuyển quy luật. Rất nhanh, hắn dường như phát hiện đại lục mới đồng dạng, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Cái này chín đạo tinh quang dường như phân biệt đại biểu cho chín quả thần bí sao trời, lẫn nhau ở giữa dường như tâm hữu linh tê, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết tuần hoàn. Mỗi một đạo tinh quang bên trong, lại dường như ẩn chứa thuộc tính khác nhau lực lượng thần bí, những lực lượng này lẫn nhau giao hòa, phối hợp ăn ý, làm cho cả trận pháp phòng ngự dường như như thùng sắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Huyền Thanh trưởng lão tự lẩm bẩm, dường như tại hướng cái này tinh diệu trận pháp gửi lời chào. Hơn nữa, trận pháp này dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, lại có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, dường như một cái động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao. Kể từ đó, nó chẳng phải là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Huyền Thanh trưởng lão càng nghiên cứu, trong lòng rung động liền càng mãnh liệt, dường như đưa thân vào một trận kỳ huyễn mộng cảnh, không cách nào tự kiềm chế. A, cỗ lực lượng này là bỗng nhiên, Huyền Thanh trưởng lão dường như bị một đạo dòng điện đánh trúng. Đây là Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng. Huyền Thanh trưởng lão con ngươi dường như gặp trọng kích, đột nhiên co rụt lại. Thân làm Thái Hư Quan trưởng lão, hắn tự nhiên sẽ hiểu Thái Hư Chấn Thế Quyết tồn tại, đây chính là một môn huyền chi lại huyền, ảo diệu vô tận tuyệt thế công pháp, chỉ là bởi vì tu luyện độ khó dường như lên trời. Liền xem như hắn cái loại này cứng giả cũng không dám tùy tiện đặt chân nếm thử. Khó trách trận pháp này sẽ như thế siêu phàm thoát tục, hóa ra là có người đường nét độc đáo đem Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng xảo diệu dung nhập trong đó. Huyền Thanh trưởng lão hoàn toàn chấn kinh, dường như bị một đạo lôi đình bổ trúng, linh hồn đều tại rung động. Trong lòng của hắn tin tưởng, như vậy thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy, cho dù là hắn sống cái này hơn nửa đời người, trải qua vô số mưa gió, cũng chưa từng trải qua như thế kinh tài tuyệt diễm tiên phong. Đến cùng là ai có như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần trí tuệ cùng can đảm? Huyền Thanh trưởng lão dường như thất thần, tự lẩm bẩm, dường như lâm vào một trận vô tận suy tư. Hắn vốn định liều lĩnh, tiếp tục thi triển tất cả vốn liếng phá trận, đáng tiếc đầu nhất chuyện, hắn lại nghĩ tới, đại trận pháp này là bố trí tại tàng kinh các như vậy trọng yếu chi địa, chắc là Thái Hư Quan nội bộ người gây nên. Cùng nó ở chỗ này uổng phí sức lực, chẳng bằng chờ trời sáng về sau, đi hỏi thăm các trưởng lão khác, nhìn xem phải chẳng có người biết được việc này. Nghĩ tới đây, Huyền Thanh trưởng lão dứt khoát dường như lão tăng nhập định, tại trong trận pháp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hết sức chăm chú lĩnh hội cái này kỳ lạ vô cùng trận pháp. Tuy nói giờ phút này bị vây ở trong trận pháp, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, có thể gặp phải huyền diệu như thế trận pháp thần kỳ, đối với hắn mà nói, ngược lại là một trận chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt thế cơ duyên. Có ý tứ. Huyền Thanh trưởng lão mặt bên trên giường như băng tuyết tan rã, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm mãnh liệt, Thái Hư Quan có lẽ sắp nên đón một trận thạch phá thiên kinh to lớn cơ hội xoay chuyển. Chương 1299, Huyền Thanh trưởng lão chấn kinh. Chương 1299, Huyền Thanh trưởng lão chấn kinh. Tại Thái Hư Quan chỗ sâu, một gian tinh thất dường như bị trần thế lãng quên, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy Doanh Khải kéo dài mà trầm ổn tiếng hít thở. Giờ phút này, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong Thái Hư Chấn Thế Quyết trong tu luyện. Trong phòng, linh khí dường như nhu hòa sa mỏng, chậm chậm lưu động, còn cuốn Doanh Khải, dường như tại trợ lực hắn tu hành. Đột nhiên, Doanh Khải thân thể hơi chấn động một chút, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Hắn nhạy cảm đến cực điểm phát giác được, bao phủ tàng kinh các trận pháp dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch, nổi lên tầng tầng dị thường gợn sóng. Có người xâm nhập trận pháp. Doanh Khải mày kiếm hơi nhíu, chỗ mi tâm dường như cất giấu một đạo khe rãnh, đôi mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng nghi hoặc. Cái này tàng kinh các thật là thái hư quan cơ yếu chi địa, ngày bình thường chưa có người dám tới gần. Không kịp suy nghĩ nhiều, Doanh Khải cấp tốc kiềm chế quanh thân mênh mông linh lực, kết thúc tu luyện. Ngay sau đó, hai chân dường như đạp gió mà đi, hướng về tàng kinh các phương hướng mau chóng đuổi theo. Mặc dù hắn đối với mình bố trí trận pháp rất có lòng tin, nhưng vẫn là mau mau đến xem đến cùng là ai tại đêm khuya tự tiện xông vào tàng kinh các. Không bao lâu, Doanh Khải dường như đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tàng kinh các bên ngoài. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt dường như thực chất xuyên thấu kia như mực đậm đặc bóng đêm, trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu. Chỉ thấy một bóng người bị vây ở trận pháp màn sáng bên trong. Dưới ánh trăng, người kia trang phục nhường Doanh Khải trong lòng giật mình. Huyền Thanh trưởng lão. Doanh Khải không nghĩ tới sẽ là hắn. Lúc này, bị vây ở trong trận pháp Huyền Thanh trưởng lão đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, dường như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, đắm chìm trong tinh thần của mình trong vũ trụ, dường như ngay tại lĩnh hội trận pháp này bên trong ẩn chứa huyền diệu chí lý. Cảm ứng được có người tới gần, đang nhắm mắt tính toán Huyền Thanh từ mở mắt. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, cuối cùng mới hướng Doanh Khải phương hướng nhìn sang. Hóa ra là đạo tử a. Huyền Thanh trưởng lão đánh giá Doanh Khải, đêm khuya tới đây, cần làm chuyện gì? Doanh Khải chắp tay hành lễ, về trưởng lão lời nói, đệ tử cảm ứng được trận pháp có dị động, chuyên tới để xem xét. A. Huyền Thanh trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, nghe ngươi ý tứ, ngươi biết trận pháp này là ai bố trí? Doanh Khải gật gật đầu, xác thực biết. Trận pháp này là đệ tử Trô bố trí. Cái gì? Huyền Thanh trưởng lão dường như bị một đạo kinh lôi đánh trúng, sắc mặt đột biến, ngươi nói cái này Cựu Tinh Khóa Thiên trận là ngươi bố trí? Nói lời này lúc, trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo vài phần khó có thể tin chất vấn. Phải biết, như vậy huyền diệu phức tạp, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý trận pháp, liền xem như thái hư quan bên trong những cái kia chìm đắm trận pháp chi đạo nhiều năm, tinh thông trận pháp các trưởng lão, mong muốn bố trí đi ra, cũng phải bỏ phí sức chín châu hai hổ, còn chưa hẳn có thể thành công. Chỉ là một cái tuổi trẻ đệ tử, làm sao có thể có cái loại này bản sự? Điều này có thể không cho Huyền Thanh trưởng lão sinh lòng điểm khả nghi. Chính là, Doanh Khải ngữ khí bình tĩnh, không như đệ tử hiện tại liền vì trưởng lão mở ra trận pháp, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Huyền Thanh trưởng lão gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút không dám tin, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem có phải hay không chuyện như vậy. Doanh Khải không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một sợi lực lượng đặc biệt rót vào trung ương trận bàn. Trong chốc lát, dường như sao trời ảm đạm, chín đạo tinh quang dường như bị một lớp vải đen bao phủ, đồng thời ảm đạm xuống, bao phủ tàng kinh các màn sáng dường như ngày xuân tan rã băng tuyết, tiêu tán theo ở vô hình. Huyền Thanh trưởng lão theo trong trận pháp đi ra, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Doanh Khải. Hắn không nghĩ tới, Doanh Khải thật đúng là có thể đem trận pháp triệt tiêu. Điều này nói rõ, coi như trận pháp không phải Doanh Khải bố trí, cũng cùng Doanh Khải có quan hệ. Dừng một chút, Huyền Thanh trưởng lão nói rằng, mặc dù đạo tử có thể giải khai trận pháp, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh trận này chính là ngươi chỗ bố trí à. Doanh Khải mỉm cười, trưởng lão nếu không tin, đệ tử có thể làm trận biểu thị một phen. Bố trí trận pháp năng lực là không giấu được, dù sao hắn về sau còn muốn cho toàn bộ thái hư quan bố trí lên, cho nên Doanh Khải theo bắt đầu liền không có dự định ẩn giấu. A. Huyền Thanh trưởng lão hứng thú, vậy liền để ta nhìn ngươi thủ đoạn. Doanh Khải gật gật đầu, lập tức lấy ra một cái ngọc chất trận bàn, để dưới đất. Mời trưởng lão nhìn kỹ. Nói, Doanh Khải hai tay kết ấn, một cỗ lực lượng kỳ lạ theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Huyền Thanh trưởng lão lập tức nhận ra, đây chính là Thái Hư Chân Thế Quyết lực lượng. Ngươi vậy mà tu luyện Thái Hư Chân Thế Quyết? Huyền Thanh trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Doanh Khải cũng không trả lời, mà là chuyên chú vào bảy trận. Chỉ thấy cỗ lực lượng kia rót vào trận bàn sau, trận bàn mặt ngoài phù văn lập tức sáng lên. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực theo trận bàn bên trong khuyết tán ra đến, đem linh khí chung quanh liên tục không ngừng hấp dẫn tới. Những linh khí này tại trận bàn trên không xoay quanh, dần dần hình thành một cái sáng chói tinh mang. Đây là Bắc Cực Tinh Tinh Lực. Huyền Thanh trưởng lão thấy nhìn không chuyển mắt. Xem như tinh thông trận pháp trưởng lão, hắn đương nhiên biết dẫn động tinh lực là bực nào khó khăn sự tình. Có thể Doanh Khải lại dường như dễ như trở bàn tay liền làm được. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Chỉ thấy Doanh Khải lại lấy ra 8 cái trận bàn, dựa theo đặc biệt phương vị theo thứ tự bố trí. Mỗi một mai trận bàn đều ngưng tụ khác biệt tinh lực, lẫn nhau hô ứng. Làm 9 cái trận bàn toàn bộ bố trí xong, một đạo màn ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy trượng chi địa toàn bộ bao phủ. Đây quả thật là ngươi bố trí. Nhìn đến đây, Huyền Thanh trưởng lão thanh âm đã có chút nhịn không được phát run. Mặc dù trận pháp này phạm vi so trước đó bao phủ tàng kinh các thì nhỏ hơn nhiều, nhưng huyền diệu trình độ lại không chút nào chênh lệch. Hơn nữa thông qua tận mắt nhìn thấy 7 trận quá trình, hắn càng thêm vững tin cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Không tệ. Doanh Khải nói rằng, đây đúng là đệ tử sở học. Huyền Thanh trưởng lão hít sâu một hơi, ngươi là như thế nào nghĩ đến đem Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng dung nhập trong trận pháp? Đây mới là hắn kinh hãi nhất địa phương. Trận pháp cùng công pháp kết hợp hắn đã từng thử qua, nhưng chưa hề có người nghĩ đến dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết đến khu động trận pháp. Doanh Khải đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một lần, đệ tử phát hiện Thái Hư Chấn Thế Quyết cùng trận pháp chi đạo rất có chỗ tương thông, liền nếm thử đem cả hai kết hợp. Không nghĩ tới hiệu quả so dự đoán còn tốt hơn. Diệu, thật sự là diệu. Huyền Thanh trưởng lão cảm thán liên tục, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ tư diệu tượng. Hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trận pháp, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi tu luyện Thái Hư Chấn Thế Quyết tới cảnh giới gì? Doanh Khải hơi chần chờ, về trưởng lão lời nói, đệ tử còn chưa đi vào tầng thứ nhất, nhưng đã sắp đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất. Cái gì? Huyền Thanh trưởng lão la thất thanh, ngắn ngủi thời gian, ngươi cũng nhanh muốn tu luyện tới tầng thứ nhất. Phải biết Thái Hư Chấn Thế Quyết tu luyện độ khó cực cao, liền xem như tuyệt đỉnh thiên tài, có thể ở trong ngắn hạn nhập môn cũng đã là ghê gớm thành tựu. Mà Doanh Khải thế mà trực tiếp muốn tu luyện tới tầng thứ nhất. Huyền Thanh trưởng lão nhất thời nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói, ngươi cũng đã biết môn công pháp này hùng hiểm chỗ. Doanh Khải gật gật đầu, đệ tử đã biết được. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Huyền Thanh trưởng lão thở dài, cũng được, đã ngươi đã có quyết đoán, lão phu cũng không nói thêm cái gì. Hơn nữa trận pháp này chi đạo thiên phú của ngươi cũng vô cùng cao. Về sau còn cần trưởng lão chỉ giáo nhiều hơn. Doanh Khải khiêm tốn chắp tay nói. Huyền Thanh trưởng lão khoát khoát tay, lão phu tại trên trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ đã không bằng ngươi. Cũng là ngươi ý nghĩ này, đáng ra thật tốt nghiên cứu một phen. Nói, hắn vòng quanh trận pháp đi một vòng, cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ chi tiết. Cái này chín cái trận nhãn bố trí cực kỳ xảo diệu, không chỉ có thể dẫn động tinh lực, càng có thể mượn nhờ Thái Hư Chấn Thế Quyết đặc tính đến cường hóa trận pháp uy lực. Hơn nữa trận pháp ở giữa liên hệ cũng xử lý đến 10 phần hòa hợp, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Mấu chốt nhất là, ngươi thế mà nghĩ đến dùng Thái Hư Chấn Thế Quyết đến khu động trận pháp, loại này mạch suy nghĩ. Huyền Thanh trưởng lão càng nói càng là tán thưởng, trong mắt chất vấn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng đậm vẻ hân thưởng. Không biết trưởng lão nhưng có kiến nghị gì? Doanh Khải khiêm tốn thỉnh giáo. Chương 1300, phương cách thỉnh cầu chương 1300. Phương cách thỉnh cầu Huyền Thanh trưởng lão trầm ngâm một lát, ngươi trận pháp này đã rất là hoàn thiện, lão phu thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể lấy cải tiến địa phương. Cũng là còn có một vấn đề. Trưởng lão mời nói, ngươi bố trí tại tàng kinh các bên ngoài đại trận kia, chắc hẳn tiêu hao không ít tiên nguyên lực à? Huyền Thanh trưởng lão hỏi. Doanh Khải gật gật đầu, xác thực như thế. Bất quá chỉ cần có thể bảo vệ tốt tàng kinh các, những này tiêu hao cũng là đáng. Tốt. Huyền Thanh trưởng lão lớn tiếng khen, có lòng. Sau đó, hắn lại hỏi Doanh Khải một chút liên quan tới trận pháp chi tiết vấn đề. Doanh Khải đối đáp trôi chảy, càng làm cho Huyền Thanh trưởng lão kinh thán không thôi. Không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy. Huyền Thanh trưởng lão cảm khái nói, nếu để cho Vân trưởng lão cùng quán chủ biết việc này, chỉ sợ còn lớn hơn bị kinh ngạc. Doanh Khải vội vàng nói, trưởng lão khen, đệ tử còn cần thời gian đến hoàn thiện những ý nghĩ này. Huyền Thanh trưởng lão cười gật đầu, ha ha, lão phu minh bạch. Bất quá ngươi như là đã ở trên con đường này đi ra xa như vậy, chắc hẳn đối Thái Hư quan trước mắt vấn đề gặp phải cũng có chỗ ý nghĩ à? Doanh Khải nghiêm sắc mặt, đệ tử quả thật có chút ý nghĩ, chỉ là còn cần thời gian nghiệm chứng. Tốt. Huyền Thanh trưởng lão buông lùi. Vậy lão phu liền đợi đến xem ngươi thủ đoạn. Sát trời đã gần đến bình minh, Huyền Thanh trưởng lão nhìn sát trời một chút, nói rằng thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ trước đi. Ngày sau nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tìm đến lão phu. Doanh Khải không mình hành lễ, đa tạ trưởng lão. Nhìn xem Doanh Khải bóng lưng rời đi, Huyền Thanh trưởng lão như có điều suy nghĩ, Thái Hư quan lần này nói không chừng thật muốn ra lại một nhân vật không tầm thường a. Ánh mắt của hắn đảo qua tàng kinh các, lại nhìn một chút dần dần trắng bệnh chân trời, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải ngồi xếp bằng, lặng lặng suy tư vừa rồi phát sinh tất cả. Cựu tinh khóa thiên trận vậy mà có thể vây khốn Huyền Thanh trưởng lão cái loại này tiên vương cảnh cường giả tối đỉnh, kết quả này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, Huyền Thanh trưởng lão thật là Thái Hư quan tư lịch già nhất trưởng lão một trong, đã nhập tiên vương cảnh lớn hậu kỳ hứa cửu. Coi như liền hắn am hiểu nhất thanh tiên ấn đều không thể phá vỡ trận pháp phòng hộ, có thể thấy được trận pháp này uy lực xác thực bất phàm. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia phong mang. Nếu muốn bảo hộ toàn bộ Thái Hư quan, loại trình độ này trận pháp căn bản không đáng chú ý, ít nhất phải đạt tới có thể vây khốn tiên hoàng cảnh cường giả trình độ mới được. Dù sao U Minh Tông những cái kia đỉnh tiêm tông môn cũng không phải ăn chay, một khi bọn hắn liên hợp môn phái khác đến đây, tất nhiên sẽ có mấy tên tiên hoàng cảnh cường giả đột kích. Phải tiếp tục nghiên cứu Cựu Tinh Liên Hoàn trận mới là. Doanh Khải đang chuẩn bị lấy ra Cựu Tinh Huyền Thiên trận điện xâm nhập nghiên cứu. Đột nhiên, ngoài động phủ truyền đến một hồi tiếng bước chân. "Ân nhân, Phương Ly cầu kiến." Một cái thanh âm cung kính ở bên ngoài vang lên. Doanh Khải vẻ mặt khẽ động, "Vào đi." Theo vừa dứt tiếng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi nhanh chân đi vào động phủ. Chính là nhiều ngày không thấy Phương Ly. Chỉ là giờ phút này Phương Ly cho người cảm giác đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Quanh người hắn khí tức nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ trầm ổn khí chất. Hiển nhiên là tu vi có to lớn tăng lên. "Ân nhân." Phương Ly bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ. Doanh Khải mỉm cười nói, "Không cần đa lễ. Xem ra những đan dược kia đối ngươi rất có ích lợi." Phương Ly kích động nói rằng, "Nhờ có ân nhân ban thưởng Thái Thăng đan, tại hạ tu vi khả năng một lần hành động đột phá đến Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới." "A." Doanh Khải ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, "Có thể ở trong thời gian ngắn đột phá tới Tiên Tông hậu kỳ, xem ra thiên phú của ngươi quả thật không tệ." Phải biết, theo Tiên Tông trung kỳ tới hậu kỳ, cũng không phải chỉ dựa vào đan dược liền có thể tùy tiện đột phá, còn cần người tu luyện bản thân có đầy đủ nội tính cùng thiên phú. Phương Ly lại lắc đầu, đều là ân nhân ơn tài bồi. Nếu không có ân nhân tương trợ, đệ tử hiện tại chỉ sợ còn tại tầng dưới chót bồi hồi. Quá khiêm tốn. Doanh Khải đứng dậy, đã tu vi có chỗ đột phá, không biết nhưng có tính toán gì. Phương Ly nghiêm sắc mặt, tại hạ cả gan, muốn mời ân nhân chỉ điểm một hai, muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến cùng như thế nào. Doanh Khải cười khẽ, cũng tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem tiến bộ của ngươi. Nói, hắn tay áo vung lên, một đạo linh quang hiện lên, hai người đã xuất hiện tại ngoài động phủ trên diễn võ trường. Đây là một mảnh trống trải sân bãi, bốn phía bố trí đơn giản cấm chế, có thể tránh cho chiến đấu dư ba lan đến gần địa phương khác. Phương Ly đứng tại Doanh Khải đối diện, hít sâu một hơi, "Ân nhân, tại hạ muốn xuất thủ." Doanh Khải khẽ gật đầu, "Cứ tới a." Lời còn chưa dứt, Phương Ly đã xuất thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên bộc phát. U Minh tâm kinh lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. "U Minh ấn." Phương Ly một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực quang mang. Đây là U Minh tông nổi tiếng thần thông một trong, có thể ngưng tụ U Minh chi lực hình thành cường đại công kích. "Đi." Hắc quang phá không mà tới, thẳng đến Doanh Khải mặt mà đến. Thế này, Doanh Khải nhẹ nhàng nâng tay, một đạo quang mang nhàn nhạt theo lòng bàn tay tuôn ra. "Phanh!" Hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia đạo uy thế kinh người hắc quang trong nháy mắt tán loạn, mà Doanh Khải quang mang lại thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Phương Ly trước ngực. Phúc. Phương Ly bay rất ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình. "Cái này..." Thần sắc hắn chấn kinh. Phải biết cái này U Minh ấn thật là hắn sau khi đột phá mới nắm giữ thần thông, uy lực đủ để trọng thương cùng giai tu sĩ. Không nghĩ tới tại Doanh Khải trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Tiếp tục. Doanh Khải thanh âm truyền đến, trong bình tĩnh mang theo một tia cổ vũ. Phương Ly hít sâu một hơi, không do dự nữa. U Minh tỏa hồn liên. Hai tay của hắn trước người nhanh chóng kết ấn, từng đạo đen nhánh xiển xích chống rông hiện hiện, như linh xà giống như hướng Doanh Khải quấn quanh mà đi. Môn thần thông này không chỉ có thể hạn chế đối thủ hành động, càng có thể hấp thu đối phương linh lực. Mắt thấy những cái kia xiển xích liền phải đụng phải Doanh Khải, đã thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Những cái kia xiềng xích đụng phải cố khí tức này, lại giống như là gặp phải khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không hổ là ân nhân. Phương Ly trong mắt tinh quang chớp động, vậy liền để ân nhân nhìn xem tại hạ toàn lực một kích. Nói, quanh người hắn khí tức đống nhiên tăng vọt. Một cố khí tức âm lãnh ở bên cạnh hắn xoay quanh, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Phệ hồn trưởng. Phương Ly hét lớn một tiếng, vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành một cái đen nhánh cự trường, mang theo uy thế kinh người chụp về phía Doanh Khải. Trường ấn chưa đến, mặt đất liền bị kia cố khí tức âm lãnh ăn mòn xuất ra đạo đạo vết rách. Nhưng mà Doanh Khải vẫn như cũ vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Một sợi như có như không quang mang tại hắn lòng bàn tay lấp lóe. Chính là cái này nhìn như hào quang nhỏ yếu, lại làm cho Phương Ly trong lòng còi báo động đại tác. Chương 1301, thượng phẩm thái thủy linh bảo. Chương 1301, thượng phẩm thái thủy linh bảo. Nhưng đã quá muộn. Oeng. Doanh Khải bàn tay nhẹ nhàng đập vào kia to lớn trưởng ấn bên trên. Trong chốc lát, Phương Ly chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng ập tới, kia nhìn như không thể ngăn cản U Minh vệ hồn trưởng lại như giấy đồng dạng vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ đại lực truyền đến. Phương Ly lập tức như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Đây chính là ân nhân thực lực sao? Phương Ly khó khăn đứng lên, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn biết Doanh Khải rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Chính mình toàn lực thi triển tuyệt chiêu, ở trước mặt hắn lại như một loại trò đùa. Tiến bộ của ngươi rất lớn. Doanh Khải đi lên phía trước, bất quá U Minh tâm kinh tinh túy ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ. Phương Ly vội vàng tỉnh giáo, còn mời ân nhân chỉ điểm. Doanh Khải gật gật đầu, ngươi bây giờ vấn đề ở chỗ quá truy cầu lực lượng biểu hiện bên ngoài, mà không để mắt đến hóa âm là dương nơi mấu chốt. Liên lấy vừa rồi kia U Minh vệ hồn trưởng mà nói, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật đa số lực lượng đều lãng phí ở biểu hiện bên ngoài lên. Nếu là có thể đem những lực lượng này kiềm chế lên, uy lực tối thiểu có thể tăng lên 3 thành. Phương Ly như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Khó trách ân nhân vừa rồi một trưởng liền có thể phá vỡ tuyệt chiêu của ta. Doanh Khải cười nói, ngươi có thể có như thế tiến bộ đã rất tốt. Tiếp tục cố gắng, đợi một thời gian, nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Phương Ly không mình hành lễ, đa tạ ân nhân chỉ điểm. Nhìn xem Phương Ly khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Doanh Khải trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không chỉ có thiên phú không tồi, càng đáng quý chính là có một quả lòng cầu tiến. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi. Doanh Khải nói rằng, ngươi lại trở về thật tốt tiêu hóa một chút hôm nay thu hoạch. Phương Ly cung kính cáo lui, trước khi đi vẫn không quên lần nữa cảm tạ Doanh Khải chỉ điểm. Chờ Phương Ly sau khi rời đi, Doanh Khải nhìn hắn phương hướng rời đi, lặng lặng không nói gì. Người này thiên phú dị bẩm, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, về sau có thể tạo được tác dụng nói không chừng so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn. Cho nên Doanh Khải mới quyết định giáo thụ hắn nhiều thứ hơn, tăng lên thực lực của hắn. Đương nhiên, dựa vào người khác từ đầu đến cuối không phải Doanh Khải yên tâm nhất muốn làm pháp, vẫn là đến tăng lên thực lực của mình mới có thể làm tới an tâm. Sau đó hắn quay người trở lại động phủ, tiếp tục nghiên cứu kia Cựu Tinh Liên Hoàn trận. Theo Doanh Khải đối Cựu Tinh Huyền Tiên trận điển lý giải không ngừng làm sâu thêm, hắn phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Muốn đem Cựu Tinh Liên Hoàn trận uy lực phát huy đến cực hạn, cần 3 kiện Thái Thủy Linh Bảo xem như trận nhãn. Trong đó trọng yếu nhất là một cái thượng phẩm Thái Thủy Linh Bảo, cùng 2 kiện bình thường phẩm chất Thái Thủy Linh Bảo. Vân sư thúc lúc trước tặng cho Linh Tê Đeo cũng là một cái bình thường Thái Thủy Linh Bảo. Doanh Khải sờ lên cằm suy tư nói, nhưng còn cần một cái thượng phẩm, cùng 1 kiện khác bình thường Thái Thủy Linh Bảo. Thái Thủy Linh Bảo chính là thiên địa dựng dục chí bảo, mỗi 1 kiện đều giá trị liên thành. Đặc biệt là thượng phẩm Thái Thủy Linh Bảo, càng là hiếm thấy chất bảo, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể lấy được. Nên như thế nào thu hoạch được cái này 2 kiện Thái Thủy Linh Bảo đâu? Doanh Khải lâm vào trầm tư. Suy tư thật lâu, hắn quyết định đi thỉnh giáo Thái Hư Quan trưởng lão. Có lẽ bọn hắn biết một chút tình huống. Rất nhanh, Doanh Khải tìm tới Thái Hư Quan Thanh Hư trưởng lão. Vị trưởng lão này tại Thái Hư Quan đức cao vọng trọng, đối Thái Hư Quan cổ kim hiểu rõ nhất. "Trưởng lão, đệ tử có việc muốn nhờ." Doanh Khải cung kính thi lễ một cái. Thanh Hư trưởng lão vuốt râu cười nói, "Đạo tử không cần đa lễ. Có chuyện gì cứ việc nói." Doanh Khải đem chính mình bối rối nói ra, đệ tử đang nghiên cứu một môn trận pháp, cần hai kiện Thái Thủy Linh Bảo. Không biết trưởng lão nhưng có kiến nghị gì? Thanh hư trưởng lão lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, do hỏi, đạo tử đang nghiên cứu trận pháp gì? Vậy mà lại dùng đến Thái Thủy Linh Bảo. Doanh Khải đem chính mình tập được trận pháp, cùng mong muốn thay thế Thái Hư Quan trận pháp chuyện nói ra. Nghe nói Doanh Khải lời nói, Thanh hư trưởng lão kinh điệu cái cảm. Bởi vì Doanh Khải cảnh giới cũng không phải là rất cao, vậy mà đã bắt đầu cân nhắc cho Thái Hư Quan bố trí tông môn trận pháp trình độ. Mặc dù Thanh hư trưởng lão trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn không nói thêm gì. Dù sao Doanh Khải chính là Thái Hư Quan đạo tử, nói không chừng xác thực có hắn không nghĩ tới thiên phú khả năng đâu. Thế là hắn hỏi, cần gì phẩm chất Thái Thủy Linh Bảo? Một cái thượng phẩm, một cái bình thường phẩm chất. Nghe được thượng phẩm hai chữ, Thanh hư trưởng lão biểu lộ biến nghiêm túc lên, ngươi nói thượng phẩm Thái Thủy Linh Bảo, sẽ không phải là vì bố trí Cửu Tinh Liên Hoàn trận a? Doanh Khải trong lòng giật mình, trưởng lão vậy mà biết. Ha ha. Thanh hư trưởng lão cười nói, lão phu sống nhiều năm như vậy, đối các loại trận pháp nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Cửu Tinh Liên Hoàn trận mặc dù huyền diệu, nhưng muốn phát huy uy lực lớn nhất, xác thực cần ba kiện Thái Thủy Linh Bảo. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, ngươi cũng là đến đối địa phương. Ta Thái Hư Quan thần binh trong các, vừa vặn có thứ mà ngươi cần hai kiện Thái Thủy Linh Bảo. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, thần binh các. Không tệ. Thanh hư trưởng lão gật đầu nói, món kia bình thường Thái Thủy Linh Bảo tên là Kinh Lôi Kiếm là ngươi Vân sư thúc cùng Lôi Tông Tông chủ tỷ thí lúc từ đối phương trong tay được tới. Về phần cái kia kiện thượng phẩm Thái Thủy Linh Bảo, Thanh hư trưởng lão ngựa khí biến có chút kỳ lạ, tên là Thần Hoàng Kiếm chính là ta Thái Hư Quan bảo vật chân phái một trong. Doanh Khải truy vấn, không biết cái này Thần Hoàng Kiếm có chỗ đặc biệt nào. Thanh hư trưởng lão thở dài, cái này Thần Hoàng Kiếm đã tồn tại mấy ngàn năm, nhưng gần ngàn năm đến lại không người có thể đem theo trong vỏ kiếm rút ra. Tại sao lại như thế? Bởi vì thanh kiếm này cực kỳ đặc thù. Thanh hư trưởng lão giải thích nói, nó sẽ căn cứ rút kiếm người tư chất, nội tính, đạo tâm từng cái phương diện tiến hành khảo nghiệm. Nếu là không phù hợp điều kiện, liền xem như tiên hoàng cảnh cường giả cũng đừng hòng đem nó rút ra. Nói đến đây, Thanh hư trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Doanh Khải một cái, cho nên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Dù sao liền thế hệ trước tiên hoàng cảnh cường giả đều không thể thành công. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Không biết thần binh các ở nơi nào, đệ tử muốn đi thử một lần. Là ở phía sau núi cấm địa. Thanh hư trưởng lão đối Doanh Khải nói rằng, ngươi đạo tử lệnh bài có thể đi vào. Bất quá nhớ kỹ, nếu là ba lần đều không thể rút ra thần hoàng kiếm liền phải chờ một tháng sau khả năng lần nữa nếm thử. Doanh Khải gật đầu trịnh trọng nói, đệ tử minh bạch. Sau đó, Doanh Khải dựa theo Thanh hư trưởng lão chỉ dẫn đi vào hậu sơn cấm địa. Chỉ thấy một tòa cổ phác lầu các đứng sừng sững ở quần sơn vây quanh bên trong, bốn phía mây mù lở lở, linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra. Đây chính là thần binh các sao? Doanh Khải đánh ra trước mắt kiến trúc. Lầu các toàn thân từ một loại kỳ lạ đá tảng xây thành, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chương 1302, thần hoàng kiếm. Chương 1302, thần hoàng kiếm. Cả tòa thần binh các mặc dù không cao lớn lắm, lại tự có một phen khí thế. Gạch xanh xây liền trên vách tường mơ hồ có phủ văn lưu chuyển, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tầng tầng chồng ngói phía trên, nhân luân tử khí lượn lờ không tiêu tan, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lầu các lập trụ điêu khắc cổ lão đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất tại nói một đoạn truyền thuyết xa vời. Doanh Khải đứng tại lầu các trước, theo trong tay áo lấy ra đạo tử lệnh bài. Sau đó ngưng thần đem lệnh bài dán tại lầu các kia phiến nặng nề đàn mục trên cửa chính. Ông, một tiếng vang nhỏ, phảng phất là giữa thiên địa cấm chế nào đó bị xúc động. Trên cửa chính phủ văn theo thứ tự sáng lên, như là sao lốm đốm đầy trời, phát họa ra một vài bức trận đồ. Ngay sau đó, cái này phiến trải qua ngàn năm mà bất hủ đàn mục đại môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, phát ra trầm thấp vận động. Đập vào mặt linh khí cơ hồ hóa thành thực chất, như là lụa mỏng giống như lượn lờ tại Doanh Khải quân thân. Cỗ này linh khí tinh khiết đến cực điểm, dường như trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, đã thoát khỏi tất cả tạp chất. Doanh Khải hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thể nội trong kinh mạch linh lực cũng không khỏi tự chủ bắt đầu lưu chuyển. Thần binh trong các bộ không gian không lớn, lại cho người ta một loại có động thiên khác cảm giác. Bốn vách tường đều là thượng đẳng gỗ trầm hương chế tạo, năm này tháng nọ xuống tới, đã tản mát ra thấm vào ruột gan hương khí. Trong các mặt đất lấy cả khối bích ngọc lát thành, có ánh sáng long lanh, mơ hồ có thể thấy được ngọc chất chỗ sâu lưu chuyển đạo văn. Chính giữa thanh ngọc bàn trà toàn thân óng ánh, ngọc chất ôn nhuận. Bàn trà bốn chân điêu khắc sinh động như thật kỳ lân chiếm cứ đồ, mỗi một chỗ chi tiết đều tinh diệu tuyệt luân. Chôi này kinh lôi kiếm cứ như vậy tùy ý nằm tại trên bàn trà, lại cho người ta một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thân kiếm toàn thân bảy biện ra nhàn nhạt ngân sắc, lại không phải bình thường kim loại cái chủng loại kia âm u đầy tử khí, mà lại như là nước chảy lưu chuyển không thôi. Trên thân kiếm lôi văn như ẩn như hiện, khi thì hóa thành du long xoay quanh, khi thì ngưng làm lôi chỉ lấp lóe. Mặc dù kiếm khí nội liễm, lại như cũng cho người ta một loại đại âm hy thành cảm giác các bách, dường như tùy thời đều có thể bắn ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mà có trong hồ sơ mấy phía sau cách đó không xa, chôi này thượng phẩm Thái Thủy Bí Bảo Thần Hoàng Kiếm vỏ kiếm thẳng tắp cắm ở mặt đất bích ngọc bên trong. Thanh đồng tính chất trên vỏ kiếm hiện đầy đường vân, để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy thần hồn rung động. Vỏ kiếm tản ra uy áp càng là kinh người, dường như một tôn viễn cổ thần vương lâm thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Doanh Khải đi đến vỏ kiếm trước, lập tức cảm nhận được một cỗ như có như không ý chí giáng lâm. Cỗ ý chí này huyền chi lại huyền, vô hình vô tướng, nhưng lại quả thật tồn tại lấy. Nó không mang theo bất kỳ địch ý nào, nhưng lại cho người ta một loại áp lực vô hình, phản phất tại nhìn chăm chú lên Doanh Khải nhất cử nhất động. Vẫn là trước thu kinh lôi kiếm a. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, duỗi tay về phía trên bàn trà trường kiếm. ngay tại ngón tay hắn chạm đến thân kiếm một cái mắt, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí bỗng nhiên bộc phát. Đó là chân chính phong mang tất lộ, kiếm khí giữa ngang dọc, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ làm hai nửa. Nhưng mà cỗ này hung mãnh kiếm khí tại chạm đến Doanh Khải trong nháy mắt, lại như là xuân tuyết tan rã, qua trong giây lát liền bình ổn lại. Trên thân kiếm lôi văn có chút chớp động, dường như tại biểu đạt một loại nào đó tán thành. Đem kinh lôi kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ sau, Doanh Khải ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia thanh đồng trên vỏ kiếm. Nghe rõ hư trưởng lão lời nói, gần ngàn năm đến, không biết nhiều ít tiên kiêu hào kiệt đều ở nơi này gây kích trầm xa, không một người có thể đem trôi này thần kiếm rút ra. Mà giờ khắc này, Doanh Khải nhưng trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong. Hít sâu một hơi, Doanh Khải bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn đầu tiên là đem thể nội linh lực vận chuyển mấy cái đại chu thiên, khiến cho tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn lại đem đạo tâm của mình hoàn toàn rộng mở, không để phòng chuẩn bị, không mang theo tạp niệm. Rốt cục, Doanh Khải chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại, cầm chuôi kiếm. Chuôi kiếm vào tay trong nháy mắt, Doanh Khải chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cảm giác xông lên đầu. Kiếm kia trôi lãnh đạm, lại có một loại cùng thiên địa tương liên huyền diệu cảm giác. Mà đúng lúc này, một cỗ mênh mông như biển ý chí ầm vang giáng lâm. Cỗ ý chí này cường đại, viễn siêu Doanh Khải tưởng tượng. Nó không chỉ có bao phủ Doanh Khải thần thức, càng đem hắn toàn bộ linh hồn đều bao khỏa trong đó. Tại cỗ ý chí này trước mặt, Doanh Khải cảm giác chính mình nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lại cảm thấy mình cùng thiên địa tương dung. Ngay sau đó, từng bức họa tại Doanh Khải trong lòng thoáng hiện. Có hắn mới vào Thái Hư Quan lúc mê mang, có hắn khổ tu không ngừng lúc kiên trì, có hắn đột phá bình cảnh lúc thích thú, cũng có hắn đối mặt nguy cơ sinh tử lúc thông dong. Những hình ảnh này ở đằng kia cố ý chí xem kỹ hạn, đem Doanh Khải bản chất hoàn toàn hiện ra. Đạo tâm của hắn, linh hồn, ý chí, hắn đã từng mỗi một cái lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn, đều tại thời khắc này bị triệt để nhìn thấu. Cái loại cảm giác này, tựa như là giữa thiên địa trần như nhộng, không có bất kỳ cái gì che lấp, cũng không có chỗ ẩn trốn. Nhưng mà Doanh Khải lại không có mảy may bối rối. Đạo tâm của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, cho dù bị triệt để như vậy xem kỹ, cũng như cũng duy trì nguồn gốc. Loại này lạnh nhạt thong dong, dường như cũng làm cho kia cố ý chí có một tia chấn động. Không biết qua bao lâu, kia cố mênh mông ý chí rốt cục chậm rãi tối lui. Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài thấm lấy mồ hôi lạnh, quần áo đã ướt đẫm. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại bộc phát sáng rực, phản phất tại lần kia xem kỹ bên trong, hắn cũng có rõ ràng cảm ngộ. Hít sâu một hơi, Doanh Khải đem toàn thân linh lực lưu chuyển tới cánh tay phải, cánh tay cơ bắp căng cứng, dùng sức co lại. Chanh! Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng thần binh cắt. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, đem toàn bộ thần binh cắt chiếu rọi đến tựa như ban ngày trong chốc lát. Thái Hư Quan vô số đệ tử bị bừng tỉnh, nhao nhao đi ra động phủ xem xét tình huống. Đây là Huyền Thanh trưởng lão đang lúc bế quan, đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc nhưng lại xa lạ khí tức, lập tức mở hai mắt ra. Thần Hoàng kiếm khí tức, làm sao có thể? Huyền Thanh trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ. Xem như Thái Hư Quan nhất đức cao vọng trọng trưởng lão một trong, hắn quá rõ ràng cỗ khí tức này ý vị như thế nào. Cơ hồ cùng một thời gian, Thái Hư Quan mấy vị trưởng lão khác cũng đều bị kinh động. Là thần binh các phương hướng, cỗ khí tức này không phải là Thần Hoàng kiếm. Không tốt, sẽ không phải là có người xâm nhập thần binh các a. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, trong nháy mắt liền có 5 vị trưởng lão đổi tới thần binh các bên ngoài. Cầm đầu chính là Huyền Thanh trưởng lão, tại bên cạnh hắn còn có Ngọc Hoa trưởng lão, Thanh Hư trưởng lão, Minh Tâm trưởng lão, cùng Trời Cao Tử trưởng lão. Chư vị sư minh đệ cẩn thận, Thần Hoàng kiếm ngàn năm chưa hiện, hôm nay bỗng nhiên hiện lộ khí tức, chỉ sợ có cường địch xâm lấn. Huyền Thanh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời còn chưa dứt, thần binh các đại môn bỗng nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó đi ra, trong tay cầm một thanh thanh đồng cổ kiếm, thân kiếm tản ra làm người sợ hãi uy áp. Chương 1303, chấn kinh tất cả trưởng lão. Chương 1303, chấn kinh tất cả trưởng lão. Là đạo tử. Ngọc Hoa trưởng lão mắt sắc, cái thứ nhất nhận ra người tới. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều thấy rõ ràng, người tới chính là Thái Hư Quan đạo tử Doanh Khải. Mà trong tay hắn cầm, thình lình chính là Thần Hoàng kiếm. Cái này sao có thể? Ngọc Hoa trưởng lão la thất thanh. Xem như Thái Hư Quan thế hệ trước cường giả, bọn hắn quá rõ ràng Thần Hoàng kiếm ý vị lấy cái gì. Trôi kiếm này gần ngàn năm đến, không biết nhiều ít thiên kiêu hào kiệt đến đây nếm thử, lại không một người có thể đem rút ra. Ngay cả một chút tiên hoàng cảnh cường giả đều từng tới đây thử một lần, cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng hôm nay, một cái tuổi còn trẻ hậu bối, thế mà làm được bọn hắn những này thế hệ trước đều không thể làm được chuyện. Đạo tử, ngươi thật đem Thần Hoàng bản kiếm hiện ra. Thanh Hư trưởng lão có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Doanh Khải mỉm cười, may mắn mà thôi. Thần Hoàng kiếm ẩn chứa Thái Hư Quan lịch đại tiên hiền ý vị, đệ tử có thể được tới nó tán thành, thật sự là vật khí. Vật khí? Một gã trưởng lão vuốt râu cười nói, Thần Hoàng kiếm há lại dựa vào vận khí liền có thể rút ra. Có thể được tới nó tán thành, giải thích rõ đạo tâm của ngươi, nội tính đều đạt đến cảnh giới nhất định. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Thần Hoàng kiếm đại biểu cho Thái Hư Quan khí vận, có thể đem rút ra, bản thân liền là một loại tán thành. Nói đến, ngươi tại sao lại ở thời điểm này đến thần binh các? Huyền Thanh trưởng lão đông nhiên hỏi. Doanh Khải đem chính mình muốn bố trí Cửu Tinh Liên Hoàn trận, cần hai kiện Thái Thủy Linh Bảo chuyện nói ra. Thì ra là thế. Một gã trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, ngươi là muốn dùng Thần Hoàng kiếm cùng Kinh Lôi kiếm xem như trận nhãn, đến bố trí Hộ Sơn đại trận. Doanh Khải gật đầu, chính là. Bất quá đệ tử hiện tại đối Cửu Tinh Liên Hoàn trận lý giải còn chưa đủ xâm nhập, còn cần một đoạn thời gian đến lĩnh hội. Chờ chân chính nắm giữ ảo diệu trong đó, lại đến bố trí không muộn. Tốt. Thanh Hư bố đuổi, ta Thái Hư Quan Hộ Sơn đại trận xác thực nên đổi mới. Bây giờ U Minh Tông nhìn chằm chằm, nếu là có thể bố trí một cái trận pháp cường đại hơn, cũng có thể để cho ta Thái Hư Quan đệ tử an tâm tu luyện. Nếu là đổi lại đệ tử khác nói ra muốn vì Thái Hư Quan tạo dựng đại trận lời nói, Thanh Hư nhất định sẽ cảm thấy đối phương đầu óc không dùng được. Nhưng người nói chuyện là Thái Hư Quan đạo tử, kết quả kia liền không giống như vậy. Đặc biệt là tại biết Doanh Khải Thiên Phú nghịch thiên về sau, chẳng biết tại sao, Thanh Hư có loại không hiểu lòng tin. Thanh Hư trưởng lão nói đúng. Huyền Thanh trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, ta tự mình thể nghiệm qua đạo tử bố trí trận pháp, huyền diệu trình độ viễn siêu bình thường. Cùng lúc đó, một tên trưởng lão khác lại có chút lo lắng, thật là bố trí lớn như thế trận pháp, tiêu hao nhất định tinh người. Đạo tử ngươi bây giờ tu vi, điểm này chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng. Doanh Khải đã tính trước nói, các đệ tử nắm giữ cựu tinh liên hoàn trận tinh túy, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết tiêu hao vấn đề. Thấy Doanh Khải tự tin như vậy, mấy vị trưởng lão đều lộ ra nụ cười vui mừng. Dù sao liền thần hoàng kiếm đều công nhận Doanh Khải, bọn hắn làm sao có thể không tin? Tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến đạo tử tin tức tốt. Trời Cao Tử vừa cười vừa nói, bất quá cũng không cần quá mức sốt ruột, tất cả lấy ổn thỏa làm chủ. Doanh Khải cúi người hành lễ, đệ tử minh bạch. Vậy đệ tử trước hết cáo lui, còn muốn tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Nói xong, Doanh Khải quay người rời đi, chỉ để lại mấy vị trưởng lão tại nguyên chỗ. Nghĩ không ra ta Thái Hư Quan lại ra một nhân vật như vậy. Chờ Doanh Khải đi xa sau, Minh Tâm trưởng lão cảm khái nói. Huyền Thanh trưởng lão gật đầu, xác thực. Không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng khó hơn chính là tâm tính trầm ổn, không tiêu không gấp. Trọng yếu nhất là, hắn một mực tại là Thái Hư Quan suy nghĩ. Trời Cao Tử vui mừng nói rằng, ta Thái Hư Quan tương lai đều có thể a. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu. Có thể ở cái tuổi này liền nghĩ là tông môn mưu đồ đệ tử, xác thực đáng quý. Mà lúc này, Doanh Khải đã về tới động phủ của mình. Hắn đem thần hoàng kiếm cùng kinh lôi kiếm cẩn thận cất kỹ, sau đó lấy ra cựu tinh huyền thiên trận điện tiếp tục nghiên cứu. Có cái này hai kiện thái thủy linh bảo, cựu tinh liên hoàn trận uy lực nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Doanh Khải liếc nhìn điện tịch, tự lẩm bẩm. Bất quá bây giờ còn không phải bố trí đại trận thời điểm. Trước tiên cần phải đem trận pháp hoàn toàn hiểu rõ, suy nghĩ thêm cái khác. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải bình tĩnh lại, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến. Bóng đêm dần dần sâu, động phủ của hắn bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Doanh Khải xếp bằng ở trong động phủ, trước mặt lơ lửng cựu tinh huyền thiên trận điện. Trên điện tịch mỗi một chữ đều tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như thiên địa đại đạo hiển hóa. Cựu tinh liên hoàn trận hạch tâm ở chỗ chín khỏa tinh thần chi lực hô ứng lẫn nhau, mà thái thủy linh bảo tác dụng chính là vững chắc mối liên hệ này. Hắn đem thần hoàng kiếm cùng kinh lôi kiếm lấy ra, đặt ở trước người. Hai kiện linh bảo hô ứng lẫn nhau, tản mát ra huyền diệu khí tức. Lấy thần hoàng kiếm làm chủ trận nhãn, thấu ngự bắt đầu thất tinh chi lực. Kinh lôi kiếm làm phụ, dẫn động thiên cương địa sát chi thế. Doanh Khải trong mắt tinh quang chớp động, nguyên một đám suy nghĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, bố trí như vậy mặc dù có thể phát huy thái thủy linh bảo uy năng, nhưng không khỏi quá mức cứng nhắc. Cựu tinh liên hoàn trận tinh diệu nhất chỗ, ở chỗ liên hoàn hai chữ. Chín quả tinh thần chi lực nên như đèn kéo quân giống như lưu chuyển không thôi, sinh sinh không dứt. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức lật ra Thái Hư Chấn Thế Quyết lại nhìn một chút Thái Hư Chấn Thế Quyết giảng cứu lấy hư ngự thực, lấy nhu thắng cương. Nếu có thể đem cái này lý niệm dung nhập trong trận pháp, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, trận pháp cũng giống như nhau đạo lý, cùng nó dùng Thái Thủy Linh Bảo cưỡng ép chấn áp tinh thần chi lực, không bằng để cho bọn chúng tự nhiên lưu chuyển. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu nếm thử. Hắn lấy ra ngọc chất trận bàn, đem Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng rót vào trong đó. Theo linh lực rót vào, trận bàn mặt ngoài hiện ra đạo đạo phù văn. Những phù văn này không ngừng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một cái huyền diệu đồ án. Chính là như vậy. Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn phát hiện, làm Thái Hư Chấn Thế Quyết lực lượng cùng trận pháp đem dung hợp sau, nguyên bản cương mãnh tinh thần chi lực biến nhu hòa rất nhiều. Mặc dù uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng duy trì liên tục thời gian lại thật to kéo dài. Đây chính là Doanh Khải mong muốn hiệu quả. Dù sao Hộ Sơn đại trận trọng yếu nhất không phải nhất thời uy lực, mà là bền bỉ tính. Cứ như vậy, Doanh Khải bắt đầu không ngừng nếm thử các loại bảy trận phương thức. Khi thì lấy thần hoàng kiếm làm chủ đạo, khi thì lấy kinh lôi kiếm làm hạch tâm. Mỗi một lần nếm thử đều sẽ có phát hiện mới, mỗi một lần thất bại đều sẽ mang đến mới dẫn dắt. Nhoáng một cái chính là 4 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, ngay tại lĩnh hội trận pháp Doanh Khải bỗng nhiên lòng có cảm giác. Thì ra là thế. Cựu tinh liên hoàn, liền mà không ngừng, đoạn mà phục liền. Đây mới là trận pháp chân lý. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chương 1304, bắt đầu bảy trận. Chương 1304, bắt đầu bảy trận. Trong chốc lát, 9 cái trận bàn đồng thời sáng lên. Mỗi một mai trận bàn đều tản mát ra khác biệt tinh quang, hô ứng lẫn nhau. Lấy bắt đầu thất tinh làm căn cơ, nam đầu nhị tinh làm dẫn đạo. Cựu tinh đồng thời vận chuyển. Theo Doanh Khải động tác, 9 đạo tinh quang bắt đầu dựa theo quy tích đặc biệt vận hành. Cái này quy tích vận hành căn cứ biến hóa của ngoại giới mà biến hóa. Tựa như là một cái có sinh mệnh chính thể, có thể tự chủ ứng đối các loại tình huống. Không tệ, đây mới thật sự là cựu tinh liên hoàn trận đi. Doanh Khải trong mắt thần thái sáng láng. Trải qua cái này đoạn thời gian nghiên cứu, hắn rốt cục lục lọi ra trận pháp tinh túy. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Trận pháp đã hoàn thiện, nhưng muốn bố trí tại toàn bộ Thái Hư Quan, chỉ sợ còn cần càng nhiều chuẩn bị. Dù sao Thái Hư Quan phạm vi quá lớn, cũng không phải vẹn vẹn bố trí một cái tàng kinh các lớn nhỏ. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức bắt đầu tính toán cần thiết vật liệu. Ngoại trừ 3 kiện Thái Thủy Linh Bảo bên ngoài, còn cần đại lượng thượng phẩm linh tinh xem như năng lượng nơi phát ra. Mặt khác, bảy trận vị trí cũng muốn tỉ mỉ lựa chọn, nhất định phải tìm tới linh khí nhất dư thừa 9 cái địa điểm. Ngay tại Doanh Khải trong lúc suy tư, đột nhiên cảm ứng được có người tới thăm. "Đạo tử, Phương Ly cầu kiến." "Vào đi." Theo vừa dứt tiếng, Phương Ly nhanh chân đi vào động phủ. Nhìn thấy đầy đất trận bàn cùng điện tịch, Phương Ly không khỏi sửng sở, "Ân nhân đây là?" Doanh Khải mỉm cười, "Ta đang nghiên cứu một cái mới trận pháp." "Đúng rồi, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn có việc muốn ngươi hỗ trợ." Ân nhân mới nói. Phương Ly lập tức thẳng tắp sống lưng. "Ta cần ngươi giúp ta điều tra Thái Hư Quan bên trong linh khí nồng nặc nhất 9 cái địa điểm." Doanh Khải nói rằng. Phương Ly gật đầu, "Tại hạ cái này đi làm." Hắn không sẽ hỏi Doanh Khải cụ thể muốn làm gì, chỉ cần Doanh Khải phân phó chuyện của hắn, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Nhìn Phương Ly bóng lưng rời đi, Doanh Khải thì tiếp tục nghiên cứu khởi trận pháp đến. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là sau 3 ngày. Một ngày này, Doanh Khải ngay tại điều chỉnh trận pháp chi tiết, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. "Ân nhân." Phương Ly thanh âm truyền đến, "9 cái địa điểm đã tìm tới." Doanh Khải mở ra động phủ đại môn, chỉ thấy Phương Ly trong tay cầm một tấm bản đồ, phía trên ghi chú 9 cái điểm đỏ. Những này chính là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Phương Ly gật đầu, "Không tệ. Nửa tháng này đến, ta đi khắp Thái Hư Quan mỗi một cái nơi hẻo lánh, lặp đi lặp lại đo đạc so sánh, rốt cuộc tìm được cái này chính cái thích hợp nhất vị trí." Doanh Khải tiếp nhận địa đồ cẩn thận xem xét, càng xem càng là hài lòng. Cái này chính cái vị trí phân bố vừa đúng, không chỉ có thể mức độ lớn nhất lợi dụng dãy núi xu thế, càng có thể mượn nhờ địa thế hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. "Làm được rất tốt." Doanh Khải tán thưởng nói. Có cái này 9 cái địa điểm, hắn cũng có thể bắt đầu chính thức bày trận. Lúc này, Doanh Khải lấy ra một cái ngọc giản, đem chính mình trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu toàn bộ ghi lại ở bên trong. "Kế tiếp, liền nên đi tìm mấy vị trưởng lão a. Bố trí lớn như thế hình trận pháp, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Nhất định phải mấy vị trưởng lão phối hợp, khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức lên đường tiến về nghị sự đại điện. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão liền tụ tập cùng một chỗ, nghe Doanh Khải báo cáo. Cửu Tinh Liên Hoàn trận đã hoàn thiện, chỉ chờ bố trí Doanh Khải đem nghiên cứu của mình thành quả từng cái nói tới. Nghe xong Doanh Khải giảng thuật, mấy vị trưởng lão đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. "Diệu, thật sự là diệu." Thanh Hư trưởng lão tán thán nói, "Đem Thái Hư trấn thế quyết cùng trận pháp kết hợp, loại này mạch suy nghĩ thật khiến cho người ta cảm giác mới mẻ." "Xác thực như thế." Một tên trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, đặc biệt là cái kia tự hành điều tiết đặc tính, càng là chưa từng nghe thấy. Các trưởng lão khác nhao nhao phụ họa, đều đúng trận pháp này khen không dứt miệng. "Chư vị trưởng lão quá khen." Doanh Khải khiêm tốn nói, "Bất quá muốn bố trí trận pháp này, còn cần mấy vị trưởng lão tương trợ." "Đây là tự nhiên." Trời Cao Tử cười nói, "Thái Hư Quan đại sự, chúng ta những lao gia hỏa này há có thể khoanh tay đứng nhìn." Đạt được mấy vị trưởng lão duy trì, Doanh Khải trong lòng đã định. Lúc này, hắn đem Vương Ly tìm tới 9 cái địa điểm đánh dấu cho đám người nhìn. "Những vị trí này quả thật không tệ." Ngọc Hoa trưởng lão cẩn thận xem xét rồi nói ra, "Bất quá muốn bố trí lớn như thế hình trận pháp, chỉ sợ cần không ít linh tinh a." Doanh Khải gật đầu, "Xác thực như thế. Dựa theo tính toán của ta, ít ra cần 100 vạn khỏa thượng phẩm linh tinh." "Nhiều như vậy?" Mấy vị trưởng lão tất cả giật mình. Phải biết thượng phẩm linh tinh chân quý bậc nào, 100 vạn khỏa số lượng đủ để cho một cái cỡ nhỏ tông môn táng ra bại sản. Nhưng mà Trời Cao Tử lại vừa cười vừa nói, "Chỉ là 100 vạn linh tinh mà thôi, ta Thái Hư Quan còn cầm ra được." "Đa tạ trưởng lão." Doanh Khải không mình hành lễ. "Có tài nguyên cam đoan, kế tiếp chính là thực tế bày trận." Doanh Khải đem kế hoạch của mình nói rõ chi tiết, bày trận lúc cần mấy vị trưởng lão chấn thủ phương vị khác nhau, dạng này khả năng nghe xong Doanh Khải an bài, mấy vị trưởng lão đều lộ ra vẻ tán thành. "Tốt. Vậy thì dựa theo đạo tử kế hoạch đến." Huyền Thanh trưởng lão đánh nhịp nói, "Sau 3 ngày, chúng ta liền bắt đầu bày trận." Các trưởng lão khác nhau nhau đáp ứng. Đảo mắt 3 ngày đã qua. Một buổi sáng sớm, Doanh Khải liền mang theo tất cả chuẩn bị xong vật liệu, đi vào Thái Hư Quan vị trí trung tâm. Mấy vị trưởng lão đã chờ đợi ở đây. "Bắt đầu đi." Huyền Thanh trưởng lão ra lệnh một tiếng. Doanh Khải gật gật đầu, lấy ra Thần Hoàng kiếm cùng Kinh Lôi kiếm. Hai kiện Thái Thủy Linh bảo trong tay hắn phát ra vù vù, dường như cũng cảm nhận được sắp đến đại sự. "Bày trận." Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, "Cửu Tinh Liên Hoàn trận bố trí, bắt đầu." "Chư vị trưởng lão, mời vào chỗ." Doanh Khải thanh âm trong sáng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy vị thân mang đạo bào trưởng lão nghe vậy riêng phần mình đạp vào một tòa đài cao. Bọn hắn mỗi người trước người đều nổi lơ lửng mấy vạn mai thượng phẩm linh tinh, trên không trung hình thành một đạo ánh sáng óng ánh mang. Doanh Khải hít sâu một hơi, hai tay vẫy một cái. Thần Hoàng kiếm cùng Kinh Lôi kiếm theo trong vỏ kiếm chậm chậm hiện lên, tại trước người hắn giao thoa lơ lửng. Lấy bắt đầu làm dẫn, mượn nam đầu chi lực, cựu tinh đồng huy, kết thiên địa đại thế. Doanh Khải hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay nhanh chóng biến hóa, mỗi một cái ấn quyết đều chuẩn xác không sai. Theo pháp quyết kết động, hai thanh bảo kiếm bắt đầu rung động, phát ra réo rắt kiếm minh. Thần Hoàng kiếm dẫn đầu phóng lên tận trời, trên thân kiếm đường vân sáng lên, cuối cùng hóa thành một đạo trùng thiên kim trụ. Kiếm khí trôi đến, tầng mây vì đó chấn động, mơ hồ có thể thấy được bắt đầu thất tinh quang mang xuyên tấu qua tầng mây bay xuống. Bắt đầu chủ sát phạt, không sai cần lấy nu khắc vừa. Doanh Khải ánh mắt như điện, trên tay ấn quyết lại biến, Kinh Lôi kiếm lên. Kinh Lôi kiếm lập tức bay lên không, thân kiếm quấn quanh lôi quang mơ hồ chợt hiện. Lôi quang cùng kim quang ở trên không xen lẫn, mơ hồ có thể thấy được, kia là một cái to lớn bắt đầu thất tinh hình dạng. Mà tại phương nam, hai điểm tinh quang như ẩn như hiện, chính là nam đầu nhị tinh vị trí. Chương 1305, bảy trận hoàn thành. Chương 1305, bảy trận hoàn thành. Mấy vị trưởng lão thấy thế, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ thấy trước người bọn họ linh tinh hào quang tỏa sáng, hóa thành mấy đạo dòng sông linh khí phóng lên tận trời. mỗi một đạo dòng sông linh khí đều ẩn chứa khác biệt thuộc tính. Những này khác biệt linh khí trên không trung xen lẫn, dần dần hội tụ đến hai thanh Thái Thủy Linh Bảo phía trên. Lúc này, Doanh Khải cái trán đã thấy mồ hôi, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Trong tay hắn ấn quyết không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm, Thái Hư Chấn Thế Quyết, lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Nguyên bản xen lẫn kim quang cùng lôi quang bỗng nhiên phân hóa, hóa thành chín đạo sáng chói tinh quang. Mấy vị trưởng lão thấy tình cảnh này, nhao nhao tăng lớn linh lực chuyển vận. Vô số linh tinh trong nháy mắt hóa thành một phấn, ẩn chứa linh khí toàn bộ rót vào trong trận pháp. Lập tức, chín đạo tinh quang càng thêm sáng tỏ, chiếu sáng toàn bộ Thái Hư Quan một mảnh ban ngày. Giờ phút này, toàn bộ Thái Hư Quan trên không đều bao phủ tại cái này chín đạo dưới ánh sao. Vô số đệ tử bị kinh động, nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Bọn hắn nhìn thấy chính là một bức trước đây chưa từng gặp kỳ quan, chín quả sáng chói sao trời treo ở không trung, làm người chấn động cả hồn phách. Mà lúc này, chính là mấu chốt. Doanh Khải hít sâu một hơi, thể nội Thái Hư Chấn Thế Quyết công pháp toàn lực vận chuyển. Một cỗ ôn hòa lại lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào trong trận pháp. Nguyên bản cương manh tinh thần chi lực bắt đầu biến nhu hòa, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại càng thêm hùng hậu. Trên bầu trời, chín đạo tinh quang dần dần hóa thành thực chất, dường như chín quả chân chính sao trời treo chân trời. Bọn chúng dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều sẽ kéo theo vô số linh khí lưu chuyển, hình thành nguyên một đám mỹ lệ vòng xoáy linh khí. Giai đoạn thứ nhất 7 trận sắp hoàn thành, nhưng kế tiếp mới là thời khắc mấu chốt nhất. Doanh Khải sắc mặt đã ngưng trọng vô cùng, hai tay ấn quyết biến càng thêm phức tạp. Chín ngôi sao ở trên bầu trời chậm rãi chuyển động, mỗi một lần vận chuyển đều sẽ hình thành từng đạo kỳ dị tia sáng. Cửu tinh quý vị, lấy tâm làm dẫn. Doanh Khải một tiếng quát nhẹ, mi tâm đột nhiên toát ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này trực trùng vân tiêu, cùng chín ngôi sao sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản buông xuống tầng mây bị cố lực lượng này tách ra, lộ ra chân thực tinh không. Trời cao tử đứng tại nhất phương bắt trên đài cao, nhìn xem một màn này không khỏi âm thầm gật đầu, kẻ này ngộ tính chi cao, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Có thể lấy tâm thần chi lực dẫn dắt tinh tú, như thế thủ đoạn, cổ chi đại năng cũng chưa chắc nắm giữ toàn bộ. Nhưng vào đúng lúc này, trong đó một ngôi sao bỗng nhiên chấn động kịch liệt, dường như muốn thoát ly quỹ đạo. Viên này đối ứng bắt đầu tiên su tinh thần lực lượng bá đạo nhất, nếu là khống chế không làm, toàn bộ trận pháp đều có thể sụp đổ. Không tốt. Huyền Thanh trưởng lao sắc mặt biến đổi, liền phải xuất thủ tương trợ. Chấm đã. Doanh Khải lại đột nhiên mở miệng, thanh âm mặc dù khàn khàn, lại như cũ trấn định, đây là trận pháp phải qua cướp, cần lấy nhu khắc vừa, tiến hành theo chất lượng. Chư vị trưởng lao chớ có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục vững chắc linh khí chuyển vận liền có thể. Đang khi nói chuyện, Doanh Khải hai tay đã kết thành một cái kỳ lạ ấn quyết. Cái này ấn quyết thành vòng tròn trạng, chính giữa dông tuyết, lại cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Theo ấn quyết thành hình, viên kia sao động sao trời dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa trở lại cố định quỹ đạo. Làm tất cả trở về bình thản, trên bầu trời, chín ngôi sao vận chuyển càng thêm trôi chảy, cũng lẫn nhau ở giữa hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Doanh Khải lúc này sắc mặt đã tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Cửu tinh quý vị, vạn pháp quý nhất. Doanh Khải bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không hiểu uy nghiêm. Chín ngôi sao đồng thời run lên, lập tức hóa thành chín đạo lưu quang bay thẳng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn động, chín đạo cột sáng phóng lên tận trời, mỗi một đạo cột sáng đều mang khác biệt lực lượng. Những này cột sáng trên không trung xen lẫn, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ Thái Hư Quan bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển lên vô số phù văn, mà tại lồng ánh sáng bên trong, vô số dòng sông linh khí qua lại lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thần kỳ nhất chính là, những linh khí này vậy mà tại tự hành điều tiết, từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái tốt nhất. Thái Hư Chấn Thế, vĩnh trấn sân cửa. Doanh Khải chắp tay trước ngực, cuối cùng một tia lực lượng rót vào trong trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ lồng ánh sáng biến trong suốt, nhưng trong đó linh khí lưu chuyển nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Chín đạo tinh quang lúc gần lúc hiện, bảo hộ lấy mảnh đất này. Làm bày trận hoàn thành một phút này, Doanh Khải rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình thoát một cái liền phải ngã xuống. Mấy vị trưởng lão liền đội vàng tiến lên, cùng một chỗ đỡ lấy hắn. Mà Doanh Khải lại dáng chống đỡ lấy thân thể, khoát tay nói rằng, các vị trưởng lão không cần lo lắng cho ta, trận này vừa thành, cần vững chắc. Còn mời chư vị trưởng lão tiếp tục chuyển vận linh lực, trợ trận pháp sớm ngày thành hình. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, không khỏi liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả bọn hắn những này lịch duyệt phong phú trưởng lão, lúc này cũng không thể không thừa nhận, vị này tuổi trẻ đạo tử, sắp thực gánh chịu nổi Thái Hư Quan tương lai quán chủ xưng hô. Chỉ cần Doanh Khải có thể tiếp tục dựa theo như thế trạng thái phát triển tiếp, Thái Hư Quan quán chủ chi vị, cơ bản có thể nói là ván đã đóng thuyền. Sau đó dòng dã 3 ngày 3 đêm, mấy đại trưởng lão thay phiên chuyển vận linh lực, rốt cục đem trận pháp hoàn toàn vững chắc. Mà Doanh Khải thì một mực xếp bằng ở trung tâm trận pháp, dùng tâm thần cảm ứng đến trận pháp mỗi một chỗ biến hóa, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là ngày thứ tư nắng sớm chiếu xuống Thái Hư Quan lúc, đại trận rốt cục chân chính hoàn thành. Từ nay về sau, phàm là ngẩng đầu nhìn trời, đều có thể nhìn thấy kia chín quả như ẩn như hiện sao trời, ngày đêm càng không ngừng bảo hộ lấy mảnh đất này. Trận pháp sơ thành, tự nhiên muốn nghiệm chứng công hiệu quả. Trời cao tử bất đâu, nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, chư vị, trận pháp này uy lực, cũng nên thử một lần mới biết sâu cạn a. Vân sư Minh nói đúng. Huyền Thanh trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, không bằng chúng ta mấy người cùng nhau ra tay thăm dò một phen. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu. Có thể thăm dò Thái Hư Quan mới hộ sơn đại trận, lúc này chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chư vị trưởng lão xin cứ tự nhiên. Doanh Khải mỉm cười, lui sang một bên. Mặc dù hắn đối với mình bố trí trận pháp rất có lòng tin, nhưng cụ thể uy lực như thế nào, vẫn là phải thông qua thực chiến khả năng nghiệm chứng. Chỉ thấy mấy vị trưởng lão riêng phần mình tế ra pháp khí, đứng tại trận pháp biên giới chỗ. Vân đạo tới trước thử một lần. Thanh hư trưởng lão cầm trong tay phất trần, xuất thủ trước. Phất trần vung lên ở giữa, từng đạo bạch sắc quang mang phá không mà ra, như là ngân xà giống như hướng trận pháp đánh tới. Ông. Hộ sơn đại trận mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, những ánh sáng kia như bùn trâu vào biển, biến mất không thấy hình bóng. Tốt một cái hóa vô hình. Thanh hư trưởng lão hai mắt tỏa sáng, trận pháp này có thể đem sức công kích chuyển hóa làm chính mình dùng. Huyền thanh trưởng lão cũng không nhịn được ra tay, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn hào quang tỏa sáng, một đạo kiếm quang ngang qua trời cao. Kiếm quang những nơi đi qua, hư không mơ hồ rung động. Một kích này đã dùng tới hắn bảy thành công lực. Sau khi kiếm quang chạm đến trận pháp trong nháy mắt, chín ngôi sao đồng thời lấp lóe. Chương 1306, toàn bộ bị nuốt. Chương 1306, toàn bộ bị nuốt. Trận pháp mặt ngoài nổi lên gợn sóng. Đạo kiếm quang kia tại chạm đến trong nháy mắt bị phân hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Huyền thanh trưởng lão trong mắt tinh quang chớp động, thế mà có thể đem bén nhọn như vậy kiếm khí phân hóa. Vậy ta lại đến thử một chút. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa giơ lên, lần này dùng tới chín thành công lực. Lúc này, một kiếm này uy lực đã viễn siêu bình thường tiên vương hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Bèn, kiếm quang đâm vào trận pháp phía trên, lập tức kích thích ngàn tầng gợn sóng. Nhưng vào đúng lúc này, bình tĩnh trận pháp bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Chín ngôi sao bỗng nhiên đồng thời sáng lên, hình thành một cái tuần hoàn. Trận pháp mặt ngoài gợn sóng bỗng nhiên đảo ngược, hóa thành một màn ánh sáng đem Huyền Thanh trưởng lão bao phủ. Không tốt. Huyền Thanh trưởng lão sắc mặt biến đổi, mong muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Màn ánh sáng kia đã đem hắn giam ở trong đó, mặc cho hắn dễ dỗ như thế nào, đều không thể tránh thoát. Đây là vật gì? Các trưởng lão khác thấy thế, nhao nhao biến sắc. Minh Tâm trưởng lão lúc này xuất thủ cứu giúp, nhưng không ngờ cũng bị trận pháp vây khốn. Ngay sau đó, liên tiếp mấy vị trưởng lão cũng đang xuất thủ, kết quả đều lâm vào trong trận pháp. Giờ này phút này, Thái Hư Quan tu vi cao nhất mấy vị trưởng lão, thế mà tất cả đều bị vây ở trong trận pháp. Một màn này, không khỏi làm ở đây Thái Hư Quan các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Thái Hư Quan mấy vị trưởng lão, lại bị nhà mình Hộ Sơn đại trận cho vây khốn. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ. Khụ khụ. Trời Cao Tử ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Doanh Khải, đạo tử, không biết trận pháp này có thể hay không giải khai. Doanh Khải liền vội vàng tiến lên, chư vị trưởng lão chớ hoảng sợ, đây là trận pháp tự chủ năng lực phòng ngự bị kích hoạt khởi động. Làm gặp phải cường đại lúc công kích, trận pháp sẽ tự động đem người công kích vây khốn, đồng thời sẽ căn cứ người công kích thực lực điều chỉnh khốn trận cường độ. Doanh Khải nói, tay kết pháp quyết. Chín ngôi sao đồng thời lấp lóe, sau đó quang mang dần dần tiêu tán. Mấy vị trưởng lão chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, trói buộc đã biến mất. Thoát khốn sau Trời Cao Tử bất dâu, lần nữa khôi phục bình thản ung dung chi sắc, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán, không hổ là cựu tinh huyền thiên trận điện bên trong tuyệt diệu trận pháp một trong, lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Xác thực. Huyền Thanh trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, trận pháp này không chỉ có thể phòng ngự, càng có thể vây khốn địch nhân. Nếu là địch nhân tùy tiện công kích, vừa vặn đã rơi vào trận pháp cả bẫy. Các trưởng lão khác nhau nhào phụ họa. Mặc dù kinh lịch vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng đây càng thêm đã chứng minh trận pháp chỗ lợi hại. Nhưng vào đúng lúc này, Trời Cao Tử bỗng nhiên trầm giọng nói, "Chư vị, trận này uy lực không thể coi thường, vẫn là không cần trương dương cho thỏa đáng." Mấy vị trưởng lão nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Cái loại này lợi hại Hộ Sơn đại trận nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới những tông môn khác cảnh giác. Đến lúc đó, nếu có cường địch đột kích, liền làm không được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cho nên nhất định phải đem đại trận tin tức che giấu, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Vân trưởng lão nói đúng. Huyền Thanh trưởng lão gật đầu, việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Lúc này, mấy vị trưởng lão truyền xuống mệnh lệnh, ở đây tất cả mọi người không được đem việc này tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là Doanh Khải thân phận, càng là muốn trọng điểm bảo hộ. Mặc dù Doanh Khải đã là Thái Hư Quan đạo tử, nhưng nếu là nhường ngoại nhân biết hắn có như thế kinh người trận pháp tạo nghệ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Doanh Khải đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Với hắn mà nói, có thể cho Thái Hư Quan bố trí một tòa kiên cố Hộ Sơn đại trận, nhường hắn có thể an tâm tu luyện, đã vừa lòng thỏa ý về phần thanh danh, ngược lại là càng ít càng tốt. Xử lý xong những chuyện này sau, Doanh Khải trở lại độc phủ, bắt đầu suy tư tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Có trận pháp phù hộ, ít ra tại đoạn thời gian gần nhất, hắn không cần lo lắng Thái Hư Quan bị người quấy nhiễu, cho nên càng đa tâm hơn nghĩ đều sẽ đặt ở trên việc tu luyện. Mà thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua đều đã tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, cũng là thời điểm cân nhắc đột phá. Hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nếu là có thể đồng thời đột phá tới tầng thứ 6, thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất. Trước theo thiên địa một mạch pháp bắt đầu đi. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói, trong động phủ chọn một chỗ linh khí dư thừa vị trí ngồi xếp bằng. Hắn đem dáng người bày ngay ngắn, hai tay tự nhiên khoác lên trên gối. Ánh mắt dần dần thu liễm, cả người lâm vào không minh trong suốt trạng thái. Gió nhẹ lướt qua sơn lâm, mang đến trận trận tươi mát cỏ cây khí tức. Doanh Khải hô hấp dần dần kéo dài, cùng thiên địa nhịp bắt đầu cộng minh. Theo thiên địa một mạch pháp vận chuyển, hắn cảm nhận được linh khí chung quanh hình như có linh tính hướng hắn dựa sát vào. Đương nhiên, bởi vì nhận Thái Hư Quan linh khí bị gần như dành thời gian ảnh hưởng, điểm này linh khí mười phần thưa thớt. Mới đầu, những linh khí này chỉ là tinh mịn bay xuống tại quanh người hắn. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều linh khí bị dẫn dắt mà đến, tại hắn quanh người tạo thành một cái luồng khí xoáy. Linh khí lưu động càng phát ra nhanh chóng, luồng khí xoáy cũng theo đó mở rộng, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt linh quang ở trong đó lưu chuyển. Doanh Khải chỉ cảm thấy hấp thu linh khí tốc độ nhanh rất nhiều. Thể nội trong kinh mạch chạy xuôi linh lực cũng càng thêm tràn đầy. Thời gian lặng yên trôi qua, Doanh Khải hai đầu lông mày ẩn hiện lấy một tia trầm ngưng. Theo công pháp duy trì liên tục vận chuyển, hắn lần nữa cảm giác mình cùng toàn bộ thiên địa đều sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Đúng lúc này, Doanh Khải tâm thần khẽ động, thể nội trong kinh mạch truyền đến nhỏ xíu rung động, tựa như băng phong trên mặt sông xuất hiện một tia vết dạng. Thời gian dài kinh nghiệm tu luyện nhường hắn lập tức ý thức được, đây là sắp triệu chứng đột phá. Doanh Khải tinh thần vì đó rung động một cái, nhưng lại cấp tốc bình phục nỗi lòng. Hắn điều chỉnh hô hấp tiết tấu, tăng nhanh công pháp vận chuyển tốc độ. Linh lực trong cơ thể như trăm sông hợp thành biển, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, không ngừng đánh thẳng vào tầng kia bình chướng vô hình. Vừa mới bố trí không lâu hộ sơn đại trận cảm ứng được có tu sĩ đột phá dấu hiệu, tự động gia tăng linh khí hội tụ. Toàn bộ trong động phủ nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên, đem Doanh Khải vờn quanh trong đó. Oeng! Một tiếng vang trầm tại thể nội nổ tung, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Thiên địa một mạch pháp trong nháy mắt đột phá đến tầng cảnh giới thứ 6. Cái này vừa đột phá không chỉ có nhường tu vi của hắn tiến thêm một bước, đối với thiên địa chi khí cảm ứng cũng biến thành bén nhạy dị thường. Hơi chút điều tức, Doanh Khải cũng không như vậy ngừng. Kế tiếp chính là thiên nhất hóa khí trải qua. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử đột phá thứ 2 môn công pháp. Có vừa rồi kinh nghiệm, lần đột phá này lộ ra càng thêm thông thuận. Thể nội linh lực vận chuyển càng thêm tự nhiên, trong kinh mạch linh lực dường như hóa thành từng đầu linh động tiểu xạ, tại thể nội đi khắp xuyên thẳng qua. Làm thiên nhất hóa khí trải qua cũng đột phá tới tầng thứ 6 sau, Doanh Khải cảm nhận được thực lực của mình lần nữa tiến bộ một đoạn. Hắn hiện tại chiến lực tăng cường rất nhiều. Dần dần thu công, Doanh Khải mở to mắt, ánh mắt như điện, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chương 1307, Thiên Tông hậu kỳ. Chương 1307, Thiên Tông hậu kỳ. Hai môn công pháp sau khi đột phá, Doanh Khải ngay tại trải vượt thể nội linh lực, đông nhiên lòng có cảm giác. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, lại phát hiện tự thân tu vi đã bất chi bất giác đạt tới Tiên Tông trung kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ là bố trí hộ sơn đại trận lúc hấp thu đại lượng linh khí duyên cớ? Doanh Khải hơi suy tư, trong lòng hoài nghi nghĩ đến. Bày trận lúc chỗ hắn tại trận pháp đầu mối, bị hải lượng linh khí vần quanh. Mặc dù đại bộ phận linh khí đều dùng cho bày trận, nhưng như cũng có một ít bị thân thể của hắn tự nhiên hấp thu. Những linh khí này trải qua trận pháp rèn luyện, sớm đã tinh khiết tới cực hạn. Lại thêm hai môn công pháp đột phá mang tới tăng thêm, nhường tu vi của hắn nước chảy thành sông bước vào cảnh giới này. Đã như vậy, không bằng rèn sắt khi còn nóng, nếm thử đột phá Tiên Tông hậu kỳ. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cơ hội chớp mắt là qua, Doanh Khải không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Suy tư một lát sau, hắn quyết định lập tức tiến về bí cảnh động phủ. Nơi đó có thể che đậy lôi kiếp thanh thế cùng dị tượng, không người biết được là hắn tại đột phá. Lúc này, Doanh Khải thu thập một phen, liền hướng bí cảnh động phủ mà đi. Trên đường gặp phải mấy cái đệ tử gặp hắn đội vàng mà qua, còn nói là đạo tử lại muốn đi nghiên cứu trận pháp gì. Rất nhanh, Doanh Khải liền đi tới bí cảnh động phủ nhập khẩu. Lấy ra lệnh bài dán tại trên cửa đá, phù văn sáng lên, nặng nề cửa đá liền chậm chậm mở ra. Doanh Khải đi vào động phủ, bố trí mấy tầng cấm chế, bảo đảm sẽ không có người tới quấy rầy. Động phủ chính giữa có một mảnh ngọc thạch màu xanh lát thành chỗ tu luyện, bốn phía khảm nạm lấy tụ linh trận trận cơ. Doanh Khải khoanh chân ngồi ở trung ương, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Theo thiên địa một mạch pháp vận chuyển, từ phục dụng đan dược tạo ra linh khí lập tức như là tìm tới kết cục đồng dạng, tranh nhau chen lấn mà vào tới. Mà thiên nhất hóa khí trải qua thì đem những linh khí này cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, rót vào kinh mạch bên trong. Hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhường Doanh Khải hấp thu linh khí tốc độ đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người. Thời gian trôi qua, Doanh Khải thể nội linh lực càng ngày càng dồi dào, như là một phiến bông dương đại hải, ầm ầm sóng dậy. Làm linh lực tích lũy tới trình độ nhất định sau, Doanh Khải bắt đầu nếm thử xung kích bình cảnh. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, đem Doanh Khải theo trong trạng thái tu luyện bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy động phủ đỉnh chóp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mảng lớn mây đen. Những mây đen này đen như mực, trong đó điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Thiên kiếp. Doanh Khải con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Theo lý thuyết, hắn hiện tại còn chưa bắt đầu đột phá, thiên kiếp không nên nhanh như vậy giáng lâm. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến một nguyên nhân khác, chỉ sợ là tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Theo bước vào con đường tu luyện cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn liền phải đột phá Tiên Tông hậu kỳ, loại tốc độ này đã khiến cho thiên đạo cảnh giác. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia chiến ý, cùng nó tại đột phá lúc lại đối mặt thiên kiếp, không bằng thừa dịp hiện tại tới dứt khoát. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không do dự nữa, lập tức bắt đầu cưỡng ép đột phá. Thể nội linh lực như là giang hà vỡ đê, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Mà đỉnh đầu mây đen cũng càng phát ra nồng đậm, lôi quang lấp lóe đến càng thêm thường xuyên. Oanh! Đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang rơi xuống. Đạo này lôi điện toàn thân bảy biển ra màu tím sậm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Doanh Khải không tránh không né, tùy ý lôi điện đánh vào trên thân. Giang giác, lôi điện nhập thể trong nháy mắt, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài bốc lên điện quang. Loại đau khổ này, tựa như là bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Nhưng mà Doanh Khải lại lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn phát hiện, cỗ này lôi kiếp chi lực dường như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường lực như vậy. Lúc này, Doanh Khải bắt đầu vận chuyển thiên nhất hóa khí trải qua, ý đồ đem những này lôi điện chi lực chuyển hóa làm chính mình dùng. Mà trên bầu trời lôi kiếp dường như cũng cảm nhận được cái gì, lôi điện cường độ bắt đầu tăng lên. Đạo thứ hai thiên lôi bảy biển ra màu trắng bạc, có mạnh hơn lực lượng hủy diệt. Cỗ này ngân bạch chi lôi rơi xuống tốc độ cùng tần suất cực nhanh, tựa hồ là muốn nhiễu loạn Doanh Khải tâm thần, nhường hắn không cách nào chuyên tâm ứng đối. Hừ. Doanh Khải hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thiên địa một mạch pháp toàn lực vận chuyển. Lập tức, cả người hắn cùng thiên địa hòa làm một thể, những cái kia nhiễu loạn sức mạnh tâm thần cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Mà trong sấm sét ẩn chứa lực lượng hủy diệt, thì bị thiên nhất hóa khí trải qua liên tục không ngừng chuyển hóa làm tinh thuần linh lực. Đạo thứ ba thiên lôi ầm vang rơi xuống. Lần này lôi điện bảy biển ra màu vàng kim nhạt, uy năng càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Không chỉ có muốn phá hủy Doanh Khải nhục thân, càng phải ma diệt hắn nguyên thần. Nhưng mà Doanh Khải lại cười, đây là cuối cùng một đạo thiên lôi, chỉ cần vượt qua đi, hắn liền có thể chân chính bước vào Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, Doanh Khải đem hai môn công pháp thôi động đến cực hạn. Thiên địa một mạch pháp bảo vệ nguyên thần, thiên nhất hóa khí trải qua ôn dưỡng nhục thân. Kim sắc lôi điện rơi vào trên người hắn, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Toàn bộ bí cảnh động phủ đều đang run rẩy, nếu không phải có cường đại cấm chế, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Mà tại ngoại giới, bởi vì bí cảnh động phủ tính đặc thù, trận này thiên kiếp vậy mà không người phát giác. Thái Hư Quan các đệ tử nên tu luyện tu luyện, nên đánh ngồi ngồi xuống, toàn bẹn không biết rõ xem bên trong ngay tại kinh nghiệm lấy kinh khủng kim sắc thiên kiếp. Bí cảnh trong động phủ, Doanh Khải đã bị lôi quang bao phủ hoàn toàn. Kim sắc điện quang tại quanh người hắn lưu chuyển, đem hắn thân thể chiếu rọi đến tựa như hoàng kim đổ bê tông. Giờ phút này, Doanh Khải chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc kinh mạch đều tại kinh nghiệm lấy hủy diệt cùng trọng sinh. Thống khổ không chịu nổi, nhưng lại tràn đầy một loại không hiểu khoái cảm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cảnh giới của mình đang không ngừng tăng lên. Rốt cục, tại đạo thứ ba thiên lôi sắp tiêu tán một khắc cuối cùng, Doanh Khải thể nội truyền đến một tiếng vang nhỏ, phản phất là một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá. Ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Doanh Khải rốt cục đột phá đến Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới. Mà đỉnh đầu mây đen cũng tại thời khắc này tiêu tán vô tung, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Doanh Khải mở to mắt, trong mắt tinh quang trong vắt. Hắn lúc này không chỉ tu vi tiến nhanh, nhục thân cùng kinh mạch cũng tại thiên kiếp rèn luyện hạ trở nên càng thêm cường đại. Thật đúng là được a, Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Hắn vốn chỉ là muốn nếm thử đột phá, không nghĩ tới trực tiếp liền thành công. Hít sâu một hơi, Doanh Khải bắt đầu trải bớt linh lực trong cơ thể. Trải qua thiên kiếp rèn luyện linh lực càng thêm tinh thuần, ở trong kinh mạch lưu chuyển lúc thậm chí mang theo một tia lôi điện đặc tính. Nên tìm một cơ hội thử một chút thực lực bây giờ, Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới, tại toàn bộ Thái Hư Quan đều coi là đỉnh tiêm chiến lực. Lại thêm cái kia hai môn đã đột phá tới tầng thứ 6 công pháp, chiến lực chỉ sợ đã có thể cùng Tiên Vương trung kỳ cường giả một trận chiến. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, Doanh Khải cũng không biểu lộ ra. Dù sao hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là làm gì chắc đó, không ngừng tăng lên. Chương 1308, bị nhốt đại trận bên trong. Chương 1308, bị nhốt đại trận bên trong. U Minh Tông, Huyền Minh Điện. Tông chủ, theo thám tử của chúng ta hồi báo, vài ngày trước Thái Hư Quan trên không xuất hiện dị thường tiên tượng. Có 9 đạo cổ sáng trực trùng bất tiêu, đem toàn bộ Thái Hư Quan đều bao phủ. Một gã thân mang hắc bảo trưởng lão không người bẩm báo. Cao tọa phía trên, U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà có chút nheo mắt lại. A, nói kỹ càng một chút. Trưởng lão kia vội vàng nói, lúc ấy trên bầu trời xuất hiện 9 ngôi sao, kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Hơn nữa, trong lúc này, Thái Hư Quan chung quanh khốn cùng linh khí bỗng nhiên tăng vọt, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Mạc Thiên Tà nghe vậy, nắm nuốt chén trà tay có chút dừng lại. 9 ngôi sao? Hắn tự lẩm bẩm, Thái Hư Quan những lao gia hỏa kia đang làm cái gì cho xiếc? Một bên áo bào đen trưởng lão thận trọng nói, có phải hay không là đang bố trí trận pháp gì? Trận pháp? Mạc Thiên Tà cười lạnh một tiếng, Thái Hư Quan lúc nào thời điểm đi ra trận pháp đại sư? Bọn hắn liền một cái ra dáng hộ sơn đại trận đều bố trí không ra. Cái này áo bào đen trưởng lão không biết nên nói như thế nào. Mạc Thiên Tà đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bất quá đã có dị thường, vậy liền đem tình huống biết rõ ràng à. Phương Ly bên kia có tin tức truyền đến sao? Mạc Thiên Tà chậm rãi hỏi. Về tông chủ, tạm thời không có thu được Phương Thánh Tử tin tức. Khả năng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Áo bào đen trưởng lão nói rằng, không biết rõ. Mạc Thiên Tà nhẹ nhàng đập ngón tay, quên đi thôi, tạm thời mặc kệ hắn. Quỷ ảnh. Mạc Thiên Tà quát nhẹ. Vừa dứt lời, góc điện trong bóng tối chậm rãi đi ra một bóng người. Kia là một cái vóc người thon dài thanh niên, toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, trên mặt mang theo một trường mặt nạ màu trắng. Có thuộc hạ. Quỷ ảnh quỳ một chân trên đất, mang lên huyết sát, âm quỷ hai người, đi Thái Hư Quan nhìn xem. Mạc Thiên Tà thản nhiên nói, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Vân Vĩnh lao ra hỏa kia cũng không phải ghen. Là. Quỷ ảnh lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh phá không mà lên, hướng Thái Hư Quan phương hướng bay đi. Ngoại trừ quỷ ảnh bên ngoài, hai người khác một cái vóc người khôi ngô, toàn thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Một cái thì nhỏ gầy hung ác nham hiểm, quanh thân lượn lờ lấy từng tia âm khí. Chính là U Minh Tông hai đại hộ pháp, Huyết Sát hộ pháp cùng Âm Quỷ hộ pháp. Tu vi của hai người đều tại Tiên Vương sơ kỳ, lại thêm quỷ ảnh vị này Tiên Vương trung kỳ cao thủ, chỉ là đơn giản dò xét một chút Thái Hư Quan bên ngoài, dư xài. Cũng không biết Thái Hư Quan bên kia đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Huyết Sát thô tiếng nói rằng, Âm Quỷ thâm trầm cười nói, quan tâm đến nó làm gì đang làm cái gì, vừa vặn có cơ hội để cho ta nhìn xem Thái Hư Quan thanh danh có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Quỷ ảnh không nói gì, chỉ là yên lặng đi đường. Xem như U Minh Tông bóng đen thủ lĩnh, hắn từ trước đến nay không thích nhiều lời. Mấy ngày đã qua, ba người rốt cục đi tới Thái Hư Quan phụ cận. A, Huyết Sát đột nhiên dừng bước, các ngươi có phát hiện hay không, Thái Hư Quan linh khí chung quanh thế nào như thế mà manh. Âm Quỷ lắc lắc đầu nói, không biết rõ, xem ra Thái Hư Quan quả nhiên đã xảy ra thứ gì. Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Quỷ ảnh thản nhiên nói. Ba người tiếp tục tiến lên, dần dần tiếp cận Thái Hư Quan sơn môn. Đúng lúc này, quỷ ảnh đỗng nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại. Thế nào, Huyết Sát hỏi. Quỷ Ảnh không nói gì, chỉ phía trước. Nơi đó không có cái gì, chỉ có sương mù nhàn nhạt bao phủ. Có gì đó quái lạ. Âm Quỷ nheo mắt lại, cái này sương mù không thích hợp. Huyết Sát cười ha ha một tiếng, bất kể hắn là cái gì sương mù, đánh trước đi vào lại nói. Ngược lại cách Thái Hư Quan Sơn môn còn cách một đoạn. Ta cũng không tin, Thái Hư Quan đại năng còn có thể không nể mặt ra ở chỗ này tìm chúng ta phiền toái không thành. Nói, hắn lấy ra một thanh huyết sắc trường đao, đột nhiên bổ ra một đạo huyết mang. Vâng. Huyết mang đâm vào sương mù bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đạo huyết mang lại bị phân giải thành vô số điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thế này, Huyết Sát con ngươi co rụt lại, hộ sơn đại trận. Không đúng. Âm Quỷ bỗng nhiên kinh hô, Thái Hư Quan lúc nào thời điểm có mạnh như vậy hộ sơn đại trận? Quỷ Ảnh trầm giọng nói, xem ra chính là cái này. Khó trách trước mấy ngày sẽ có dị tượng. Hừ, bất quá là nho nhỏ trận pháp mà thôi. Huyết Sát lơ đễnh, ta ngược lại muốn xem nó có thể ngăn cản ta mấy đao. Nói, hắn lần nữa nâng đao, lần này thúc dục toàn bộ công lực. Đao quang như máu, mang theo nồng đậm sát phạt chi khí chém về phía đại trận. Đang lúc đao khí sắp tới gần sương mù lúc, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên 9 đạo tinh quang. Kia là 9 ngôi sao, lấy quy tích đặc biệt vận hành, tản mát ra khí tức kinh khủng. Không tốt. Quỷ Ảnh dường như đã nhận ra cái gì, muốn nhắc nhở, nhưng đã chậm. Trận pháp mặt ngoài gợn sóng bỗng nhiên đảo ngược, hóa thành một màn ánh sáng đem Huyết Sát bao phủ. Thứ gì? Huyết Sát kinh hãi, muốn tránh thoát. Nhưng này màn sáng tựa như là một cái lồng giam, mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều không thể phá bỡ. Huyết Sát. Âm Quỷ thấy thế, đội vàng xuất thủ cứu rút. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo âm sát chi khí ngưng tụ thành lưỡi dao, điên cuồng công kích màn sáng. Nhưng mà màn sáng không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem hắn cũng vây lại đi vào. Thật là lợi hại trận pháp. Quỷ Ảnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có thể tùy tiện vây khốn hai vị tiên vương sơ kỳ cường giả trận pháp. Thế này sao lại là bình thường hộ sơn đại trận? Quả thực chính là tuyệt thế sát trận. Nghĩ tới đây, Quỷ Ảnh không do dự nữa, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo thứ ba màn sáng lặng yên giáng lâm, đem hắn cũng bao phủ trong đó. Đáng chết. Quỷ Ảnh thầm mắng một tiếng. Hắn vẫn là chủ quan, không nghĩ tới trận pháp này phạm vi cảm ứng to lớn như thế. Trong lúc nhất thời, U Minh Tông ba đại cao thủ toàn bộ bị vây ở trong trận pháp. Mà lúc này, Thái Hư Quan bên trong, bẩm báo chư vị trưởng lão, hộ sơn đại trận khốn trụ ba cái khách không mời mà đến. Một gã đệ tử vội vã chạy tới bẩm báo. A. Trời cao tử trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng nhìn thanh thân phận của bọn hắn, xem bọn hắn phục sức, tựa hồ là U Minh Tông người. Vậy đệ tử nói rằng, U Minh Tông. Huyền Thanh trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn gia hỏa này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Vừa vận thử một chút cái này hộ sơn đại trận uy lực. Trời cao tử bước dâu nói, để bọn hắn ở bên trong thật tốt đợi a. Các trưởng lão khác nhau gật đầu. Kia hộ sơn đại trận uy lực bọn hắn sớm đã tự mình thể nghiệm qua, không phải tiên hoàng cường giả xâm nhập, căn bản không có thoát đi khả năng. U Minh Tông 5 lần 7 lượt đối Thái Hư Quan vô lễ, vừa vận để bọn hắn ăn thiệt ngậm. Mà lúc này, bị vây ở trong trận pháp ba người đã thử các loại biện pháp, lại đều không làm nên chuyện gì. Kia màn sáng không chỉ có không thể phá vỡ, hơn nữa còn sẽ theo bọn hắn công kích mà biến càng thêm ngưng thực. Làm sao bây giờ? Âm Quỷ có chút lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, linh lực của chúng ta liền phải hao hết. Đó cũng không phải hắn nói ngoa. Thái Hư Quan bốn phía vốn là biến linh khí cực kỳ mỏng manh, hiện tại bởi vì phá giải trận pháp lại không ngừng tiêu hao linh khí. Bọn hắn căn bản không chiếm được kịp thời bổ sung. Chương 1309, phương cách xuất hiện chương 1309. Phương cách xuất hiện Huyết Sắt cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, cái này đáng chết trận pháp, vậy mà như thế quỷ dị. Quỷ Ảnh vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên lặng suy tư đối sách. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên trời 9 ngôi sao lần nữa đồng thời sáng lên, lại một lần xảy ra biến hóa. Ngay sau đó, ba người dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái vực sâu khổng lồ. Không tốt. Ba người gần như đồng thời kinh hô, nhưng đã tới đã không kịp. Bọn hắn tính cả vây khốn bọn hắn màn sáng, cùng một chỗ rơi vào trong vực sâu. Chờ về qua thần lúc đến, ba người phát hiện mình đã thân ở Thái Hư Quan Sơn môn cái nào đó dưới đáy không gian. Hơn nữa, linh lực trong cơ thể lại bị phong ấn hơn phân nửa. Sắc mặt ba người lập tức biến khó coi vô cùng, ai có thể nghĩ tới, chỉ là bởi vì thăm dò một cái trận pháp, vậy mà để bọn hắn bị thiệt lớn. Thậm chí bị tạm thời cầm tù tại Thái Hư Quan ngoài sân môn, căn bản là không có cách thoát đi. Một ngày thời gian cực nhanh. Trong trận pháp ba người đã sức cùng lực kiệt. Huyết Sát ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngày bình thường hung hãn Huyết Sát trường đao cũng ảm đạm vô quang, dường như đã mất đi linh tính. Cái kia thân thể khôi ngô thỉnh thoảng run rẩy, hiển nhiên đã đến cực hạn. Âm bị tình huống cũng không khá hơn chút nào. Vốn là nhỏ gầy thân hình giờ phút này càng lộ vẻ đơn bạc, quanh thân lượn lờ âm khí gần như tiêu tán, cả người co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Quỷ Ảnh cũng ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc. Mặt nạ màu trắng hạ mơ hồ có thể thấy được mồ hôi trượt xuống, dáng người rong ròng cao có chút còng xuống, cũng không còn cách nào bảo trì ưu nhã ung dung dáng vẻ. Tòa này hộ sơn đại trận không chỉ có khốn trụ bọn hắn, càng là không ngừng tiêu hao linh lực của bọn hắn. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bởi vì linh lực hao hết mà hư thoát. Thái Hư Quan Huyết Sắt cắn răng nghiến lợi thấp giọng chửi mắng, nếu để cho ta ra ngoài, ta nhất định phải hắn còn chưa có nói xong, liền bị Quỷ Ảnh đưa tay ngăn lại. Quỷ Ảnh liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bây giờ, bọn hắn đã là Thái Hư Quan tù nhân, nếu là lại cắn rỡ, chỉ sợ rơi không đến kết quả tốt. Huyết Sắt đành phải ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một câu. Đang lúc ba người bọn họ cơ hồ tuyệt vọng lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trận pháp biên giới, là Phương Thánh Tử. Khi thấy rõ bóng người, Âm Quỷ hai mắt tỏa sáng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động. Chỉ thấy Phương Ly cầm trong tay một cái lệnh bài màu xanh, vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại trận pháp bên ngoài. Hắn thân mang một bộ áo trắng, khí chất xuất trần, cùng hoàn cảnh chung quanh hình thành so sánh rõ ràng. Giang giác. Theo Phương Ly đem lệnh bài dán tại trận pháp mặt ngoài, vây cuốn ba người màn sáng như là cái gương vỡ nát giống như tầng tầng vỡ vụn. Ba người trùng hoạch tự do trong nháy mắt, lập tức cung kính khom mình hành lễ, tham kiến thánh tử. Mặc dù tu vi của bọn hắn đều tại Phương Ly phía trên, nhưng Phương Ly xem như U Minh Tông thánh tử thân phận, để bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Phương Ly khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản nói rằng, các ngươi tự tiện xông vào Thái Hư Quan, việc này vốn nên trọng phạt. Bất quá ta đã hướng Thái Hư Quan chư vị trưởng lão cầu tình hứa hữu, bọn hắn mới miễn cưỡng bằng lòng thả các ngươi đi ra. Lời vừa nói ra, ba người vẻ mặt khác nhau. Huyết sắt trên mặt hiện lên một chút tức giận, nhưng lập tức lại cưỡng chế đi. Âm Quỷ thì là càng không ngừng lau mồ hôi lạnh, sợ Thái Hư Quan đổi ý về phần quỷ ảnh, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay vẫn là bại lộ hắn không bình tĩnh. Đa tạ thánh tử cứu chúng ta. Ba người lần nữa không ngời, trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Phương Ly ra mặt, bọn hắn còn không biết muốn tại trận pháp này bên trong bị nhốt bao lâu. Phần ân tình này, không thể bảo là không lớn. Các ngươi tới Thái Hư Quan làm gì? Phương Ly hai tay phía sau lưng, lạnh nhạt hỏi thăm ba người. Huyết Sắt lần nữa chắp tay, trả lời, "Lão tử là tông chủ phái chúng ta tới dò xét Thái Hư Quan gần nhất một chút dị tượng vấn đề." "A?" Phương Ly có chút nhíu mày, không nhanh không chậm nói, "Kia dị tượng có cái gì tốt dò xét, không phải là vây khốn các ngươi trận pháp này phát ra sao? Chuyện này ta đã làm xong tình báo, đang chuẩn bị hướng tông môn báo cáo, kết quả các ngươi lại đến vẽ vời thêm chuyện, còn đưa tới Thái Hư Quan chú ý." Huyết Sắt ba người lúng túng gãi đầu một cái, không dám phản bác Phương Ly lời nói. Cuối cùng, Phương Ly khoát tay một cái nói, "Mà thôi, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền tạm thời lưu tại Thái Hư Quan, hiệp trợ ta làm việc. Chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, đi theo ta." Nói, hắn xoay người rời đi, ba người vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, Phương Ly vì bọn họ giới thiệu Thái Hư Quan gần nhất một chút tình huống. Ba người thì là cẩn thận từng ly từng tí nghe, sợ mạo phạm vị này tuổi trẻ thánh tử. Rất nhanh, bọn hắn liền đến tới một chỗ yên lặng biệt lạc. Phương Ly chỉ viện lạc nói rằng, "Các ngươi tạm thời liền ở lại đây, không cần tùy ý đi lại, để tránh tái dẫn lên Thái Hư Quan cao tầng chú ý, hiểu chưa?" "Là, thánh tử." Ba người lần nữa hành lễ, thu xếp tốt ba người sau, Phương Ly quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Phương Ly liền đi tới Doanh Khải động phủ. "Ân nhân." Phương Ly nhẹ giọng kêu. "Vào đi." Trong động phủ truyền đến Doanh Khải thanh âm. Phương Ly đẩy cửa vào, chỉ thấy Doanh Khải ngay tại chỉnh lý một chút trận pháp điện tịch. "Ngồi." Doanh Khải chỉ bên cạnh bồ đoàn. Phương Ly đem lệnh bài trả lại Doanh Khải sau, mới tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, "Ân nhân, U Minh tông chuyện ta đã xử lý tốt." "Ân." Doanh Khải gật gật đầu, "Ngươi biết ba người kia thân phận sao?" "Biết." Phương Ly nói rằng, cầm đầu là U Minh tông bóng đen thủ lĩnh Quỷ Ảnh, tu vi tại Tiên Vương trung kỳ. Hai người khác là Huyết Sát hộ pháp cùng Âm Quỷ hộ pháp, đều là Tiên Vương sơ kỳ tu vi. Bọn hắn là phụng Mạc Thiên Tà chi mệnh đến dò xét Thái Hư Quan dị tượng. Phương Ly đem tự mình biết tin tức toàn bộ đỡ ra. "Ngươi định làm gì?" Doanh Khải bỗng nhiên hỏi. Phương Ly không có chút nào trầm mặc cùng do dự, gọn gàng dứt khoát hồi đáp, "Ân nhân để cho ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Mệnh của hắn là Doanh Khải cho, địa vị là Doanh Khải trợ giúp đoạt lại. Cho nên Doanh Khải nhường hắn làm gì hắn liền làm cái đó." Doanh Khải khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh dị thường, "Đã như vậy, liền tạm thời để bọn hắn ở tại Thái Hư Quan." "Là." Phương Ly cung kính gật đầu, "Bất quá ân nhân, bọn hắn là mang theo Mạc Thiên Tà nhiệm vụ đến sò xét Thái Hư Quan. Đem bọn hắn lưu tại Thái Hư Quan, sẽ có hay không có thai hoàng ẩm?" Doanh Khải lắc đầu, "Chuyện này ngươi tạm thời không cần quan tâm, chờ thời điểm tới, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Phương Ly minh bạch. Phương Ly lập tức im miệng, không hỏi thêm nữa một câu. Sau đó, Doanh Khải lại cho Phương Ly đơn giản bàn giao mấy câu, liền để hắn rời đi. Mà hắn bàn giao cho Phương Ly trong lời nói, mang theo một chút đặc biệt nhiệm vụ. Cái kia chính là nhường Phương Ly cùng kia ba tên U Minh Tông nhiều người tiếp xúc nhiều, cũng tạm thời thành lập được quan hệ tốt đẹp. Doanh Khải sở dĩ làm như vậy, kỳ chủ muốn nguyên nhân là muốn đem ba người kia thật tốt lợi dụng. Chương 1310, chọc giận ba người ra tay. Chương 1310, chọc giận ba người ra tay. Đạo U Minh Tông có thể phái người đến sò xét Thái Hư Quan. Như vậy hắn cũng có thể đem những này bị sai phái tới người đảo ngược lợi dụng, âm thầm âm U Minh Tông một thanh. Dù sao lấy ba người kia thực lực, tại U Minh trong tông địa vị tất nhiên không thấp. Nếu là có thể giống Phương Ly dạng này bị sử dụng, cũng trở thành dưới tay hắn có thể lợi dụng người. Đối U Minh Tông thẩm thấu sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy, Doanh Khải cũng không muốn luôn luôn ở vào trong bị động, cũng không muốn tại thực lực không trưởng thành lên trước đó cùng tiên hoàng cảnh đại năng xung đột chính diện, cho nên hắn chỉ có thể cầm trong tay có thể lợi dụng phương pháp lợi dụng, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất, đem U Minh Tông lực lượng dần dần suy yếu. Chờ cuối cùng cũng có một ngày nhất định phải đối mặt lúc, hắn đối mặt áp lực liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. U Minh Tông ba người chuyện tạm thời bị buông xuống, Doanh Khải cũng không tiếp qua quan tâm kỹ càng. Ba người kia mặc dù là U Minh Tông phái người tới, nhưng chỉ cần tại Thái Hư Quan bên trong, đối phương cũng đừng nghĩ nhấc lên sóng gió gì. Lại thêm còn có Phương Ly đối bọn hắn thân phận áp chế, căn bản không cần lo lắng cái gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, Doanh Khải thì tiếp tục chuyên chú vào tự thân tu luyện. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, từ khi đột phá tới Tiên Tông hậu kỳ đến nay, tu vi tăng lên biến dị thường khó khăn. Theo lý thuyết, có hộ sơn đại trận là Thái Hư Quan khốn cùng linh khí hội tụ ít ỏi linh khí sau, tốc độ tu luyện hẳn là càng nhanh mới đúng. Kết quả Doanh Khải lại cảm giác bình cảnh chi lực biến mạnh hơn rất nhiều. Trải qua lặp đi lặp lại nếm thử cùng tôi diễn, hắn rốt cục phát hiện vấn đề. Muốn theo Tiên Tông hậu kỳ đột phá tới Tiên Tông lớn hậu kỳ, đã không phải là đơn thuần dựa vào hấp thu linh khí cùng bình thường tu luyện liền có thể làm được. Bước này đột phá, giống nhau cần trong thực chiến không ngừng ma luyện, tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ tầng kia gông cùng xiển xích. Chỉ có dạng này, khả năng chân chính đánh vỡ bình cảnh, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thực chiến a. Doanh Khải trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn nghĩ tới kia ba tên U Minh Tông cao thủ. Căn cứ Phương Ly tin tức, Quỷ Ảnh là Tiên Vương trung kỳ tu vi, Huyết Sát cùng Âm Quỷ đều là Tiên Vương sơ kỳ. Nếu là có thể cùng bọn hắn giao thủ, nhất định có thể thu được quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, nên như thế nào để bọn hắn ra tay đâu? Doanh Khải có chút nheo mắt lại. Ba người này trước mắt ăn nhờ ở đậu, kiêng kỵ Thái Hư Quan như thế, khẳng định không dám tùy tiện ra tay. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp để bọn hắn kìm nén không được. Suy tư một lát sau, Doanh Khải khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Doanh Khải trùng hợp tại ba người chỗ ở phụ cận trải qua. Thần thức phát giác được tại trong sân tĩnh tọa Huyết Sát, Doanh Khải tại tường vây bên ngoài làm bộ trò chuyện, lớn tiếng nói, "Ta nghe nói, có ba cái U Minh Tông giá hỏa bị vây ở chúng ta Thái Hư Quan trong trận pháp. Cuối cùng vẫn là U Minh Tông thánh tử hướng các trưởng lão cầu tình, mới đem bọn hắn thả ra." "Ha ha ha, thực sự buồn cười." U Minh Tông người xuẩn không thể nói. Nghe được bên tai chuyện nhảm, Huyết Sát mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng lập tức lại mạnh mẽ đè xuống, giả bộ như không nghe thấy. Lấy tính tình của hắn, nếu là tại cái khác địa phương nghe được có người dám như thế chửi mắng hắn, sớm đã đem thứ năm ngựa phân thây. Nhưng nơi đây chính là Thái Hư Quan địa phương, hắn không dám có bất kỳ động tác. Nếu là bị Thái Hư Quan một phương bắt được cái chuôi, đối phương trực tiếp ra tay giết hắn, U Minh Tông cũng không dám nói nhiều một câu. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn xuống, xem như không có nghe thấy. Ngày thứ ba, Doanh Khải lại đi ngang qua viện lạc, lần này nhìn thấy chính là Âm Quỷ. Hắn tiếp tục viện lạc bên ngoài lớn tiếng nghị luận U Minh Tông không phải, đồng thời đem Âm Quỷ ba người rèm pha đến chẳng phải là cái gì. Âm Quỷ dùng thần thức dò xét đi ra bên ngoài nghị luận bọn hắn người chỉ có Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới, sửng sốt tức giận đến toàn thân run rẩy. Dù sao bị thấp cảnh giới tiểu bối dạng này nụ mạn, dù bọn hắn lại có thể ẩn nhẫn, cũng có chút khống chế không nổi. Cứ như vậy, Doanh Khải mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội rèm pha cùng chào phúng ba người. Mới đầu, ba người còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lửa giận của bọn họ càng để lâu càng nhiều. Đặc biệt là Huyết Sát, vốn là tính cách táo bạo, bị một tên tiểu bối lặp đi lặp lại nhục nhã, nhường hắn cơ hội nhịn không được muốn đối Doanh Khải ra tay. Ngày này, làm Doanh Khải lần nữa đi ngang qua viện lạc lúc, Huyết Sát rốt cục kiềm chế không được, trực tiếp nhảy ra viện lạc, ngăn ở Doanh Khải trước mặt. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy tại Thái Hư Quan bên trong liền có thể không kiêng nể gì cả?" Lúc này, Huyết Sát toàn thân đều tản ra lạnh thấu xương sát khí. Doanh Khải ra vẻ kinh ngạc, "A, vị đại nhân này đây là muốn ra tay với ta sao? Ngươi cần phải biết rằng, nơi này là Thái Hư Quan, không phải U Minh Tông." Âm Vị Thâm trầm cười nói, "Ha ha, Thái Hư Quan thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết là chúng ta ra tay? Coi như biết, dựa vào chúng ta thân phận, chỉ là cắt ngang ngươi mấy cây xương cốt, Thái Hư Quan chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta trở mặt không thành?" Huyết Sát cười gần nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi một cái Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió?" Một bên Quỷ Ảnh mặc dù không nói chuyện, ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Ba người bọn hắn đã sớm nhìn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng không vừa mắt. Hiện tại nhất định phải giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì là không nên đắc tội người. Doanh Khải trên mặt giả ý lộ ra một vẻ bối rối, "Các ngươi không thể ra tay với ta. Nếu không cái gì?" Huyết Sát cười lạnh cắt ngang hắn, "Tiểu tử, những ngày này ngươi không phải rất phách lối sao? Hôm nay ngươi tiếp tục phách lối a." Nói, hắn đã lấy ra chuôi này Huyết Sát trường đao. Trên thân đao mơ hồ có huyết quang lưu chuyển, khí tức kinh khủng. Âm Quỷ cũng bóp lên pháp quyết, quanh thân lượn lờ lấy từng kia âm sát chi khí. Mà Quỷ Ảnh thì chậm rãi lấy ra một thanh đen như mực đoạn kiếm. Đoạn kiếm toàn thân đen nhánh, không thấy mảy may quang trạch, liền phảng phất có thể thôn vẽ tất cả. Thế này, Doanh Khải trên mặt vẻ kinh hoàng càng đậm, thân hình không được về sau ăn lui, "Các ngươi không thể động thủ với ta." Huyết Sát cuồng tiếng một tiếng, "Hiện tại biết sợ." Chậm. Nói, hắn đột nhiên vung lên trường đao, một đạo huyết sắc đao mang phá không mà ra. Đao mang những nơi đi qua, không khí xé rách, tiếng rít phá lệ chói tai. Một đao kia đã dùng tới hắn năm thành công lực, coi như không giết Doanh Khải, cũng muốn nhường hắn ăn chút đau khổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Doanh Khải trên mặt kinh hoàng đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt nụ cười thản nhiên. "Đến hay lắm." Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội linh lực phun trào. Thiên địa một mạch pháp cùng tiên nhất hóa khí trải qua đồng thời vận chuyển. "Veng!" Một cỗ khí thế kinh khủng theo Doanh Khải trên thân bộ phát ra. Cái kia đạo huyết sắc đao mang tại tiếp xúc đến cỗ khí thế này trong nháy mắt, lại bị sinh sinh chấn vỡ. "Cái gì?" Huyết Sắt con ngươi co rụt lại, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn nhưng là Tiên Vương sơ kỳ tu vi, coi như chỉ dùng 5 thành công lực, một đao kia cũng không phải bình thường Tiên Tông hậu kỳ tu sĩ có thể đón lấy. Nhưng mà Doanh Khải không chỉ có tiếp nhận, vẫn là dùng khí thế thuần túy liền đem nó chấn vỡ. Chương 1311, đối đầu ba Tiên Vương. Chương 1311, đối đầu ba Tiên Vương. "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Âm Quỷ nghẹn ngào hỏi, cảm giác có chút không thích hợp. Doanh Khải không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường, nguyên lai đây chính là U Minh Tông Tiên Vương cảnh tu sĩ a. Không gì hơn cái này mà thôi. Nghe được Doanh Khải lời nói, ba người đầu tiên là sức sở, lập tức tức giận đạt tới cực hạn. Ba người bọn hắn đường đường U Minh Tông cao thủ, Tiên Vương cảnh cường giả, thế mà bị một tên tiểu bối ở trước mặt chế giễu. Âm Vĩ tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nói, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vô số âm sát chi khí ngưng tụ thành lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng Doanh Khải chém tới. Huyết Sắt cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vung lên trường đao. Lần này, hắn dùng tới 7 thành công lực. Huyết Sắt đao mang xé rách trường không, cùng âm sát lưỡi dao hình thành thế đối chọi, phong kín Doanh Khải tất cả đường lui. Mà Quỷ Ảnh thì là lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Doanh Khải sau lưng, trong tay đen nhánh đoạn kiếm đã đâm về hậu tâm của hắn. Ba tên tiên vương cảnh cao thủ đồng thời ra tay, uy thế cỡ này liền xem như tiên vương trung kỳ viên mãn cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Doanh Khải lại mặt không đổi sắc, trong mắt ngược lại hiện lên một tia hào hứng. Chỉ thấy tay phải hắn phất tay áo, một đạo khí lưu màu xanh quét sạch mà ra, đem âm sát lưỡi dao toàn bộ xoắn nát. Tay trái lăng không một nắm, kinh khí vô hình ngưng tụ, mạnh mẽ đem Huyết Sắc đao mang cắt đứt. Mà đối với sau lưng Quỷ Ảnh, Doanh Khải càng là trực tiếp lấy khí ngự khí, phát sau mà đến trước. Một cỗ sắc bén khí kình theo sau lưng của hắn bộc phát, làm cho Quỷ Ảnh không thể không lui lại. Thật mạnh khí kình. Quỷ Ảnh trong lòng thất kinh. Hắn đường đường tiên vương trung kỳ tu vi, thế mà trên khí thế bị một cái hậu bối áp chế. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Huyết Sắt cùng Âm Quỷ cũng là con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Doanh Khải càng như thế lợi hại. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có khả năng lùi bước. Bọn hắn còn chưa tin, liên thủ còn không đánh lại một cái tiên tông hậu kỳ tiểu bối. Đồng loạt ra tay. Huyết Sắt khẽ quát một tiếng. Ba người lần nữa hình thành hợp kích chi thế. Huyết Sắt trường đao trong tay vung dậy, đạo đạo huyết quang như là như giải lụa chém ra. Âm Quỷ thì là thi triển U Minh Tông bí truyền U Minh Vệ Hồn Công. Quanh thân âm sát chi khí đại thịnh, hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ. Những này mặt quỷ dương nhanh múa bước, phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng gào thét. Mà cách đó không xa Quỷ Ảnh thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, khi thì trái, khi thì phải. Trong tay đen nhánh đoạn kiếm mỗi một lần đâm ra, đều mang một cỗ lực lượng quỷ dị. Ba người thế công vòng vòng đan sen, không chút nào cho Doanh Khải cơ hội thở dốc. Nhưng mà, Doanh Khải lại không chút nào sợ, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn đem tiên địa một mạnh pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua phát huy tới cực hạn. Hai môn công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhường hắn trong chiến đấu như cá gặp nước. Đối mặt Huyết Sát huyết quang, Doanh Khải lấy khí đối khí. Thiên địa một mạch pháp vận chuyển tới cực hạn, vậy mà có thể đem trong huyết quang sát phạt chi khí hóa giải. Đối phó âm quỷ mặt quỷ, Doanh Khải thì là lấy thiên nhất hóa khí trải qua ứng đối. Chỉ thấy quanh người hắn linh lực lưu chuyển, đem những cái kia mặt quỷ toàn bộ hóa giải. Mà đối mặt quỷ ảnh quỷ dị khó dò công kích, Doanh Khải càng là thành thạo điều luyện. Hai môn công pháp giao thế sử dụng, nhường hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại. Trong lúc nhất thời, bốn người đánh cho khó phân thắng bại. Doanh Khải mặc dù tu vi không bằng ba người, nhưng bằng mượn cường đại công pháp, lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Mà trong chiến đấu, Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng tiến bộ của mình. Mỗi một lần cùng ba người giao thủ, đều để hắn đối công pháp lý giải càng sâu một tầng. Quả nhiên còn phải dựa vào thực chiến đến để thăng. Doanh Khải trong lòng mừng thầm nghĩ đến. Đang lúc hắn suy tư lúc, Huyết Sát đám người thế công đống nhiên biến đổi. Huyết Sát vệ một trận, ba người đồng thời quắc khẽ. Chỉ thấy Huyết Sát huyết quang, âm quỷ mặt quỷ, quỷ ảnh kiếm khí bỗng nhiên hòa làm một thể, hóa thành một cái to lớn huyết sắc phong bạo, hướng Doanh Khải bao phủ tới. Doanh Khải nhìn chăm chú đỉnh đầu phong bạo, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đây cũng là tiên vương cảnh cường giả thủ đoạn sao? Không hổ là U Minh Tông tinh nhuệ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, một chiêu này nếu là toàn lực đón đỡ, coi như hắn có hai môn đỉnh cấp công pháp hộ thể cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Vòng xoáy ở trên không trung điên cuồng xoay tròn lấy, trong đó xen lẫn huyết sát chi khí, âm sát chi khí cùng bị dị kiếm khí không ngừng đan xen, lẫn nhau chiếu rọi. Trang diện kia mười phần hùng vĩ, như một vòng huyết sắc năng gắt treo ở chân trời. Nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Huyết Sát cười gằn, trong tay bấm niệm pháp quyết. Theo động tác của hắn, vòng xoáy đột nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo huyết sắc cổ sáng ầm vang rơi xuống. Doanh Khải không lùi mà tiến tới, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa một mạch pháp trong nháy mắt phát động, linh khí trong thiên địa điên cuồng tụ đến. Những cái kia linh khí tại quanh người hắn xoay quanh, hình thành một đạo trong suốt lồng khí. Oeng! Huyết Sát cổ sáng trùng điệp đánh vào lồng khí phía trên. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả bầu trời, cuồn bạo dư âm năng lượng quét sạch ra, đem chung quanh cây cối toàn bộ phá hủy. Lồng khí kịch liệt rung động, nhưng như cũ kiên trì. Đây cũng là thiên địa một mạch pháp chỗ huyền diệu, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực hóa giải công kích. Thấy một kích chưa thể có hiệu quả, sắc mặt ba người khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới Doanh Khải có thể ngăn trở một kích này. Phải biết đây chính là bọn hắn bí truyền hợp kích chi thuật, đủ để phinh mỹ tiên vương hậu kỳ cảnh giới một kích, lại còn là bị chặn lại. Không có khả năng. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết Sát cả kinh thất sắc. Rõ ràng trong mắt bọn hắn Doanh Khải chỉ có tiên tông hậu kỳ tu vi, lại đỡ được tiên vương hậu kỳ một kích. Cho dù là bọn họ tu hành nhiều năm, cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chuyện. Bất quá, ba người dù sao cũng là tiên vương cảnh cường giả, dù vậy cũng chưa từng bối rối. Huyết Sắc vòng xoáy như cũ lơ lửng ở trên bầu trời, liên tục không ngừng ngưng tụ sức mạnh. Rất nhanh, đạo thứ hai huyết sắc cổ sáng vào đầu rơi xuống. Lần này Doanh Khải không có đón đỡ, thân hình hắn nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Huyết Sắc cổ sáng đánh vào trên mặt đất, nổ ra một cái hố sâu to lớn. Muốn chạy? Âm Bỉ cười lạnh một tiếng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, vô số âm sát chi khí tụ tập, ý đồ khóa chặt Doanh Khải vị trí. Doanh Khải thân ảnh tại âm sát chi khí bên trong lấp lóe, tựa như giống như cá bơi nhanh nhẹn. Thiên nhất hóa khí trải qua vận chuyển tới cực hạn, nhường hắn có thể đem toàn thân hóa thành một sợi thanh khí, tới lui tự nhiên. Ha ha, rốt cục lộ ra chân ngựa. Ta liền biết, một cái tiên tông hậu kỳ, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Quỷ Ảnh nhẹ nói. Trong tay hắn đen nhánh đoạn kiếm lắc một cái, mũi kiếm lại ngưng tụ ra một giọt đen nhánh chất lỏng. Kia chất lỏng trên không trung nhỏ xuống, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kiếm quang tứ tán mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều mang quỷ dị quy tích, phong tỏa Doanh Khải khả năng xuất hiện vị trí. Tình huống biến càng phát ra nguy hiểm. Âm sát chi khí ở trên, quỷ dị kiếm quang tại hạ, mà huyết sắc vòng xoáy như cũ lơ lửng không trung. Ba người phối hợp thiên ý vô phùng, đem Doanh Khải đẩy vào góc chết. Nhưng mà bọn hắn không biết là, tại Doanh Khải nhìn như bối rối phía dưới, ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Chương 1312, tình huống không đúng. Chương 1312, tình huống không đúng. Càng là tại loại này thời khắc xuống còn, Doanh Khải đúng tự thân cảnh giới lý giải phi tốc tăng lên. Đây mới là hắn mong muốn. Bất quá dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, hiện tại là thời điểm yếu thế. Dù sao thả dây dài câu cá lớn, đối phương không dám ở Thái Hư Quan bên trong buông tay buông chân, nếu là phát giác không cách nào cầm xuống chính mình, đối diện ba người rất có thể không còn ra tay gây chuyện. Cái này hiển nhiên không phải Doanh Khải muốn nhìn đến kết quả. Cho nên, hắn cố ý bán đi một sơ hở, giả bộ như không địch nổi bộ dáng. Huyết Sắt lập tức nắm lấy cơ hội, trường đao quét ngang. Một đạo huyết quang gào thét mà đến, chạm tại Doanh Khải trên cánh tay. Phúc. Doanh Khải trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui lại. Vết thương kia cũng không chí mạng, nhưng đủ để cho thấy hắn đã ở vào hạ phong. Ha ha ha. Tiểu tử, trang cái gì trang? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả loẹt loẹt đều là hư. Huyết Sắt cùng thiếu, trường đao trong tay lần nữa giơ lên. Âm Bị cũng cười khẳng khặc cái gì, người trẻ tuổi, đây chính là không biết trời cao đất rộng một cái giá lớn. Doanh Khải liên tiếp lui về phía sau, tiếp tục chật vật tránh né lấy mấy người công kích. Trên mặt hắn vẻ kinh hoàng càng thêm rõ ràng, thể nội linh lực vận chuyển cũng biến thành lộn xộn lên. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hắn cố tình làm. Tình huống thật là, linh lực của hắn vận chuyển như cũ bình ổn, thương thế cũng tại thiên nhất hóa khí trải qua tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. Lại tránh thoát mấy vòng công kích sau, Doanh Khải đột nhiên hét lớn một tiếng, "Các ngươi chờ lấy, thú này ta nhớ kỹ." Nói xong, hắn đột nhiên tế ra một cái ngọc phù. Ngọc phù trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh thanh quang đem Doanh Khải bao phủ. Chờ thanh quang tán đi lúc, Doanh Khải thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, Huyết Sắt mong muốn truy kích, lại bị Quỷ Ảnh ngăn lại. Tính toán, Quỷ Ảnh thản nhiên nói, "Nơi này là Thái Hư Quan, đừng chọc ra quá nhiều chuyện. Tiểu tử kia đoán chừng cũng không dám lại đến trêu chọc chúng ta. Vẫn là lấy tông môn nhiệm vụ làm trọng." Nghe vậy, Huyết Sắt cùng Âm Quỷ lúc này mới thu hồi vũ khí, khinh thường túy một miếng nước bọt. Cùng lúc đó, rời xa ba người Doanh Khải, khóe miệng lại treo một tia không hiểu ý cười. Một trận chiến này, hắn thu hoạch rất lớn, thậm chí so trước đó bế quan tu luyện một tháng hiệu quả còn muốn rõ ràng. Doanh Khải tin tưởng, chỉ cần lại đến mấy lần, hắn thậm chí có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn xung kích tiên tông lớn hậu kỳ cảnh giới. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu bế quan điều tức. Một trận chiến này thu hoạch cần thật tốt tiêu hóa. Ba người kia thực lực cùng thủ đoạn đều cho hắn rất lớn dẫn dắt. Đặc biệt là kia huyết sát phệ hồn trận ba cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng, mượn nhờ trận pháp lực lượng, có thể hoàn mỹ dung hợp. Cái này khiến Doanh Khải đối với mình công pháp cũng có mới ý nghĩ. Nếu là có thể đem tự thân rất nhiều công pháp cũng thông qua trận pháp dung hợp được, có phải hay không cũng có thể đạt tới kỳ hiệu. Doanh Khải không biết là có hay không đi đến thông, nhưng ít ra cho hắn biết có dạng này một cái phương pháp có thể áp dụng. Mà tại một bên khác, Phương Ly cũng nhận được Huyết Sát ba người báo cáo. Làm nghe nói bọn hắn giáo huấn một gã Thái Hư Quan đệ tử sau, Phương Ly ra vẻ trấn định, biểu thị không quan trọng. Bởi vì Doanh Khải trước đó đã cùng hắn nói việc này, cho nên hắn cũng đi theo phối hợp Doanh Khải. Nghe được Phương Ly nói như vậy, càng là kiên định Huyết Sát ba người lòng tin. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng Thái Hư Quan sẽ truy cứu việc này, nhưng thấy Phương Ly thái độ như thế, lập tức yên lòng. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết đến là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Doanh Khải liên tiếp tìm tới cửa khiêu khích Quỷ Ảnh ba người. Mỗi lần hắn luôn có thể nói ra nhất làm cho người căm tức lời nói, khiến từ trước đến nay tỉnh táo Quỷ Ảnh đều kìm nén không được lửa giận. Bất quá Doanh Khải mỗi lần khiêu khích lúc đều sẽ tận lực tránh đi cái khác Thái Hư Quan đệ tử, cho đủ ba người cơ hội xuất thủ. Cứ như vậy, ba người bị Doanh Khải một hai lần, lại mà tam địa chọc giận. Cho dù biết tại Thái Hư Quan bên trong ra tay không ổn, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được mong muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Mà mỗi một lần giao thủ, Doanh Khải luôn luôn khai thác tương tự xáo lộ. Đầu tiên là cùng ba người chiến đến khó phân thắng bại, sau đó tại cái nào đó thời điểm lộ ra sơ hở, bị đối phương kích thương sau hốt hoảng chạy trốn. Nhưng quỷ dị chính là, mỗi lần thụ thương sau Doanh Khải luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Thường thường mới trôi qua một hai ngày, hắn liền sẽ lần nữa tìm tới cửa. Loại tình huống này nhường ba người cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là Quỷ Ảnh, hắn phát hiện Doanh Khải mỗi lần tới khiêu khích lúc thực lực đều tại vi diệu tăng trưởng. Quỷ Ảnh, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không có âm mưu gì? Một ngày, Âm Quỷ rốt cục nhịn không được hỏi. Quỷ Ảnh đặt chén trà trong tay xuống, trầm tư chốc lát nói, sát thực kỳ quặc. Ta luôn cảm thấy hắn là đang mượn lực lượng của chúng ta đến để thăng chính mình. Huyết Sát nghe vậy khẽ giật mình, cho chúng ta lực lượng. Cái này sao có thể? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Quỷ Ảnh chậm rãi nói rằng, hắn mỗi lần tới tìm chúng ta thời điểm, đều sẽ tận lực tránh đi những người khác. Hơn nữa mỗi lần thụ thương sau đều có thể khôi phục nhanh chóng, ngày thứ hai liền sinh long hoặc hổ tới tìm chúng ta. Đặc biệt là thực lực của hắn, rõ ràng đang không ngừng tăng trưởng. Nếu như nói lần thứ nhất lúc giao thủ hắn chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, như vậy hiện tại đã có thể cùng chúng ta đánh cho khó hòa giải. Nghe nói như thế, Huyết Sắt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Âm Quỷ có chút lo nghĩ mà hỏi thăm. Người này nếu là U Minh Tông người còn dễ nói, nhưng đối phương lại là Thái Hư Quan người. Cho cái khác tông môn bồi dưỡng đệ tử, cũng không phải bọn hắn muốn làm chuyện. Quỷ Ảnh ánh mắt thâm thúy, từ giờ trở đi, bất luận hắn như thế nào khiêu khích, chúng ta đều không cần để ý tới. Cứ như vậy, Huyết Sát có chút không cam tâm. Không phải ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quỷ Ảnh hỏi lại, tiếp tục làm hắn đá mài đao sao? Huyết Sát nghẹn lời. Sau đó thời gian, làm Doanh Khải lần nữa tìm tới cửa lúc, ba người đều lựa chọn xử lý lạnh. Mặc cho Doanh Khải như thế nào khiêu khích, bọn hắn đều sừng sững bất động. Doanh Khải thấy cảnh này, chau mày. Hắn không nghĩ tới ba người này thế mà nhanh như vậy liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá Doanh Khải cũng không hề từ bỏ, hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Đã phép khích tướng không dùng được, vậy cũng chỉ có thể đến điểm thủ đoạn cường ngạnh. Đêm kia, làm Quỷ Ảnh ba người ngay tại trong sân lúc tu luyện, đột nhiên phát giác được không gian bốn phía biến quỷ dị. Không tốt. Quỷ Ảnh mở tròn mắt, có trận pháp chấn động. Lời còn chưa dứt, từng đạo linh lực màn sáng theo lòng đất dâng lên, đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Những cái kia màn sáng bên trên phủ văn lấp lóe, tản mát ra một cỗ cường đại chói buộc lực. Đáng chết, đây là trận pháp gì? Huyết Sắt giống giận bung lên trường đao. Đao mang chạm tại màn sáng bên trên, lại chỉ kích thích một hồi hỏa hoa, căn bản là không có cách phá bỡ. Âm Quỷ cũng nếm thử dùng âm sát chi khí ăn mòn màn sáng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đúng lúc này, Doanh Khải thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Là ngươi? Sắc mặt ba người kỳ biến. Doanh Khải mặt mỉm cười, ba vị, đã lâu không gặp. Đây là ngươi bố trí trận pháp? Quỷ Ảnh nhìn chằm chằm hắn hỏi.